nhìn chính là chỗ này, chúng ta thật phát hiện. Thanh Dương tán nhân cũng là kích động không thôi, nhưng mà những người khác sắc mặt đều có chút khẩn trương. Thuyền trưởng Chu Lục thì sắc mặt nặng nề, mọi người cẩn thận một chút, đều không cần đứng tại thuyền bên cạnh sáu. Bỏ bốn. Họ. Lời còn chưa dứt, lúc này, một đạo cổ quái mà trầm muộn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, thanh âm chói tai mà không buồn bực, kéo dài thanh âm giống như chấn động đến màng nhĩ như là bồn chồn chấn động, tất cả mọi người không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Mê vụ bên trong, một con màu đen cực lớn thân ảnh từ phương xa xuyên qua, mông lung bên trong chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ thân thể như núi lớn, cùng nó so ra, thuyền đánh cá thật giống như sơn nhạc hạ một khối đá, dù cho không có hoàn toàn hiện lộ ra hình thể, lộ ra bộ phận, cũng cần bọn hắn ngưỡng vọng. Cực lớn hình thể cùng khí tức khủng bố tản ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đỉnh cấp kẻ săn mồi uy áp. Đêm tối bên trong sương mù, giống như hai đạo hào quang nhỏ yếu nhìn chăm chú hướng về phía nơi này, kia kinh khủng quái vật phảng phất tại nhìn xem trên thuyền bọn hắn. Đám người trong một chớp mắt ngay cả thân thể cũng không dám động đậy, thật giống như con thỏ bị lão hổ cùng mãnh sư tiếp cận cái chủng loại kia cảm thụ, run rẩy từ trong đại não không tự chủ phát ra, ngay cả thân thể phảng phất đều không phải chính mình. Phương Tu đứng tại tất cả mọi người phía sau, mặc một bộ ngăn chứa ngắn tay cùng quần sọc jean, ánh mắt cùng đối phương ánh mắt là nối liền. Hắn biết đối phương đang nhìn cái gì, hoặc là đang tìm kiếm cái gì. Hắn đang tìm mình. Phương Tu đang tìm nó đồng thời, cũng biết đối phương cũng đang tìm Phương Tu, liền như là lúc trước hằng ma, thằng hề ma, Phương Tu không ngừng sử dụng thì trung chi nhãn, không chút nào áp chế tản mát ra thần khí màu bạc đồng hồ khí tức. Chính là vì từ biển rộng mênh mông bên trong đưa nó hấp dẫn tới, mà bây giờ nó cuối cùng đã tới. Cái kia khổng lồ thân ảnh tại mặt biển chập trùng lóe lên liền biến mất, lại nạp nhập vào mênh mông đại sương mù cùng đáy biển bên trong. Theo thân ảnh kia biến mất, đám người nháy mắt toàn bộ tập thể giường êm trên mặt đất như là đã mất đi tất cả khí lực. Vừa mới kia kinh dị một màn, giống như đem bọn hắn tất cả tinh khí thần đều rút ra, loại kia khó mà nói trạng khủng bố cảm giác ép tới bọn hắn suýt nữa tinh thần sụp đổ. Không có đối diện qua loại kia quái vật tồn tại, tuyệt là không thể nào hiểu được cảm giác này. Thiên sư Trương Hạc Minh toàn thân đánh lấy lạnh run, lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi, nói chuyện đều sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng, kia sáu. Đến cùng sáu. Đến cùng là quái vật gì? Thanh Dương tán nhân co quắp tại bong tàu phía trên, kịch liệt thở hổn hển, đây chính là con sao. Truyền thuyết bên trong côn. Giả Lịch giáng chống đỡ lấy đứng lên, nhìn chung quanh, nó đi nơi nào? Đi nơi nào? Tất cả mọi người đứng tại bong tàu phía trên hướng phía nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy vừa mới quái vật kia tung tích. Ầm ầm. Nước biển bên trong như là bom nổ nhấc lên cự sóng, một đạo hơn 100 mét cực lớn thân ảnh từ đáy biển nhảy lên một cái, chui lên bầu trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng quái vật kia dáng vẻ, kia là một cái màu vàng kim cùng màu đen tổ hợp quái vật, ngoại hình nhìn qua tựa như là truyền thuyết bên trong kình, nửa phần trên phân thân thân cùng nửa phần dưới nhan sắc giới hạn rõ ràng, nửa người trên thật giống như nhất chân nhắn vàng là tầm thường hiện ra hình giọt nước, có xinh đẹp lưng tuyến. Mà xuống nửa người thì như là dị dạng biến dị mọc ra kinh khủng huyết nục, làn da dây dưa đè ép tại cùng một chỗ, thật dài dâu thịt vung vẩy, như là gió thổi qua thảo nguyên chỉnh tề lắc lư. Giờ phút này nó nhảy lên mà đi, xông lên bầu trời, đong đưa thân thể, rơi xuống, mục tiêu chính hướng về phía bọn hắn chỗ thuyền đánh cá. Huyết buồn đại khẩu triển khai, là chuẩn tuyển của bọn hắn, con mắt màu đen sinh trưởng ở hai bên, coi thường nhìn chăm chú lên mặt biển. Trang cảnh kia nhìn qua, thật giống như một tòa nhà chọc trời từ không trung bên trong rơi xuống, đánh tới hướng bọn hắn, nhỏ bé thuyền đánh cá tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt, thật giống như tùy ý thôn phệ ăn vặt. Lâm Du núi rộng ra một miệng, ánh mắt đờ đẫn, phun ra một câu, "A, chúng ta chết chắc." "A." Mọi người điên cuồng chạy trốn, Giả Lịch cùng Chu Lục nháy mắt từ trên thuyền nhảy xuống, những người khác nhao nhao hướng phía trong khoang thuyền chui vào, mặc dù biết cái này hoàn toàn là không dùng công, nhưng là tất cả mọi người hay là đang cật lực dãy rủa. Mà giờ khắc này một đạo màu trắng quang mang từ chân trời sáng lên, như là đại nhật dâng lên, chiếu sáng cả thế giới. Niu, kịch liệt quang mang xuyên qua chân trời mà đến, đánh vào cự côn trên thân, giống như núi cao lớn cự côn phát ra một tiếng bi thống gào thét, thân thể xoay chuyển rơi động, nghiêng rơi vào biển cả bên trong. Thuyền đánh cá bị nhấc lên cự sóng vứt ra ngoài, theo đầu sóng trượt xuống, bị xung kích đi ra xa vài trăm thước, xuyên bên trong tất cả mọi người một trận ngã trái ngã phải. Chỉ thấy một tháng sắc phía dưới không trung, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên đám mây. Bạch sắc quang mang thu liễm, tại tay hắn bên trong tạo thành một thanh cổ kiếm. Nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trên chuôi kiếm khắc lấy vô sinh hai chữ. Chương 69, đốt núi nấu biển. Dưới ánh trăng Phương Tu nắm lấy vô sinh kiếm, nhìn chòng chọc vào đáy biển phía dưới, con ngươi bên trong màu bạc quang mang lấp lóe, đồng hồ lạc lạc cộc cộc xoay tròn, trong tầm mắt hết thảy đều tại Phương Tu mắt bên trong hiện hình. Phương Tu ánh mắt xuyên thấu biển cả bên trong mê vụ, thâm nhập biển cả phía dưới. Giờ phút này cho dù là tiềm phục tại thâm biển bên trong, tại Phương Tu mắt bên trong, cũng rõ ràng hiện mà ra. Quái vật kia ăn thiệt thòi lớn, giờ phút này tiềm phục tại mê vụ cùng biển bên trong không dám ló đầu. Màu bạc ánh mắt nở rộ, giống như thiên thần tuần sát thế giới. Sau một hồi lâu, mí mắt khẽ nhúc nhích, Phương Tu tại thiên không bên trong đạp một chút, mãnh liệt khí bạo từ Phương Tu dưới lòng bàn chân chấn động nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng từ không trung rơi vào biển cả bên trong. Thân kiếm lưu chuyển, quang mang bốn phía, hàng ngàn hàng vạn phù văn tại Phương Tu trưởng kiếm lưu động, quán thâu vào vô sinh kiếm bên trong. Biển cả bên trong quái vật kia giờ phút này cũng đột phá mặt biển mà lên, hướng tới trước mặt Phương Tu cắn xé mà đi. Phương Tu từ không trung bên trong rơi xuống, cự côn từ mặt biển bên trong vạch nước mà lên, song phương chính tướng mạo là, kịch chiến hết sức căng thẳng. Đưa tay, giơ kiếm, kiếm lên gió mây động, kiếm rơi quần tinh dao. Trung thiên kiếm quang hướng phía cự côn đâm xuống dưới, như là một đạo nối liền trời đất của sáng. Mà cự côn giờ phút này trên thân hơi mở quang mang lưu chuyển, như là một đạo gió tường xoay tròn và mẹo, là lên Phương Tu kiếm quang. Kiếm quang cùng hộ thuẫn linh ánh sáng va chạm, như là lửa bóng đục bóng, nổ tung ra ánh sáng mạnh liệt vòng, nhấc lên tầng tầng khí lãng hướng phía trung quanh quyết tán. Toàn bộ biển cả đều lấy Phương Tu cùng cự côn thành trung tâm, hướng phía dưới lom xuống dưới, một tiếng ầm vang nhấc lên ngập trời cự sóng, hướng phía chung quanh nổ tung. Thời khắc này thuyền đánh cá bên trong, trong thuyền đám người toàn bộ ngã sấp xuống, ngã trái ngã phải, sóng lớn cùng nước biển rót vào khoang tàu bên trong, tất cả mọi người ướt đẫm, từ nước bên trong đứng lên, không ngừng ho khan. Người đâu? Người đều có đây không? Thanh Dương tán nhân Trương Tán hô lớn. Thiên sư Trương Hạc Minh từ lau sạch sẽ trên mặt nước, giơ cao lên tay, ta tại cái này. Lâm Du cũng giơ tay lên, ta cũng không có việc gì. Thanh Dương tán nhân quan sát tứ phía nói, giả luyện khí sĩ cùng Chu Lục nhảy xuống thuyền, đúng rồi, Phong Đô đâu? Lâm Du lập tức thấy được thang lầu nơi hẻo lánh bên trong dựa vào Phương Tu, giờ phút này khoang tàu bên trong khắp nơi đều là nước, Lâm Du cùng Trương Hạc Minh đem Phương Tu tóm lấy, kéo tới trên bậc thang. Phong Đô. Lâm Du vỗ Phương Tu mặt, nhưng lại không có chút nào đáp lại, nhắm mắt lại, thật giống như chết mất đồng dạng. Lập tức đã nhìn thấy Lâm Du cùng Trương Hạc Minh sắc mặt một trận trắng bệnh, mà Thanh Dương tán nhân thì đẩy ra Trương Hạc Minh, túi đầu xuống nghe một chút Phương Tu ngực, không có việc gì, còn sống, vừa mới kia một cỗ sóng lớn đập tới, khả năng đụng vào chỗ nào, đụng choáng. Lúc này, bong tàu phía trên truyền đến động tĩnh, đám người mang theo Phương Tu đi ra ngoài, đã nhìn thấy Chu Lục nắm lấy giả hích dọc theo thuyền bên cạnh dây thừng lưới leo lên, hai người tinh bị lực tấn nằm trên bong thuyền. Thanh Dương tán nhân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đều không có xảy ra chuyện. Lúc này, đột nhiên xa biển cả truyền đến động tĩnh, đám người phản xạ có điều kiện bình thường quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy xa mê vụ bên trong, một đạo quang mang sáng lên. Lực lượng cường đại xua tán đi nồng vụ, bạo tạc lưu quang như là thải sắc mảnh vỡ ngôi sao tràn lan tại toàn bộ bầu trời. Ông, tần số cao thanh âm che lại trên biển hết thảy thanh âm, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại, trừ kia vụ vụ âm thanh bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Đám người nối rộng ra một miệng, nhìn xem mây mù tán đi bên trong chẳng cảnh. Chỉ nhìn thấy một đạo trùng thiên quang mang bên trong, một bóng người mang theo lực lượng khổng lồ đụng vào cự côn phía trên. Trang diện này, nhìn qua thật giống như con kiến va chạm voi. Nhưng là giờ phút này, bóng người kia lại gắt gao chế trụ cự côn, mang theo thao thiên kiếm ánh sáng đánh vào côn lưu quang phía trên, côn đầu có thể nhìn thấy kia hộ thuẫn cấp tốc lưu chuyển, giống như long quyển gió mang theo bọc lấy côn, ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hộ thể linh quang vỡ vụn kết cục. Theo một tiếng ầm vang, quang mang xuyên thấu cự côn đầu lâu, cự côn rơi vào biển cả. Một màn này, liền giống như truyền thuyết bên trong thần thoại chi chiến, như là tiên ma bình thường lực lượng, tùy ý xé rách mây tầng, phá vỡ biển cả. Chỉ có chân chính đứng ở loại tồn tại này trước mặt, mọi người mới có thể cảm giác được mình nhỏ bé, cùng là tại loại này tồn tại bất lực. Nhưng mà càng là như thế, càng là có thể cảm nhận được, đám người là loại lực lượng này hướng tới. Thiên nhân. Đây mới là 6. Thiên nhân chân chính A. Thanh Dương tán nhân hai tay nện vào chân bên cạnh, nhìn như biểu lộ ngốc trệ, nhưng là ngón tay lại tại run rẩy dữ dội. Quả nhiên là côn. Truyền thuyết bên trong côn. Giá ích kích động kêu to, bởi vì ạ diện linh bài tiết, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Đi theo đám bọn hắn, chỉ cần đi theo đám bọn hắn, chúng ta liền có cơ hội tiến vào thế giới kia. Ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Trương Hạc Minh, giờ phút này giống như cũng biến thành không để ý hết thảy, tại dạng này thiên địa vĩ lực phía dưới, kích thích trên mặt điên cuồng. Nhưng mà theo tiếng nổ tản ra, ngập trời cự sóng càn quét mà lên, từ đằng xa đánh tới. Không tốt, mọi người tìm địa phương nắm chặt nắm vững. Cự sóng đến đây. Chu Lục lập tức xông vào phòng điều khiển, lập tức khởi động thuyền đánh cá, sóng lớn càn quét mà lên, hướng phía bọn hắn xung kích tới, nguyên bản nhìn không nhỏ thuyền đánh cá, tại loại này sóng lớn bên trong, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. 14. Phương Tu một kiếm đánh xuyên cái kia tên là đệ mổ cơ lệ dị chủng, nhìn xem nó rơi xuống đáy biển, Phương Tu một cái trở mình rơi vào trên mặt biển. Cả người hư dẫm tại trên mặt nước, cầm trong tay cổ kiếm, mũi kiếm buông xuống, xẹt qua mặt nước. Phương Tu trên thân tản ra quang mang mãnh liệt, không ngừng tràn lan chạy xuôi, đứng tại trên biển lớn, giống như ngọn lửa màu trắng tại trên mặt biển tiêu đốt, lại giống như ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian. Vừa mới Phương Tu một kiếm xé mở đối phương sọ não, Phương Tu thì trùng chi nhãn, lập tức xuyên thấu qua linh quang phòng hộ, nhìn thấy bên trong dày đặc chẳng chịt vặn vẹo máy móc linh kiện, nhưng là đồng thời lại có thể nhìn thấy dị dạng huyết nục cùng đại não đang nhảy nhót. Đây quả nhiên là một con kết hợp luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật quái vật, về phần thần thoại đặc tính sinh mệnh, đến cùng là cái gì? Sau đó, Phương Tu lập tức biết cái gọi là thần thoại đặc tính sinh mệnh. Cách xa ngoài ngàn mét, dị chủng đệ mổ cơ lệ rốt cục lộ ra hắn thanh âm, giờ phút này nó bị lật tung nửa cái đầu, ngay tại nhanh chóng khép lại, cùng trước đó tử linh thụ đồng dạng, có thần thoại đặc tính sinh mệnh tồn tại, đều người sở hữu khó có thể tưởng tượng tự lành năng lực, hoặc là nói, bọn hắn bản thân là thuộc về một loại xen vào chân thực cùng hư ảo bên trong sinh mệnh, liền ngay cả huyết nục cùng thân thể, đều dung nhập thần thoại cùng linh hồn đặc thù. Nó hai bên con mắt màu đen nhìn chòng chọc vào Phương Tu, về sau lập tức nối rộng ra một miệng. Đông. Do xoay sở không kịp, như là thuấn phát màu băng làm quang mang từ một miệng khuấy động mà ra, nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, đến Phương Tu trước mặt. Quang mang những nơi đi qua, hết thảy đều bị băng phong, nhấc lên ba động đảo, cự sóng chớp mắt dừng lại, sóng biển bên trong bầy cá, sinh vật biển, toàn bộ biến thành băng điêu. Giờ phút này xa xa thuyền đánh cá phía trên, nước biển một chiều tiếp lấy một chiều hành kích mà đến, sóng lớn mang tới nước biển như là mưa rào tầm tã không ngừng xung kích trên thuyền này người, bọn hắn cạn kiệt hết thảy nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, nhưng là vẫn như cũng bị cự sóng đuổi kịp. Mắt thấy ngập trời cự sóng nhấc lên mấy chục mét độ cao, sắp thôn phệ bọn hắn mấy mắt, một cỗ màu băng lam càn quét mặt biển, đem bọn hắn trước mặt cự sóng cho đông kết, sau đó băng nước lam quang lan tràn đến trước thuyền, ngừng nghỉ xuống tới. Tất cả mọi người dọa đến không rõ, trang diện này, quả thực so với bọn hắn nhìn qua tất cả mạng lớn đều muốn mạo hiểm, khủng bố, kích thích. Mà màu băng lam quang mang vượt qua xa xôi khoảng cách, trực tiếp kích bên trong Phương Tu, nháy mắt đã nhìn thấy phương viên một dặm, nháy mắt đông kết, quang mang kia giống như không chỉ đông kết thân thể, phản phất có thể đem linh hồn của con người cùng ý chí đều cho đông kết. Toàn bộ thế giới biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Bỏ bốn. Họ. Dị chủng phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ, giống như đang ăn mừng thắng lợi. Người trên thuyền từng cái đi ra, nhìn về phía biển cả, giờ phút này toàn bộ biển cả như là bắc cực, mảng lớn bị đông cứng, vỡ vụn băng nổi lưu động. Nhưng mà bọn hắn nhìn về phía lại là băng hải trung ương. Trương Hạc Minh nuốt ngụm nước miếng, ngay cả tiên nhân cũng không phải côn loại này thượng cổ dị chủng là tại sao? Thanh Dương tán nhân con mắt trợn lão đại, ta đoán chừng quái vật này ngạnh kháng đạn hạt nhân đều không nhất định có việc, loại quái vật này, hướng biển cả thâm chỗ mở dấu, thế giới này liền không có cái gì có thể làm gì được nó. Phanh, lại cạch, phanh phanh, ầm ầm. Lúc này, đã nhìn thấy mặt băng nháy mắt nổ tung, một thân ảnh từ mặt băng phía trên đi ra. Thân ảnh màu trắng trường kiếm hất lên, trên thân mảng lớn màu lam vụn băng toàn bộ rơi xuống, màu bạc tóc dài hạ ánh mắt nhìn về phía xa xa côn. Hắn đưa tay ra, đọc lên cổ quái chú ngữ, đạo bào màu xanh nhạt không gió tự động, phía sau bắt quái giống như theo ánh sáng tại xoay tròn. Nhìn lên bầu trời. Ở trên trời. Lúc này, lập tức nhìn thấy bầu trời bên trong ánh sáng màu đỏ ngưng kết, hội tụ thành một đạo màu đỏ lửa bóng. Đó là cái gì? Đại hỏa cầu thuật. Lửa bóng rơi xuống biển cả, như là một vòng mặt trời đỏ chìm vào đáy biển, nhưng mà tiếp xuống, lại phảng phất không có bất luận cái gì động tĩnh. Cứ như vậy, chẳng lẽ là gặp được nước tới tắt? Lâm Du lông mày nhíu lại. Giống như cũng không có nện bên trong a. Đám người lông mày nhíu lại, cảm giác cái này tiên nhân là không phải đánh trật thời điểm, dưới mặt nước một cô ánh sáng màu đỏ khuyết tán ra. Nháy mắt toàn bộ biển cả giống như nham tương bốc khí bạc khí, nhiệt độ kịch liệt lên cao, đáy biển bên trong sinh vật liên miên chết đi, cái này một vùng biển rộng đều phảng phất bị nổ mở. Tất cả tầng băng toàn bộ hòa tan, vỡ vụn sau mở ra, hóa thành nóng hổi sôi dòng nước nhập biển cả. Mà nương theo lấy nhiệt độ cao, kịch liệt khuấy động càng là theo nước biển truyền lại, cướp đoạt hết thảy sinh vật biển sinh mệnh, mà thuộc về chính trung ương côn càng là phát ra kịch liệt kêu thảm, thanh âm kia cũng không tiếp tục trầm thấp, mà lại như là hài nhi tiếng khóc. Nó phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ cùng tử vong. Đốt núi 6, nấu biển. Đám người toàn bộ núi rộng ra một miệng. Chương 70, quy về sơn hải. Biển cả đều biến thành một mảnh đỏ bừng, một vòng chấn động theo nước truyền lại, đem đáy nước hết thảy đều xoắn nát, đáy biển bên trong dị chủng rốt cục không chịu nổi. Ô, cơn bạo tiếng gào thét từ đáy biển mà lên, tiếng gầm đánh xuyên mặt biển, một con hình dọn nước cự côn từ đáy biển phía dưới nhảy ra, giống như một chiếc cự vòng phá vỡ mặt nước. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ nhìn thấy kia cự côn triển khai rộng lớn vây cá, phóng lên tận trời, vậy mà hướng phía trên bầu trời bay đi. Nơi xa bong tàu phía trên Thanh Dương tán nhân, Giả Ích, Trương Hạc Minh bọn người đã nhìn thấy, dưới ánh trăng biển cả tràn lan lấy ánh sáng màu đỏ, một con vàng màu đỏ cự côn từ triển khai vây cá bay hướng về phía bầu trời. Thon dài vây cá run run, càn quét lên bão gió, mà nó thì đáp lấy gió, bay lên trời tế. Hoa thảo, nó sẽ còn bay. Giả Ích mồm miệng há thật to, nửa ngày đều không có khép lại. Trương Hạc Minh cũng tương tự rung động không thôi, dạng này hình thể tồn tại, còn có thể bay, quả thực liền không khoa học, bất quá hắn hay là hợp lý giải thích nói, đây chính là côn. Đương nhiên sẽ bay. Lâm Du nhìn xem cơ hồ cùng mặt trăng ngang bằng quái vật, cái kia khổng lồ thân ảnh che kín ánh trăng, tại đêm trăng trên mặt biển bắn ra cực lớn bóng ma. Lúc này có thể nhìn thấy, kia côn phần bụng kéo ra cái này đến cái khác cực lớn vết thương cháy đen, chính là trước đó tại đáy biển bên trong, bị kia đốt núi nấu biển bình thường lực lượng cùng khuấy động lực lượng xé rách tiêu đốt. Ám kim sắc huyết dịch chảy xuôi xuống tới, một bãi lại một bãi rơi vào mặt biển, đồng thời kia vết thương còn tại nhanh chóng khép lại, dị dạng huyết nhục như là sợi tơ dây dưa tổ hợp, dâu thịt đông đưa, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm. Mà giờ khắc này, một bãi màu đỏ sẫm huyết dịch từ không trung rơi xuống bong tàu phía trên, đám người ngay cả tránh né cũng không kịp tránh né, xoạt một chút ngâm cái toàn thân. A. Thanh Dương tán nhân vừa vặn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức kêu huyết dịch ngâm vào ánh mắt của hắn, xoạt một chút bọc lại đầu của hắn, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, ngã nhào xuống đất. A. Thật nóng. Thật nóng. Trương Hạc Minh điên cuồng chạy trên bong thuyền, lập tức té lăn trên đất, sau đó như là mắc bệnh không ngừng rút ra. Đau chết mất. Chu Lục cái này trên biển cậu thả hắn tử, cũng trải qua chịu không nổi, nằm trên mặt đất không ngừng rãy rủa. Đau. Đau. Ai tới cứu cứu ta? Đám người giống như bị nham tương đổ vào tại trên thân, ngã trên mặt đất, trên thân liền giống bị lửa nhóm lửa không ngừng toát ra từng đợt khói đặc. Mà kia ám kim sắc huyết dịch cũng theo khói đặc không ngừng bốc hơi, trên biển, bong tàu bên trên đều như thế, phản phất thoát ly tia dị chủng thân thể, huyết dịch này liền không còn tồn tại, chỉ có thể tồn tại một lát. Nhưng là bên trong bộ phận thì thâm nhập vào da của bọn hắn bên trong, dung nhập thân thể của bọn hắn. Phương Tu đứng tại trên mặt biển, nhìn lên bầu trời bay lên dị chủng, chân tại mặt nước đạp một chút, lập tức mang theo cùng gió cùng lưu quang nhảy lên chân trời, bởi vì tốc độ quá nhanh vượt qua tốc độ âm thanh, bạo phát ra điếc tai cự vang. Phương Tu nháy mắt đột phá mây tầng, xuất hiện ở vân hải phía trên. Mà giờ khắc này, kia dị chủng đã trải qua bay nhảy lên mây tầng, đung đưa cực lớn cái đuôi tại mây mù bên trong tiến lên. Phương Tu từ vân hải phía trên rơi xuống, trực tiếp đứng ở một loại cực lớn trên đầu, vàng màu đỏ vỏ ngoài bóng loáng trôi chảy, chân rơi vào phía trên, lại phát ra một loại vàng thuộc tiếng leng keng. Phương Tu trưởng kiếm quang mang nhảy vọt, kiếm mang lồi ra số thước, ma sát qua vàng màu đỏ vỏ ngoài, tách ra quang mang chói mắt. Bỏ bốn. Họ. Bỏ bốn. Họ. Đây là kia dị chủng đang phát ra cầu xin tha thứ cùng gào thét thanh âm, nó có thể cảm nhận được Phương Tu chỉ cần một dùng lực, liền có thể đưa nó đầu góc cho móc ra. Hướng phía bắc đi. Phương Tu quăng một cái kiếm hoa, ngồi xếp bằng xuống, đem vô sinh kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, cứ như vậy ngồi tại dị chủng đầu. Loại này đặc thù có được thần thoại đặc tính sinh mệnh, ở vào khoảng giữa chân thực sinh mệnh cùng hư ảo sinh mệnh ở giữa tồn tại thế nhưng là phi thường khó gặp, Phương Tu chuẩn bị đưa nó mang về sơn hải giới. Chỉ nhìn thấy vân hải phía trên, mây mù lượn lờ chậm chạp lưu động, một con cự côn triển khai thon dài vàng màu đỏ với cá, bãi động cái đuôi tiến lên, mà tại kia cự côn trên đỉnh đầu, một cái ngân trắng bệnh bảo đạo nhân xếp bằng ở trên đó. Minh Nguyệt cùng Vân Hải chung một màu, đạo nhân khống chế lấy truyền thuyết bên trong sinh vật ngao du với thiên thế, qua lại mây mù ở giữa, vượt qua biển cả.
Nhìn, nhìn lên bầu trời. Một thuyền đánh cá phía trên cảnh báo tiếng chuông nhớ tới, tất cả mọi người chạy ra.
Nhìn cái gì?
Cái này đêm hôm khuya khoắt còn ai không ngủ được?
Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a?
Ai ấn còi báo động?
Bong tàu phía trên cãi nhau, về sau bọn hắn phát hiện những người khác ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đờ đẫn mà tràn ngập rung động, từng người thủy thủ đều ngẩng đầu, mở to ngông lung con mắt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong một màn, đánh bọn hắn không tự chủ được giật mình một cái, đem tất cả buồn ngủ xua tan.
Ông trời của ta,
đó là cái gì các thứ?
Một mặc màu lam đồ lao động bên trong năm thủy thủ không dám tin nhìn lên bầu trời.
Ngoan ngoãn,
đây là cá voi sao?
Cá voi ở trên trời bay.
Hai tay để Trần Thanh Niên gãi ngứa tay đều không tự chủ ngừng lại.
Côn,
kia là côn, truyền thuyết bên trong côn.
Một đường những nơi đi qua, từng chiếc thuyền đánh cá cùng ra biển thăm dò tìm kiếm mạo hiểm thuyền, cũng phát hiện trên trời động tĩnh, thậm chí không ít thuyền thám hiểm báo lên vị trí, gọi về những người khác đến đây quan sát cái này kỳ tích cùng thần thoại bên trong một màn. Chỉ thấy một con cực lớn quái vật qua lại vân hải, biển cả bên trong ba động sóng chập trùng, đằng sau từng chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền, đi theo bóng dáng của nó, đuổi theo cước bộ của nó.
Tìm được,
tìm được.
Ở trên trời,
một chiếc du thuyền phía trên, một đám thanh niên nam nữ, phản phất cuồng hoan hô to.
Chính là con kia côn.
Không sai,
tuyệt là không sai.
Cùng trên hình ảnh giống nhau như lúc,
một nữ hải giơ điện thoại, kích động sắc mặt thường hồng.
Những thuyền này không biết vì sao đi theo con kia côn cái bóng, nhưng là có thể cảm nhận được tốc độ nó cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua bầu trời, hướng về phương xa mà đi, từ từ biến mất tại bọn hắn trước mắt. Theo phương tu khống chế lấy côn một đường bay qua, càng ngày càng tới gần lục địa thời khắc, phương xa rốt cục truyền đến phi cơ trực thăng xoay quanh thanh âm.
Ông ô,
loảng xoảng bang.
Mấy chiếc vũ trang phi cơ trực thăng tới gần cự côn, lập tức phát hiện tại côn bên trên ngồi xếp bằng đạo nhân.
Chú ý,
ngươi đã trải qua bước vào nước ta lãnh hải, mời lập tức dừng lại sáu.
Chú ý,
ngươi đã trải qua bước vào sáu.
Mấy lần cảnh cáo về sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn thấy đạo nhân kia vẫn như cũ xếp bằng ở cự côn phía trên, không nhúc nhích, chỉ nhìn thấy kia cự côn khiêu động cùng gió, nhìn như du chậm động tác, lại tại nhanh chóng tiến lên.
Xin khai hỏa.
Xin khai hỏa.
Cho phép.
Mấy chiếc vũ trang phi cơ trực thăng hướng về phía kia dị chủng kịch liệt khai hỏa. Lập tức nhìn thấy cự côn trên thân càn quét lên hơi mở linh quang, đạn kích xạ ở phía trên kích thích một tia gợn sóng, nhưng không có mảy may làm dùng. Sau đó từng đạo ánh lửa tại phi cơ hạ tuôn ra, hướng phía cự côn mà đến, từng đạo liên tiếp không ngừng đánh vào linh quang phía trên, phát ra liên hoàn bạo tạc. Nhưng mà ánh lửa diệt đi, chỉ nhìn thấy đối phương không có chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có chút nào chậm lại, bất luận là cự côn hay là trên đó đạo nhân, đều không có chút nào động tác, thật giống như đắm chìm trong thế giới của mình, là tại ngoại giới hết thảy thờ ơ. Kia cự côn phía trên ngân trắng bệnh bào đạo nhân, đối diện cái này hết thảy thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra qua. Vũ trang phi cơ trực thăng một đường truy tìm lấy cự côn, nghĩ hết thảy biện pháp ngăn cản đối phương.
Mục tiêu không hư hao chút nào, ngay tại cấp tốc hướng phía vi cảng thành phố tới gần.
Mục tiêu không hư hao chút nào, ngay tại cấp tốc hướng phía vi cảng thành phố tới gần.
Vũ trang phi cơ trực thăng là không thể làm gì, nhìn xem đối phương không ngừng tiếp cận đại lục, vô cùng lo lắng, khổng lồ như vậy kinh khủng quái vật, nếu như xâm nhập đại lục cùng đô thị bên trong, sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào tai nạn.
Ở xa bao nhiêu cây số bên ngoài một chiếc chiến hạm tiếp thụ lấy mệnh lệnh, bắt đầu hành động.
Không qua bao lâu, chân trời có chút trắng bệnh, sẽ phải hừng đông thời khắc.
Từ không trung thâm chỗ, một viên đạn đạo rơi xuống, như là sao băng kích bên trong cự côn cùng trên đó đạo nhân, kích liệt ánh sáng cùng khói đặc bao trùm toàn bộ bầu trời. Nhưng mà mấy giây về sau, theo một tiếng điếc thai giống lên một tiếng, kia cự côn gánh chịu lấy đạo nhân, lần nữa từ mây tầng cùng khói đặc bên trong thoát thân mà ra.
Giờ phút này, đại lục đã trải qua gần tại chỉ thước, thậm chí có thể nhìn thấy bờ biển chỗ quân chỉ sơn.
Bầu trời nổi lên gợn sóng, một cái hơi mở quang môn tại bóng đêm cùng Lê Minh giao thoa thời khắc mở ra, hiển lộ ra một thế giới khác cảnh tượng.
Cự côn hộ tống đạo nhân kia, xuyên qua kia phiến đại môn, biến mất tại không khí làm bên trong.
Chương 71, Yêu Chi Đô.
Sơn Hải giới giờ phút này chính vào ban ngày, phương tu khống chế lấy dị chủng từ không trung rơi rụng xuống, như là một tòa nhỏ núi non nhập vào biển cả bên trong.
Bỏ bốn.
Họ.
Biển cả phá vỡ, cự côn phóng xuất ra uy áp ngập trời, trung quanh bầy cá toàn bộ đều dọa đến điên cuồng chạy trốn, biến mất hầu như không còn, biển cả bên trong thò đầu ra hai con đi săn nam tính giao nhân, cũng dọa đến tiềm nhập đáy biển.
Phương tu liền xếp bằng ở dị chủng phần lưng, vô sinh kiếm quang một chút, thật giống như quất ngựa tớt, khống chế cự côn quay đầu, hướng phía Bắc Hải mà đi.
Không giống với trước đó xâm nhập những cái kia yêu quái cùng Thanh Vân, Lâm Thư hai người, dị chủng là trực tiếp xâm nhập Sơn Hải giới bên trong đến, tại xuyên qua kia phiến cửa tiên giới thời điểm, đã nhìn thấy một loại kỳ lạ quang mang đảo qua toàn bộ thân thể, Phương Tu mới nhìn rõ loại này cái gọi là có được bộ phận thần thoại huyết mạch dị chủng, rốt cuộc là vật gì.
Trên người nó đại bộ phận luyện kim máy móc, huyết nục, tế bào, đều cùng linh hồn tinh thần lực hòa thành một thể, có thể nói trên thân thể của nó mỗi một bộ phận, chính là thân thể của nó, cũng là linh hồn của nó.
Nguyên lai đây chính là thần thoại sinh mệnh.
Phương Tu đột nhiên có loại minh ngộ.
Đây là Sơn Hải giới đệ một cái có được thần thoại chi huyết tồn tại, mặc dù cũng không phải thật sự là thần thoại sinh mệnh, chỉ là có được bộ phận huyết mạch.
Phương Tu nhìn xem dưới lòng bàn chân cái này cự quái, đột nhiên cảm thấy mình có thể nghiên cứu cùng sử dụng nó thần thoại huyết mạch, để truyền thuyết bên trong những cái kia cường đại yêu quái chân chính hóa thành chân thực, có được chân chính cường hãn siêu phàm huyết mạch. Trước mắt Phương Tu thăm dò ra một đầu tu luyện hồn phách, ngưng tụ pháp lực con đường.
Mà nếu mà có được dưới lòng bàn chân cái này dị chủng, liền có thể thành công, liền có thể đi ra mặt khác một con đường.
Dưới lòng bàn chân cái này dị chủng, không chút nào biết, nó tiếp đi xuống vận mệnh bi thảm bị Phương Tu cho chú định, bị đánh đau nó, giờ khắc này ở Phương Tu uy thế phía dưới run lẩy bẩy.
Phương Tu nhô ra tay, đã nhìn thấy một bản sách cổ xuất hiện ở trên tay của hắn, Phương Tu lật ra,
đã nhìn thấy phía trên nhiều hơn một hình bóng, kia là một con tranh thủy mặc bản ở trong biển vẫy vùng cá lớn. Phương Tu phất tay ở phía trên viết xuống tên của nó. Côn. Thứ hôm nay hay là, ngươi chính là Sơn Hải giới Bắc Minh chi côn. Bất luận lúc trước nó gọi là gì, từ nay về sau, tại cái này Sơn Hải giới, nó chỉ có một cái tên, đó chính là côn. Thế giới này chỉ có một con côn, côn chính là tên của nó, cũng là nó chủng tộc. Dưới lòng bàn chân côn, phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ nhìn thấy linh hồn của hắn thâm chỗ, cùng Sơn Hải giới cấu kết lại với nhau, đánh lên là cấn. Ha ha ha. Bị côn. Chúng ta đi. Phương Tu trên mặt tràn đầy khí phách gió phát, giờ phút này khống chế lấy cự côn du lịch Bắc Hải, để Phương Tu cảm giác mình phảng phất thực sự trở thành cổ đại tiên nhân. Phương Tu đem sinh tử bộ quăng ra, sinh tử bộ phía trên trang sách cấp tốc xoay chuyển, thổi lên thiên không, sau đó biến mất biệt tích, chân linh bị ghi chép ở trên đó côn, vận mệnh cũng không tiếp tục từ chính mình trưởng khống. Mà tùy theo cùng nhau, Phương Tu lập tức nhìn thấy, mình mang ở trên tay thánh giả giới chỉ, tại thời khắc này cũng theo gió hóa đi. Sáng màu bạc thánh giả giới chỉ bên trên tràn đầy rùa nước, biến thành một đống đất cát, theo gió thổi, liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Phương Tu sắc mặt ngây người một chút, cái này mai thánh giả giới chỉ nương theo Phương Tu lâu như vậy, vẫn luôn là Phương Tu chỗ dựa lớn nhất, mà giờ khắc này, cũng cuối cùng đã tới nó kết thúc thời khắc. Phương Tu sửng sốt thật lâu, rốt cục lộ ra tiểu dung, tính toán. Đây coi như là một cái cũ kết thúc. Sau đó, tiếp xuống sẽ là khởi đầu mới. Cự côn một cái bay nhảy lật nhảy dựng lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở nó vàng màu đỏ trên sống lưng phản xạ, trên biển lớn nhấc lên màu vàng kim bọt nước. Thâm nhập thế giới biên giới, sắc trời biến thành hắc ám. Cơn gió, cự sóng, u ám mê trướng, thôn phệ lấy hết thời tiến vào nơi này tồn tại. Bầu trời bên trong lôi bạo hoành mình, chiều tịch lưu chuyển, còn kèm theo không biết tên vỡ vụn trọng tổ thanh âm, thật giống như thế giới ở đây đều tại sụp đổ. Mà một đường hướng về phía trước, rốt cục thấy được ở phía xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo cổ thành đèn đuốc sáng trưng, trên bến tàu dây sắt gợi lên phát ra mảnh lắm điều thanh âm, trên bến tàu giờ phút này lóe lên ánh lửa, có người giơ bó đuốc, dẫn theo đèn lồng chờ ở phía trên. Phương Tu từ côn phía trên đứng lên, dẫm lên mặt nước, mấy cái lấp lóe, liền đứng ở trên bến tàu. Tới gần mới nhìn đến, trên bến tàu chính là một đội mặc cổ trang đoàn đả trang phục đội ngũ, bất quá nhìn kỹ, liền phát hiện bọn gia hỏa này, mỗi cái đều lớn lên một cái không phải đầu người, có mèo, có chó, cũng có hồ ly các loại. Cầm đầu mọc ra một trương mặt hồ ly, thật dài sợi râu cùng một trương cười gian quái dị khuôn mặt, phía sau còn có một con vật mèo cái đuôi. Nó mặc một bộ màu lam đen bên cạnh trường quái, dẫn theo một chiếc đèn lồng, trông thấy Phương Tu tới gần, cung kính nằm sấp trên mặt đất. Cái này màu trắng dài gầy hồ yêu dùng một loại sắc nhọn thanh âm hô, mời đại nhân lên tiệu. A, lúc này mới mấy ngày, hát sát cái này phái đoàn còn làm cho có đủ mà. Thật đúng là đem mình làm nữ đế. Bên ngoài mới trôi qua một tuần nhiều, bất quá Sơn Hải giới đã trải qua trôi qua mấy tháng. Khiên tiệu chính là mặc đoạn đản nô bộ trang phục quyền yêu, lộ ra cường tráng khổng vũ hữu lực, mà không biểu tình mà khô khan. Phương Tu xốc lên cố kiệu màn cửa ngồi xuống. Lên điệu. Quyền yêu nhấc lên cố kiệu, nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến lên, dọc theo phiến đá lát thành đại lục, hướng phía Udo thành mà đi. Trước mặt mấy vị miêu yêu giờ cao lên bảng hiệu cùng đèn lồng, tại hắc ám bên trong tiến lên, còn kèm theo du dương nhạc khí âm thanh, nhiệt nhiệt nháo nháo xuyên qua Udo thành đại môn, tiến vào thành nội. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, Phương Tu ngồi tại trong tiệu xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên ngoài quan sát. Đường cái hai bên cửa hàng lầu các bên trong trưng bày hàng hóa, hiệu cầm đồ, bãi tắm, thợ may cửa hàng, tử lâu, các loại cửa hàng đều có, bên đường giao hàng có thơm ngào ngạt đồ ăn, bánh bao, vớt mặt, mỗi cái yêu quái mặc các thức màu sắc cổ xưa phục sức, trên đầu ghim cây châm hoặc là mang theo cao quan. Có nam có nữ, bất quá kia tướng mạo, mỗi một cái đều do dị đến cực điểm, cơ bản đều là hiển nhiên nửa người nửa thú bộ dáng, có miêu yêu, khuyển yêu, hồ yêu, chuột yêu cái này mấy loại thường thấy nhất yêu quái bên ngoài. Còn có đầu châu yêu cùng tướng mạo xấu xí quắc tinh các loại kỳ quái yêu loại đều có thể ở đây nhìn thấy, bọn chúng mặc nhân loại quần áo, bắt chước nhân loại cách ăn mặc, tràn đầy một loại vượn đội mũ người cảm giác. Bất quá nhìn, yêu quái số lượng tăng trưởng ít nhất mấy lần, toàn bộ Udo thành đã trải qua đốt sáng lên non nửa, chỉ ít cái này đường cái hai bên hay là phi thường náo nhiệt, nhìn gần nhất hát sát không có nhàn rỗi, cái này Udo chi chủ làm hay là rất không tệ mà, Phương Tu đem sinh tử bộ quyền hạn mở ra bộ phận cho nàng, để nàng tại tòa hòn đảo này phía trên có được cùng Phương Tu cùng cấp quyền hạn. Nàng có thể điểm hóa yêu quái, mở ra yêu vật linh trí, có thể tại hòn đảo phía trên tạo ra thực vật, động vật, khoáng mạch cùng kiến trúc. Một đường dọc theo đại đạo đi lên, tại cung điện trước dừng lại, Phương Tu từ cố kiệu bên trên đi xuống, hướng phía bên trong đi đến. Đã nhìn thấy cung điện chi môn đứng số lớn mặc áo giáp yêu chó thị vệ, trên quảng trường có thể nhìn thấy tuần tra yêu binh, bốn phía đèn sáng lồng, đèn lồng hạ đều là hai hai thành hàng đứng gác thị vệ. Xuyên qua vườn hoa cùng hành lang, trên đường đi mặc trường bảo màu trắng yêu mèo người phục vụ không ngừng trải qua qua Phương Tu bên cạnh, Phương Tu đi vào đại điện, liền nghe được hắc sát thanh âm. Thổi thật khó nghe. Người tới, toàn bộ kéo ra ngoài trượng trách 30. Phương Tu lập tức nhìn thấy bên trong đại điện nhóm lớn mặc trường bào màu đỏ con thỏ tinh bị mang lấy kéo ra ngoài, bọn chúng cầm trong tay vu, dọa đến run lẩy bẩy kêu to. Đi vào trong điện, ngẩng đầu, Phương Tu liền thấy Hắc Sát. Lập tức nhìn thấy một người mặc một bộ màu đỏ sẫm hoa lệ trường bào cao gầy thiếu nữ dựa vào tại vương tọa phía trên đầu tóc đen bản tại cùng một chỗ, dùng phượng châm mặc vào, trường bào không che nổi thon dài trắng loan lớn chân, lẫn nhau trùng điệp tại cùng một chỗ. Tay nàng bên trong nắm lấy một cây tẩu thuốc hồng ngọc, thâm thâm hít một hơi, phun ra, lười biếng ánh mắt dạo qua chỗ, uy thế ép lên được tất cả tiểu yêu nhóm run lẩy bẩy. Chương 72, thần thông. Kia một mặt cười gian vẻ mặt hồ yêu nện bước quỷ dị bước nhỏ mang theo Phương Tu tiến lên, trực tiếp xuyên qua rộng rãi đại điện, đến đèn đuốc sáng trưng bên trong đại điện. Cung điện bên trong mấy nhạc sĩ lập tức tránh ra, mặc mấy tầng màu trắng xa y yêu miêu nữ hầu cũng cúi đầu. Trong điện phảng phất thiêu đốt cái gì hương liệu, có nhàn nhạt hương 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 vị, nương theo lấy âm nhạc cùng cái này cách cổ cung điện.
để người phảng phất quay lại đến ngàn năm trước kia thời kỳ cổ đại, còn có cái này như là quần ma loạn vũ bình thường yêu quái ăn ở đồng dạng cách ăn mặc, khiến người ta cảm thấy giống như xâm nhập kia miêu tả cổ lão quỷ dị thần thoại truyền thuyết bức tranh cùng bích họa bên trong. Chủ nhân, đến. Hồ yêu một mực cung kính phụ phục tại đế tọa dưới cầu thang, mà Phương Tu ngừng đều không có ngừng, trực tiếp đi tới, đứng ở hắc sắc bên cạnh, túi đầu xuống nhìn nàng một cái. Nàng dựa vào thân thể tại tinh xảo điêu khắc lũ hoa bảo tọa bên trên kéo ra lão trưởng, lười biếng tựa như là một con ngủ gật mèo, không có hình tượng chút nào. Hiện tại rốt cục tìm đến bản vương. Hắc sắc xoay qua thân thể, hai đầu trắng loan lớn dài chân thu hồi lại, co quắp tại cùng một chỗ. Ta không trở về, ta hiện tại cảm giác đặc sảng. Nơi này đặc thù ý tứ, ta liền không đi. Nàng lần nữa thâm thâm hút một hơi mèo bạc hà lá cây thuốc lá, hướng phía Phương Tu nhổ một ngụm khói, trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Ngươi cầu ta a. Sau đó Phương Tu đưa tay liền đem trên tay nàng đỏ ngọc yên cắn đều rút xuống tới. Hoa lệ trường bào thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, trên mặt lộ ra tức giận phi thường phẫn nộ biểu lộ, trải vớt bàn tại cùng một chỗ tóc đen lập tức tản ra, hai con màu đen lỗ hai sừng ra, một miệng bên trong đều lộ ra hai con răng nanh. Nàng từ đế tọa phía trên chắp lên thân thể đến, bộ mặt tiếp hướng về phía Phương Tu, cơ hồ dán Phương Tu mặt, dài đến đụng eo phát ra múa, như là lệ quỷ hàng thế. Ngao Udo chi chủ khí tức từ trên thân phát ra, trong điện đèn đuốc đều lập tức tối xuống, khí thế kia phảng phất thôn vệ quang mang che lại hết thảy, ép tới cung điện trong ngoài tất cả yêu quái đều nằm trên đất, không thể động đậy. Nháy mắt biến thành hung lệ tà ác miêu yêu, hướng phía Phương Tu tản mát ra ngập trời hung uy. Phương Tu ánh mắt nhẫn nhịn nàng đồng dạng, về sau không chút khách khí vươn tay, trực tiếp nắm lấy cổ áo của nàng đem nàng nhấc lên. A! Thiếu nữ lập tức lớn tiếng hét lên. Thả ta ra! Thả ta ra! Ngươi không thể dạng này. Phương Tu nắm lấy nàng sau cái cổ, giống như lúc trước lần đầu cùng nàng lúc gặp mặt, hung ác chuẩn ổn mệnh bên trong yếu hại. Meo meo meo. Lập tức thấy được nàng hiện lộ ra nguyên hình, hóa ra một con hắc miêu dáng vẻ, loạn đạp cào loạn mình móng vuốt nhỏ. Phương Tu đem hắc miêu đặt ở trên bả vai mình, phất tay, đã nhìn thấy cung điện tất cả to to nhỏ nhỏ cửa toàn bộ rộng mở. Trở về. Phương Tu mở ra hai tay, biến thành một đạo rộng lớn bạch quang liền xông ra ngoài, cùng gió gào thét, cung nội đèn đuốc đều thổi diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chung đèn lồng lóe lên, toàn bộ cung điện bên trong phụ phục yêu quái đều bị điên cuồng thổi ngã trái ngã phải. Dùng trường bào che kín đầu của mình, kia gió thổi qua đại điện, phất qua U Đô thành, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đại điện nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau một hồi lâu, chúng yêu mới run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, quan sát hướng về phía tứ phía cùng đế tọa phía trên, chỉ nhìn thấy kia ngày bình thường diêu võ dương oai, khủng bố đáng sợ U Đô chi chủ đã trải qua biến mất không thấy. Đầu tiên là hắc sát thủ hạ con kia hồ yêu đứng dậy, sửa sang lại một chút thật dài là vạt áo trường bào, đứng ở đế tọa dưới cầu thang, dùng sắc nhọn cuống họng hô lớn. Chủ nhân tạm hồi thiên giới, ít ngày nữa tức sẽ trở về. Chúng yêu vẫn như cũ dựa theo thường ngày, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Người vi phạm, trục xuất U Minh chi hải. 20. Trên biển lớn, một chiếc thuyền đánh cá tĩnh lặng dừng ở mặt biển. Khu khu. Khu khu. T. Phương Tu đang lay động trong khoang thuyền tỉnh lại, giờ phút này hắn nằm tại một chương hẹp trên giường, trong tay trái còn đeo băng. Phương Tu tay giơ lên, lập tức cảm giác được một trận đau rát. Hắn đứng lên, đẩy ra cửa phòng, đã nhìn thấy bên ngoài khoang tàu trong đại sảnh ngồi đầy người, trừ hắn ra tất cả mọi người ngồi tại bên cạnh bàn. Thanh Dương tán nhân, thiên sư Trương Hạc Minh, luyện khí sĩ Gia Ích, Lâm Du, còn có thuyền trưởng Chu Lục, cộng thêm Phương Tu hết thảy 6 người, tất cả đều tụ tập tại nơi này, bất quá giờ phút này nhìn qua, tất cả mọi người lộ ra phi thường chật vật, người người trên thân đều quấn lấy băng vải, Thanh Dương tán nhân Trương Tán trên ánh mắt còn quấn băng vải, che gắt gao, thật giống như một người mù đồng dạng. Nhưng là Phương Tu vừa bước ra cửa một cái mắt, lại là Thanh Dương tán nhân nghiêng đầu lại, nhìn về phía hắn. Phong Đô cũng tỉnh. Phương Tu nhìn thoáng qua bọn hắn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta làm sao sống được? Ta nhớ được còn quái vật kia 6, thuyền làm sao lại không có việc gì? Trương Hạc Minh đệ một lời giải thích nói, về sau phát sinh một chút ly kỳ sự tình, ngươi lần này nhưng thiệt tỏi lớn, kia cảnh tượng hoành tráng ngươi cái gì cũng không thấy. Lâm Du không ngừng gật đầu, liền ngươi một người không thấy được. Ai nha, thật là quá đáng tiếc. Tuyệt là trung thân tiếc nuối tràn diện, liền ngay cả thần thoại bên trong thượng cổ thần ma chi chiến đều có thể không có như thế cảnh tượng hoành tráng. Gia Rích thở dài, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, không thấy được cũng rất tốt, chúng ta lúc ấy cái nào không phải bị dọa đến hồn đều mất. Nói xong Thanh Dương tán nhân thì nhìn từ trên xuống dưới Phương Tu, sau đó nhìn về phía Phương Tu tay, bất quá Phương Tu lại mở miệng trước hỏi, Thanh Dương, ngươi con mắt này là? Không thể nào. Không có việc gì, còn không có mù, chỉ là tạm thời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không nói trước cái này, Phong Đô. Ngươi có cảm giác hay không đến, trên thân thể 6. Xuất hiện cái gì không giống biến hóa? Thanh Dương tán nhân sửa sang lại một chút tìm tử, do dự dự hỏi. Phương Tu tại Chu Lục bên cạnh ngồi xuống, không có việc gì a? Cảm giác vẫn được, chính là trên tay có điểm 6. Phương Tu để tay tại gỗ trên bàn, lời còn chưa nói hết, lập tức nhìn thấy lấy tay trái mình thành trung tâm, một cỗ màu đen hướng phía chung quanh chậm rãi lan tràn ra, nguyên bản gỗ bản giống như bị hủ thực, nháy mắt biến chất. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy gỗ bàn mục nát hơn phân nửa, thật giống như trôi qua hàng ngàn hàng vạn năm đồng dạng, một chút xíu gió hoa hư thối, biến thành một đoàn cặn bã rơi xuống xung dưới. Đám người lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng phía nơi xa tránh né mà đi, nhìn về phía Phương Tu quấn lấy băng vải tay trái. "Ta đi, đây là cái quỷ gì?" Phương Tu ngay cả cái ghế cùng một chỗ lật đến tái khởi, một cái lý ngư đã định đứng lên, nhìn về phía chỉ còn lại nửa cái bàn cùng tay trái của mình. Phương Tu vừa mới nếu như nói chỉ là trang, lần này là thật kinh đến, vừa mới không có chú ý, chỉ là tưởng rằng đụng bị thương. Không nghĩ tới thân thể của mình xuất hiện loại biến hóa này. Tại mình hồn phách thoát ly thân thể thời khắc, đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Đừng hốt hoảng. Nhìn mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút biến hóa, chúng ta lúc ấy đều tại bong tàu phía trên,
con kia côn bị trọng thương, huyết dịch tung tóe gắn xuống tới, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải. Là kia côn huyết dịch cải biến thân thể của chúng ta. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu, đột nhiên mở miệng ra, nổi lên một chút về sau, đột nhiên từ mồm miệng bên trong phun ra một đạo nồng đậm nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm thoát ra mấy mét, dọc theo trần nhà dạo qua một vòng, toát ra khói đen đem trần nhà đều hun đen. Phát sinh loại biến hóa này không chỉ ngươi một cái. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu, đây là năng lực của ta. Luyện khí sĩ Giả Lịch lập tức giải thích nói, phải gọi thần thông, mỗi người bởi vì lây dính kia thượng cổ thần thú côn huyết dịch, cho nên đã thức tỉnh truyền thuyết bên trong thần thông. Phương Tu nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là. Lâm Du nhẹ gật đầu, "Ân, trước mắt của ta không biết đến cùng là cái gì, bất quá có được cường hãn tự lành năng lực, lúc ấy ta thụ thương nghiêm trọng nhất, hiện tại toàn bộ đều tốt, ngay cả ta trên lưng dĩ vãng sẹo cũ cũng không có, mà các ngươi trên người bây giờ tổn thương đều còn tại." Trương Hạc Minh nhìn đồng dạng Thanh Dương tán nhân, Thanh Dương trước mắt có thể không dùng con mắt trực tiếp nhìn thấy cả con thuyền bên trong cảnh tượng, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển trở xuống, có chút cùng loại với truyền thuyết bên trong thiên lý nhãn. Mà năng lực của ta cùng nước có quan hệ. Trương Hạc Minh hai tay hợp nắm, đã nhìn thấy tại lòng bàn tay bên trong một chút xíu dơ lên nước cân xoáy, sau đó tạo thành một viên nước bóng. Hai người bọn họ đây chính là nước bé con cùng lửa bé con. May mà chúng ta chỉ có 6 cái, nếu là lại nhiều một cái, liền có thể trình diễn một bộ anh em hổ lâu cứu ra. Luyện khí sĩ Giả Hích mới mở miệng, liền đem Trương Hạc Minh cùng Chu Lục nghẹn gần chết, mặt đều đen. Tiếp xuống luyện khí sĩ Giả Hích đang chàng, ta tựa như là trong cơ thể xuất hiện biến hóa, trở nên đặc năng ăn. Trương Hạc Minh lập tức nói, "Ân, chính là đặc năng ăn, sau đó liền không có." Giả Hích lập tức không hài lòng, khẳng định còn có lợi hại hơn, chỉ là bây giờ còn chưa có phát hiện mà thôi, nói không chừng là bởi vì ăn không đủ nhiều, cho nên mới không có thể hiện ra. Chương 73, thế giới đến cùng phát sinh biến hóa gì? Trời xanh mây trắng phía dưới, đám người đứng tại bong tàu phía trên, hoặc đón biển gió tựa ở mạn thuyền phía trên, hoặc nhìn ra xa mặt biển, hoặc ngồi trên bong thuyền. Phương Tu tay phải nhận lấy Giả Lịch khói, tay trái thì bị băng vải cuốn lấy gắt gao, không có trở lại một điểm khe hở. Phương Tu mượn Giả Lịch lửa nhóm lửa thuốc lá về sau hút một hơi, tiếp xuống phải đánh thế nào tính. Giả Lịch nhìn khí phách gió phát. Lần này mạo hiểm trải qua lịch để hắn cảm giác được có loại thoát thai hoán cốt cùng không giống cảm thụ, lần này ra cuối cùng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, chúng ta rốt cục nắm giữ chúng ta tha thiết ước mơ các thứ, nhưng là đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếp xuống mọi người trước riêng phần mình về nhà lắng đọng một đoạn thời gian, chúng ta biết rõ ràng trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì, triệt để nắm giữ thuộc về bản thân năng lực, tiếp theo đoạn mục đích, có thể phân mấy cái phương hướng, tìm tới tu hành phương thức, tìm kiếm tiên giới cửa vào, còn có mọi người cũng phải cùng một chỗ nghĩ kiểm tra một chút vì càng tu chân liên minh tương lai các loại. Giả Lịch ngày thường thích nói đùa, bất quá nên nói chính sự thời điểm, hay là khiến người ta cảm thấy đáng tin cùng trầm ổn. Cái tên mập mạp này nam nhân nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người thấy thế nào? Sau khi trở về hy vọng mọi người vẫn như cũ giữ liên lạc, chúng ta vì càng tu chân liên minh là một cái cộng đồng đoàn thể. Bất luận gặp được tình huống như thế nào, ta đều hy vọng mọi người có thể cộng đồng tiến thối, hướng phía một mục tiêu dùng sức. Thanh Dương tán nhân đệ một cái đồng ý Giả Lịch đề nghị, không có vấn đề. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cái này vi cảng tu chân liên minh, xem như chân chính tạo thành. Thiên sư Trương Hạc Minh buông xuống máy ảnh giơ tay lên, ta khẳng định không có vấn đề. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta rồi. Lâm Du Hoạt bát nhảy dựng lên, cùng mỗi người đều đánh một chút trưởng, bất quá đến phiên Phương Tu thời điểm, nàng lập tức ngừng lại, ôm lấy ngực, cảnh giác nói, "Uy uy, Phong Đâu ngươi cũng đừng rỗi sai tay a." Phương Tu tức giận đưa tay phải ra cùng nàng đập một chút, tay trái bao lấy đâu. Về sau tất cả mọi người nhìn về phía Chu Lục, cái mới nhìn qua này no bụng trải qua gió sương ngư dân, Giả Lịch phát tiểu. Chu Lục nhìn một vòng bọn hắn, ta cũng có thể gia nhập các ngươi kia cái gì sáu? Cái gì liên minh sao? Có cái gì yêu cầu hoặc là hạn chế? Giả Lịch lập tức hai tay hợp phách, ngươi đồng ý liền được rồi, là ngươi đến nói không có bất kỳ yêu cầu gì. Nói xong hắn đi lên, ôm một chút Chu Lục, hoan nghênh ngươi, Lục tử. Thuyền đánh cá một đường đi thuyền, dựa theo lúc đến đợi đường thuyền, bước lên đường về. Xanh lam biển cả ba động đảo chập trùng, cùng tới thời điểm không giống. Trở lại thời điểm, mỗi người đều phát sinh cực lớn biến hóa. Phương Tu một thân một mình đứng tại đuôi thuyền, chậm rãi giải khai trên tay băng vải, chỉ nhìn thấy trên tay đã trải qua kết vảy, mặc dù so ra kém Lâm Du mạnh mẽ như vậy mắt trần có thể thấy, siêu việt thân thể cải tạo thuật tự lành năng lực, nhưng là cũng so người bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Phương Tu con mắt lóe sáng lên màu bạc đồng hồ thay thế tròng trắng mắt cùng con người, ánh mắt xuyên tấu làn da, mạch máu, huyết nục, thâm vào đến xương cốt cùng cốt tủy bên trong. Phương Tu lập tức tìm được cái gọi là thần thông nơi phát ra, màu bạc ánh mắt không ngừng phóng đại Phương Tu huyết nục tổ chức kết cấu, nhìn thấy xương tay của mình biến thành ám kim sắc. Thần thoại chi huyết. Quả nhiên cùng Phương Tu đoán đồng dạng, kia côn thần thoại chi huyết dung nhập bọn hắn bên trong thân thể, cùng thân thể của bọn hắn tổ chức dung hợp tại cùng một chỗ sinh ra một ít dị biến, để bọn hắn phân biệt kế thừa loại kia côn bộ phận năng lực. Con kia côn, thế nhưng là có thể tùy tiện xé rách toàn bộ biển cả cùng mây tầng quái vật, phóng tới lục địa phía trên, quả thực chính là hủy thiên diệt địa bình thường tồn tại, một tòa thành thị tại nó trên tay đoán chừng cũng trải qua không dậy nổi loay hoay mấy lần, coi như kế thừa bộ phận yếu ớt năng lực, cũng vượt qua phổ thông người tưởng tượng. Tại thế giới hiện thực bên trong, đoán chừng sử dụng cái 20-30 lần về sau, liền sẽ hao lấy hết thần thoại chi huyết lực lượng. Phương Tu xem thấu lực lượng này nơi phát ra, cũng đồng dạng nhìn ra vấn đề, bóng thế nhưng là không ma thế giới, cái này thần thoại chi huyết mang theo lực lượng cũng không phải động cơ vĩnh cửu, dùng một điểm ít một chút. Phương Tu nhìn về phía trong phòng ngay tại cuồng hoan cùng mừng rỡ đám người, bọn hắn đoán chừng không biết, loại năng lực này là có sử dụng số lần a, trừ phi bọn hắn tìm tới phương pháp tu luyện cùng ngưng tụ pháp lực phương thức, dùng pháp lực đến cung cấp loại thần thông này tiêu hao. Bằng không vừa mới bắt đầu chỉ là tiêu hao thần thoại chi huyết chứa đựng lực lượng, đến đằng sau, thần thoại chi huyết chứa đựng lực lượng hao tận, cái này thần thoại sinh mệnh huyết dịch, liền sẽ linh hồn của bọn hắn làm đại giá đến thi triển siêu phàm lực lượng. Phương Tu hồn phách diễn sinh ra thần thức cấu kết lên cái tay này xương, lập tức cảm giác được, hồn phách cùng thân thể giống như dung hợp làm một thể, không phân khác biệt. Lạc đác. Theo đồng hồ thanh âm nhẹ vang lên, Phương Tu thần thức liền xé rách kia thần thoại chi huyết bên trong côn ý thức, xâm nhập đi vào thay thế nó, triệt để biến thành Phương Tu năng lực cùng thân thể một bộ phận. Phương Tu bàn tay trái bên trong tâm lập tức đã phủ lên một đoàn màu đen vòng xoáy, lúc này một con chim biển từ không trung phía trên trải qua, lập tức bị hút xuống tới, rơi vào Phương Tu tay bên trong. Phương Tu một tay một nắm, đã nhìn thấy kia chim biển cấp tốc bị thôn phệ, biến thành một bãi cho tàn. Huyết nục, linh hồn, toàn bộ biến mất không còn, mà kia một cỗ lực lượng thì bị chứa đựng tại mình xương bàn tay bên trong. Loại năng lực này, Phương Tu lập tức nhíu mày, cảm giác không quá là kình, cái này chứa đựng xuống tới lực lượng khẳng định không thể dung nhập linh hồn của mình, nếu không mình liền trực tiếp bởi vì hồn phách trộn lẫn vào quá nhiều tạp chất điên rồi, như vậy chứa đựng xuống tới là làm cái gì? Năng lực này là tới từ con kia côn, mà con kia côn là tới từ dị thời không tồn tại chế tạo nó thời điểm, nó năng lực thiết lập khẳng định là có làm dùng. Phương Tu cảm thấy đằng sau hẳn là hào hào nghiên cứu một chút trước mắt tại Sơn Hải giới con kia côn. Tiếp xuống thuyền lại tốc độ cao nhất hàng được rồi một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai chạm vạng tối mới đến vi cảng thành phố cảng cá. Trên biển lớn phiêu bạt nhiều ngày như vậy, đừng nói những người khác, liền ngay cả Phương Tu xuống thuyền đều có loại đại địa tại lắc lư ảo giác. Mấy ngày trải qua lịch, biển cả bên trong điên cuồng mạo hiểm, nhìn phía xa thành thị đèn đuốc, để quay về đô thị mỗi người đều cảm giác có chút phảng phất giống như cách một thế hệ. 12. Quân chỉ sơn phụ cận bắt đầu trở nên trống rỗng, hoàn cảnh xanh hóa cùng thực vật sinh trưởng tốt, để phụ cận dần dần bị cải biến chia làm tự nhiên bảo hộ khu, công viên cùng rừng rậm, nguyên bản kiến trúc bị dỡ bỏ, mới kiến trúc tại thi công làm bên trong. May mắn vùng này nguyên bản chỉ là khu công nghiệp, cũng không thuộc về cái gì bên trong tâm địa mang cùng phố xá sầm uất. Nguyên bản nhà máy, cửa hàng cùng nơi ở đều toàn bộ rời xa nguyên địa, đem nơi này cải thành một tòa căn cứ, ngay cả sông Ngu Công một bộ phận đều bị phân chia tiến đến trở thành bên trong một bộ phận. Đương nhiên, là bên ngoài bên này không phải cái gì căn cứ, mà là tuyên bố cái này một mảnh bị chia làm lâm nguy động vật bảo hộ khu cùng lâm nguy sinh vật sinh sôi thí nghiệm sở nghiên cứu, dùng đến thành lập tinh trùng kho, nhân công sinh sôi, lập pháp bảo hộ, phòng ngừa săn giết, cho nên cấm chế nhân viên xuất nhập. Về phần các ngươi có tin ta hay không mặc kệ, dù sao ta là tin. Dị thương sự vụ cục điều tra tổng bộ liền thiết lập ở nơi này, phụ trách trông coi cùng thăm dò danh hiệu vì linh căn dây leo tồn tại bí mật, đúng là bọn họ nhiệm vụ trọng yếu một trong. Tổng bộ bên trong giờ phút này dị thường sự vụ cục điều tra tất cả thành viên đều ngừng thở, quan sát gần nhất phát sinh ở vi cảng chợ trên không rung động video, còn có việc hậu hải bên trên sự kiện buộc phát khu vực chụp được tới hình ảnh. Một con lớn để người hít thở không thông quái vật kinh khủng giống như kháng cự sức hút trái đất bình thường bay liệm tại thiên không bên trong, mà trên lưng của nó còn có một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, cùng kia thượng cổ thần thoại bên trong mới tồn tại côn so ra, chính là một cái nhìn qua không quá thu hút tồn tại. Nhưng là ở đây mỗi người đều biết, cái thân ảnh kia so với hắn dưới chân quái vật càng đáng sợ, càng kinh khủng. Xếp bằng ở kia giữ dằn mà kinh khủng cự côn phía trên, thật giống như khống chế một đầu dịu dàng ngoan ngoan sủng vật, đối diện kịch liệt công kích cùng anh tạc, thậm chí đạo đạn tập kích, từ đầu đến cuối đều đang ngồi minh tưởng, giống như không nhìn ngoại bộ hết thảy. Trường kiếm nằm cùng đầu gối trước, ngân phát cùng đạo bảo tại mây tầng phía trên đêm gió quét hạ theo gió múa, như vẽ bình thường vẻ mặt đạm mạc an bình, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra một cô yên tĩnh vui vẻ hương vị. Tại ống kính nhìn chăm chú phía dưới, tiên nhân kia cưỡi thượng cổ thần thoại bên trong côn, vượt qua mây tầng phía trên. Vân Hải, Minh Nguyệt, trời xanh hòa làm một thể, tiên nhân cùng cự côn tại Vân Hải ẩn nấp phía dưới, biến mất tại mây mù bên trong, xâm nhập một thế giới khác, toàn bộ hình tượng tràn đầy yên tĩnh, an bình cùng an hòa ý vị. Trang diện này, người bình thường thấy được tuyệt là không tin là chân thật, rung động để người không dám tin vào hai mắt của mình. Từ trên mặt biển chiến đấu bộc phát khu vực có thể thôi diễn ra lúc ấy cả hai giao chiến khủng bố chẳng cảnh, cái trước băng phong thiên lý, cái sau đốt núi nấu biển, mà trên hình ảnh biển cả bên trong chết đi sinh vật trải rộng toàn bộ mặt biển, dày đặc chẳng chịt toàn bộ đều là chết đi sinh linh một mực lan tràn đến chân trời. Cái này nếu như không phải trên biển cả, mà là tại trên lục địa, vậy sẽ thế nào? Sẽ chết bao nhiêu người? Tất cả nhìn thấy cái tràng diện này người, không tự chủ được liền sẽ liên tưởng tới vấn đề này, sau đó lập tức cảm giác đầu não lạnh bướt, thân thể không tự chủ được đánh lên lạnh run. Giao chiến kết cục không dùng nói cũng biết, tiên nhân hàng phục xâm nhập thế giới này côn, mang theo nó một lần nữa về tới cái kia thuộc về thần ma thế giới. Chu Dương tạm dừng hình tượng, dựa lưng vào kia cự côn cùng tiên nhân thân ảnh, đứng tại hình chiếu hình tượng bên cạnh. Danh hiệu kiếm tiên tồn tại lại lần nữa xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có mấy ngày trước đây bị chúng ta mệnh danh là danh hiệu côn siêu phàm sinh mệnh, một cái chiều dài là 128m kinh khủng tồn tại, phim bên trong gỗ tiểu lạc cùng nó so ra đều không đủ cái, mà gia hỏa này không chỉ hình thể cực lớn, còn có được một hệ liệt siêu phàm năng lực, có thể phóng thích ngay cả đạn đạo cũng vô pháp đánh xuyên vòng phòng hộ, có thể bay đi, có thể băng phong biển cả, có thể khống chế khí lưu cùng chờ chúng ta một chút, hiện tại còn không rõ ràng lắm năng lực. Phía trên đã trải qua cho chúng ta ra lệnh, để chúng ta không tiếc hết thời đại giới, nhất định phải tìm kiếm được danh hiệu kiếm tiên cùng danh hiệu côn tồn tại tiến vào chúng ta thế giới nguyên nhân. Bọn hắn là thế nào tiến vào chúng ta thế giới này? Bọn hắn tiến vào chúng ta thế giới này mục đích đến cùng là cái gì? Thế giới của chúng ta đến cùng phát sinh biến hóa gì? Liên tiếp nghiêm túc vấn đề chất vấn xuống tới, trên ghế ngồi mỗi người đều tâm đều nhấc lên. Chương 74, pháp khí. Nào đó diễn đàn phía trên, hai cái đều là vừa thành lập tài khoản đang tiến hành một trận không muốn người biết giao dịch, song phương nhìn qua đều lén lén lút lút, giống như sợ người khác phát hiện. Người mua đưa ra vấn đề, bao nhiêu tiền? Người bán phát ra ba cái vàng nguyên bảo biểu lộ, số này. Người mua, đi nước ngoài sổ sách được hay không, cái nào ngân thủ đô lâm thời có thể? Người bán, đều được. Không đến bao lâu, đã nhìn thấy đối phương tiếp thu được đến khoản nhắc nhở, sau đó đem một cái đóng gói văn kiện phát tới. Bất quá phát xong về sau, người bán đột nhiên hỏi, có thể hỏi các ngươi một chút muốn cái này làm gì sao? Không có linh căn là không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ các ngươi có con đường làm tới linh căn quả?
Làm sao có thể? Tiêu Tiên Đằng thế nhưng là nghiêm phòng tử thủ, mà lại bây giờ còn chưa có đến kết xuất đệ nhị phê linh căn quả thời điểm. Chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một chút chân chính tu hành là dạng gì, nói không chừng có thể mèo mù đụng tới chết háo tử, ta không cần linh căn quả cũng có thể tu hành đâu.
6. Ngươi vui vẻ là được rồi.
Trương Hạc Minh buông xuống bút ký bản, hướng phía sau Thanh Dương tán nhân đánh một quái ốc. Trương Hạc Minh trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, Vân Hoa Kinh quan tượng pháp tới tay. Thanh Dương tán nhân thở dài, đáng tiếc, chỉ có quan tượng pháp, nghe nói Tam Dương quan Vân Hoa Kinh, nguyên bộ có các loại pháp thuật, phù lục chi đạo, cùng thông hướng cấp bậc cao hơn tiến giai phương thức. Trương Hạc Minh lập tức nói, cái kia chỉ có Tam Dương quan quán chủ Thanh Vân đạo trưởng mới có, chân chính thu được tiên nhân truyền thừa nhân vật, chúng ta làm sao có thể làm cho đến, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có Tam Dương quan có chân chính tu hành phương thức, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể cùng Xích Diễm tiên sinh đồng dạng, tiến vào một thế giới khác, mới có thể thu hoạch được tu hành phương pháp.
16.
Phương Tu trong tay trái bao lấy tầng tầng băng vải, bất quá cùng trước đó không giống, lần này băng vải phía trên toàn bộ đều là máu, mà lại ngay cả Phương Tu sắc mặt đều trở nên trắng bệch, giống như mất máu quá nhiều hoặc là bị trọng thương. Hắc Sát nằm trên ghế salon chơi điện thoại, trông thấy Phương Tu từ ghế sofa bên cạnh trải qua, đáp lấy Phương Tu cũng nhìn không thấy nàng, lập tức lẻ lưỡi, khinh bị thẻ lưỡi.
Hơi.
Phương Tu gõ gõ tầng hầm cửa, không có trả lời, Phương Tu liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tầng hầm bên trong, Trần Cẩn ngay tại nhắm mắt ngồi xếp bằng ở luyện khí lô phía trên, hiện tại luyện khí lô cùng nguyên bản cái kia bản 3D máy đánh chữ luyện khí lô so ra, lần này phát sinh một chút biến hóa. Quỷ dị kinh dị ngoại hình không có biến hóa, chỉ là từ nguyên bản hình vuông biến thành càng cùng loại với đỉnh lô hình dạng. Chính diện một con người khủng bố mặt trong mắt hoành đến xem đi, mặc dù biết cái này các thứ không có chi khôn cũng không có tình cảm, chỉ là vô ý thức quan sát từ phía, nhưng là cũng làm cho người cảm giác hãi được hoảng. Chỉ cần đem vật liệu từ dưới đáy nhét vào, cái này luyện đan lô liền sẽ phát huy công hiệu, đem vật liệu phân giải, sau đó dựa theo ngươi yêu cầu tiến hành dung hợp đúc lại. Trần Cẩn xếp bằng ở luyện khí lô trước đó, mặc một thân màu xanh là và áo váy ngắn, coi là thật có mấy phần tiên nhân luyện đan tu đạo bộ dáng, bất quá bởi vì niên kỷ quá nhỏ, nhìn qua lại càng giống là một cái trông coi đan lô đồng tử. Giờ phút này phiêu phù ở luyện khí lô bên trong một đoàn màu trắng xương cốt. Chỉ nhìn thấy phía trên tơ máu một chút xíu thu liễm đi vào, cốt chất không ngừng tịnh hóa, thuần thấu, biến thành tựa như bên trong thấm vào tơ máu xương ngọc. Cái này xương cốt chính là Phương Tu, năng lực này là tại Phương Tu đến nói làm dùng không lớn, mà lại khó mà khống chế, vạn nhất ngủ thiếp đi về sau kích hoạt lên làm sao bây giờ. Sau đó Trần Cẩn vừa vặn tại luyện kim thuật bên trên tìm kiếm lấy vật liệu, về sau, Phương Tu xương tay ngay tại cái này luyện khí trong lò. Ta cái này xương cốt sử dụng pháp thuật rút ra thời điểm có thể linh hồn ly thể, nhưng là về sau nhưng đau chết mất, cái này không biết được bao nhiêu thiên tài có thể mọc tốt. Trần Cẩn ngươi cũng đừng lừa ta a. Tối thiểu tay nghề này được so ngươi cái kia thanh pháp khí vô sinh kiếm mạnh. Phương Tu ngồi tại ghế sofa trên ghế, hung hăng đưa ra yêu cầu. Lúc này cái nắp mở ra, một cái âm trầm xương bóng từ cái nắp bên trong bay ra, rơi vào Trần Cẩn tay bên trong. Trần Cẩn bưng lấy cái này xương bóng đứng lên, nhìn xem Phương Tu.
Tốt.
Nó kêu cái gì?
Bạch cốt nhân ma.
Cái này tên gọi là gì? Ngươi từ nơi nào đạt được linh cảm? Phương Tu cầm lên Trần Cẩn vô sinh kiếm, sau đó nhìn về phía gọi là bạch cốt nhân ma pháp khí. Làm sao cảm giác giống như là cái nhân vật phản diện pháp khí? Ta như thế vi quang chính hình tượng, thanh kiếm này còn miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với ta anh tư, cái này cùng ta phong cách không quá dự đi. Bất quá sau khi nói xong Phương Tu hay là cầm lên, không dùng tế luyện, Phương Tu thiên nhiên liền cùng pháp khí này ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Phương Tu hướng phía trên mặt đất quan ra, đã nhìn thấy trên đó xương cốt điên cuồng tăng trưởng, nháy mắt bành trướng thành một nửa người cao không xương. Sâm bạch kinh khủng không xương từ trên mặt đất đứng lên, trên người khớp nối phát ra lạch cạch thanh âm, kinh khủng đầu lâu uốn éo, nhìn về phía Phương Tu.
Đi.
Phương Tu hướng phía bên ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy kia khô lâu hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra tầng hầm. Trong nháy mắt xuyên qua phòng khách, tùy tiện đụng nát cửa chống trộm, cực lớn lực lượng xung kích, thật giống như đụng nát khinh bạc giấy cứng, tiến vào viện tử bên trong. Phương Tu cùng Trần Cẩn đồng thời đuổi theo, ngay cả Hắc Sát đều từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, chỉ nhìn thấy kia khô lâu nhảy lên một cái mười mấy mét, trực tiếp đứng ở nóc nhà đỉnh nhọn phía trên. Nó khô lâu đầu đốn éo, hàm dưới mở ra, cực lớn lực lượng theo nó mồm miệng phun trào ra. Phương Tu nhà vị trí đều càn quét lên màu đen gió, viện tử bên trong phổ thông hoa thảo thụ một nháy mắt khô héo, biến thành một làn khói trụ bị kia khô lâu nuốt xuống. Lập tức nhìn thấy kia khô lâu co do thân thể lốp bốp cấp tốc tăng trưởng, lập tức cất cao một mảng lớn, biến thành tiếp cận 1m4 độ cao. Phương Tu, ta rốt cuộc biết kia côn lớn như thế hình thể cùng lực lượng cường đại từ đâu tới. Phương Tu vươn tay, đã nhìn thấy phía trên kia bạch cốt nhân ma nhảy xuống tới, lại biến thành một cái xương bóng, rơi vào Phương Tu tay bên trong. Phương Tu đưa nó nhét vào túi bên trong, mang theo hay là thật thuận tiện. Trần Cẩn ánh mắt bình tĩnh nói, nó bản thân mang theo lực lượng rất cường đại. Dừng lại một chút về sau lại nói tiếp đi, ta tại thăm dò linh khí chân chính chế tạo phương pháp, muốn nếm thử tại nó phía trên, nhưng là sáu.
Thất bại.
Phương Tu nghi hoặc hỏi, ngươi cái kia luyện khí lô không phải liền là linh khí sao? Trần Cẩn lắc lắc đầu, chân chính linh khí hẳn là đem phụ lục cùng khí linh tính hòa làm một thể, mà không là riêng phần mình một mình vận chuyển. Nàng xem hết mình luyện chế pháp khí công hiệu về sau, liền xoay người rời đi. Hắc Sát nhưng như cũng đắm chìm trong vừa mới kia khô lâu uy thế bên trong. Trần Cẩn, ta cũng muốn một cái pháp khí, cùng cái này không sai biệt lắm lợi hại là được rồi, cũng phải cái loại này tạo hình. Lúc này Phương Tu điện thoại đột nhiên vang lên, là Thanh Dương tán nhân phát tới, tập trung chỗ cũ nha. Phương Tu nhìn một chút liền đại khái rõ ràng là chuyện gì. Hẳn là Thanh Dương tán nhân bọn hắn rốt cục dựa theo kế hoạch, từ Tam Dương quan làm tới quan tượng pháp. Muốn làm tới cơ sở quan tượng pháp cũng không khó, cái này Tam Dương quan phổ thông đệ tử đều có, nhân thủ một bộ, chỉ cần đối phó ra đại giới, muốn mua được cũng không khó, nhưng là muốn mua được nguyên bộ Vân Hoa Kinh,
Phương Tu đoán chừng là rất không có khả năng. Chương 75, Thiên Nhân Quan Tưởng Đồ. Gần nhất Vi Cảng thành phố trở nên náo nhiệt rất nhiều, đầu đường phía trên nhiều hơn rất nhiều đến từ cả nước các nơi du khách, thậm chí ngoại quốc lữ nhân. Vi Cảng thành phố xem như cái hai tuyến thành thị, trải qua tế coi như phát đạt, nhưng là cho tới nay cũng không coi là du lịch gì lôi cuốn thành thị. Tại quân chỉ sơn hồi phục trước đó, cũng chỉ có một tòa Hoàng Dương Sơn cùng Tam Dương Hồ đập chứa nước đáng giá đi một vòng. Bất quá bởi vì gần nhất liên quan tới Vi Cảng thành phố nghe đồn càng ngày càng ly kỳ nguyên nhân, mà lại có đồ có chân tướng, trải qua lịch cùng thấy tận mắt thức qua thị dân cũng không ít. Dù là quan phương một mực tại hạn chế tin tức lưu truyền cùng không ngừng bác bỏ tin đồn, hiệu quả cũng rất rõ rệt, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được người thích tham gia náo nhiệt bầy. Mộ danh mà đến người tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, đại đa số người tụ tập tại Hoàng Dương Sơn chung quanh hoặc là hướng phía trên núi Tam Dương Quan bên trong xông vào. Từng vị mộ danh kẻ yêu thích bước lên bị bắt giữ gió hiểm tiến vào quân chỉ sơn tự nhiên bảo hộ khu, liền vì đập mấy chương hình ảnh. Phương Tu đến Thanh Dương tán nhân nhà thời điểm đã trải qua là buổi tối. Cổ lao trạch viện bên trong âm u mà trống trải, dọc theo hành lang đi thật xa mới tiến vào chính đường bên trong nhìn thấy tất cả mọi người. Mọi người ngồi tại trống trải đại sảnh bên trong xem TV, bên ngoài trong viện bày khắp đá cuội, thiềm con nít tiếng côn trùng kêu không ngừng. Giờ phút này tin tức tiếp tâm đã trải qua phát ra hoàn tất, ngay tại phát ra chính là địa phương tin tức. Phương Tu thoát giày đi vào, lập tức phát hiện thiếu mất một người, tiên tử đâu? Nàng còn chưa tới sao? Trương Hạc Minh con mắt dịch chuyển khỏi TV nhìn về phía Phương Tu, tiên tử nói nàng bình thường một mực ở tại phía ngoài tỷ tỷ hôm nay trở về, cả nhà cùng nhau ăn cơm, cho nên không qua được, không có việc gì, ngày mai nàng sẽ tới một chuyến. Giá Ích lúc này nhìn xem trên TV mặt tin tức, Vi Cảng thành phố biến hóa càng lúc càng lớn, gần nhất cha càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù không phải điều tra chúng ta, nhưng là chúng ta một mực đợi trong thành, có phải là có chút nguy hiểm à? Rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chu Lục đang dùng cơm, buông xuống mắt nói, không có việc gì, ta vẫn luôn là ở tại trên thuyền. Trương Hạc Minh cũng gật đầu, ta ban đầu liền ở tại vùng ngoại thành, Thanh Dương cũng là, ở tại nội thành bên trong tâm cũng liền ngươi cùng Phong Đô đi. Giá Ích nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phương Tu, xác thực, Phong Đô ngươi cùng ta đều hẳn là cẩn thận một chút. Tiếp lấy Giả Ích nhìn về phía Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh, Thanh Dương, Thiên Sư, các ngươi hai cái hẳn là đã trải qua thử qua tu hành quan tượng pháp đi. Thế nào? Có hay không tác dụng? Thanh Dương dùng điều khiển từ xa tắt đi TV, trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn xoay người lại, nhìn hơi khô gầy cùng xấu xí hình dạng lộ ra phá lệ chính thức. Đám người dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem hắn, Thanh Dương nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể thực hiện. Chúng ta hẳn là đã trải qua có được linh căn, hoặc là nói trong thân thể có thay thế linh căn các thứ. Giả Ích vô cùng kích động vỗ bàn một cái, quá tốt rồi. Trương Hạc Minh từ dưới đáy bàn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong, đóng dấu chỉnh lý thành văn sổ, đưa tới mỗi người trước mặt, một người một phần. Vân Hoa Kinh Quan Tưởng Pháp cũng được xưng người tiên nhân quan tưởng đồ. Truyền thuyết bên trong chính thống nhất tiên nhân truyền thừa, Tam Dương Quan đạo thống chi bản, để xem tiên nhân chi hình. Ngưng tụ bản thân chi thần hồn, bước vào tiên thiên chi cảnh. Nghe nói tiên thiên chi cảnh viên mãn, nhưng thần thức ngoại phóng, hồn du thái hư, ngưng tụ pháp lực, chính là trước mắt Tam Dương Quan quán chủ Thanh Vân đạo trưởng cảnh giới. Thanh Dương tán nhân lúc này bóc mình một mực mang theo kính râm, lập tức nhìn thấy hốc mắt của hắn chỗ có kết vậy cùng mới mọc ra làn da cái chủng loại kia không giống màu trắng. Bất quá đám người càng chú ý, là giờ phút này hắn con ngươi tản ra nhàn nhạt bạch quang. Quan tưởng tiên nhân chi hình, sẽ cảm giác được một loại như là đệ lục cảm bình thường tồn tại, dần dần trong thân thể sinh ra, đó chính là chúng ta hồn phách tại dựa theo tiên nhân hoàn mỹ hình thái ngưng tụ. Nhưng là ngoại trừ, chúng ta còn có thể cảm nhận được chúng ta bên trong thân thể dung nhập cùng kia thần thú huyết dịch địa phương, cùng hồn phách của chúng ta bắt đầu dung hợp kết nối tại cùng một chỗ, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ thuộc về chúng ta lực lượng. Đám người nghe được phá lệ nhập thần, dù sao Thanh Dương tán nhân là bọn hắn bên trong đệ một cái nếm thử người tu luyện. Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương quan hệ rất không tệ, tiếp xuống thay hắn nói, mọi người hoặc là mấy ngày nay đều trước lưu tại nơi này bế quan đi. Quan tưởng cũng không phải là một lần liền có thể thành công, cần thời gian, mọi người lưu tại nơi này cũng có thể lẫn nhau thảo luận trên thân phát sinh tình huống, cùng tâm đắc thu hoạch. Thế là mọi người định xuống tới, tiếp xuống trong một tuần, tất cả mọi người sẽ lưu lại bế quan, thẳng đến quan tưởng thành công, bước vào tiên tiên chi cảnh cho đến. Buổi tối Phương Tu được an bài đến hành lang thâm chỗ trong một gian phòng, không thể không nói Thanh Dương tán nhân nhà thật là lớn, có loại đi tới cũng là người ta lạc đường cảm giác. Phương Tu cũng quyết định lưu lại, xem bọn hắn lúc tu luyện có cái gì không giống địa phương. Phương Tu trước mắt cũng kẹt tại luyện khí kỳ phi thường lâu, nhưng là một mực nhưng không có nghĩ kỹ đột phá bước kế tiếp con đường nên đi như thế nào. Phương Tu lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức cho Hắc Sắt cùng Trần Cẩn, nói cho các nàng biết mình khả năng mấy ngày nay sẽ không trở về, ở lại bên ngoài. Tiếp lấy lại móc ra trên người mình bạch cốt nhân ma, nắm đấm lớn xương bóng lăn đất liền biến thành một cái khô lâu quỷ gối Phương Tu trước mặt. Cái này như là Phương Tu phân thân bình thường pháp khí, đối với Phương Tu đến nói cũng có được đặc thù tác dụng, làm Phương Tu không tiện rời đi hoặc là bản thể không thể xuất động thời điểm, chính là nên nó ra sân thời điểm đến. Bất quá hẳn là đi trước nhìn một chút đệ nhị gốc sơn thần đằng, lúc này hẳn là đã trải qua không sai biệt lắm nên thai nghén thành hình. Bạch cốt nhân ma trở mình liền nhảy ra cửa sổ, chui lên nóc nhà. Mấy lần lên nhảy vọt lên, liền nương theo lấy ánh trăng, biến mất tại dưới bầu trời. 18. Quân chỉ sơn phía trên gặp biển cả trên vách đá, có thể nhìn thấy trên biển xây lên một đạo đập nước, kéo thật dài lưới sắt. Nguyên bản khô héo dây leo, giờ phút này một lần nữa mọc ra, chậm rãi hiện đầy toàn bộ vách núi treo leo. Bất quá ở phía trên lại bao trùm lên một tầng như là lều lớn bình thường màng nylon, không xương chống lên hơi mở màng nylon, bao phủ toàn bộ vách đá, che lại tất cả theo dõi ánh mắt. Vách núi trong dạp còn thi công trên dưới cái thang, có thể dung người khoảng cách gần quan sát cùng nghiên cứu danh hiệu vì linh căn dây leo thực vật. Buổi tối trong dạp đèn sáng, Hứa giáo sư vẫn tại trên vách đá quan sát đến cái này bên trong thực vật tại ban đêm hoạt động phản ứng, hắn phát hiện, tại buổi tối, loại này dây leo lớn lên tốc độ phải nhanh hơn một chút, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có biết rõ ràng loại thực vật này bí mật, hoặc là nói lấy sở học của hắn đến biết thức cùng đã biết tất cả sinh mệnh làm bên trong, liền không có dạng này kỳ lạ sinh mệnh tồn tại. Phụ tá của hắn cũng đi theo hắn một bên, hỏi tới Hứa giáo sư, truyền thụ, ngươi nói cái này thực vật, lần tiếp theo nở hoa kết trái, sẽ là lúc nào à? Hiện tại chúng ta còn không có hiểu do nó lớn lên chu kỳ. Từ giáo sư không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói, dựa theo nó lớn lên tốc độ, hẳn là còn cần 5 đến 6 tháng đi, đến lúc đó không sai biệt lắm là thâm đông, nó trưởng thành chu kỳ không phải dựa theo xuân hạ thu đông đến tính toán, mùa, nhiệt độ, hoàn cảnh là nó đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trợ lý nhẹ gật đầu, mùa đông sao? Chương 76, tu hành người. Đông. A. Đình viện bên trong, chỉ nhìn thấy hai bóng người không ngừng xoay chuyển xê dịch, sinh ra kịch liệt vật lộn, hai người tốc độ nhanh để người không kịp nhìn, trong lúc phất tay đều có thể cảm giác được cường đại lực buộc phát lượng cảm giác. Bên trong một người cao lớn cường tráng nhìn qua vật lộn trải qua nghiệm phi thường phong phú, một người khác thì lớn lên tương đối gầy gò. Con mắt tinh quang lấp lóe, hoàn toàn là nương tựa theo tốc độ cùng cường hãn đến kinh khủng năng lực phản ứng cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Chu Lục điên cuồng ra quyền, nhưng là bất luận từ cái hướng kia, sử dụng động tác giả hay là góc chết phía sau xuất thủ, đều bị Thanh Dương tán nhân dự phán bên trong. Mà lại Thanh Dương tán nhân đang không ngừng kịch chiến bên trong, trở nên càng ngày càng linh hoạt, mà lại bắt chước lên Chu Lục cầm nã cách đấu thuật, hai người cứ như vậy trong sân đánh gần nửa giờ, cuối cùng Chu Lục há mồm, phun ra nồng đậm hỏa diễm. Một đầu hỏa long càn quét mà ra, lập tức đem trong viện hoa cỏ toàn bộ thiêu đốt vì cho tàn, trên đất tảng đá cũng thiêu đến đỏ bừng, lập tức đã nhìn thấy Thanh Dương tán nhân bị lửa truy hốt hoảng chạy trốn, không được không được. Ngươi cái này quá không biết xấu hổ, hoàn toàn chính là gian lận. Nhận thua nhận thua. Chu Lục nhắm lại một miệng, một cỗ khói đặc bị hắn cho phun ra, ngươi trước đó không phải cũng dùng ngươi thần thông sao? Phương Tu không ngừng vỗ tay, rất lợi hại a. Trên tivi những cao thủ võ lâm kia, cảm giác cũng liền dạng này. Giả Ích gật đầu tán thưởng, mỗi người tố chất thân thể đều cường hóa rất nhiều. Trương Hạc Minh nhìn một chút Giả Ích, bất quá ngươi cái này lớn đói bụng làm sao hay là một điểm không có giúp về. Có phải là ăn đến nhiều lắm? Ngươi gần nhất cơm này lượng cũng quá dọa người. Giả Ích hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trông thấy một hơi từ đói bụng nói tới, một đạo bạch quang từ một miệng bên trong phun ra, trực tiếp vòng quanh trong đình viện đại thụ dạo qua một vòng, lập tức liền nhìn thấy đại thụ trong khoảnh khắc đổ xuống. Kia bạch quang sau đó theo Giả Ích thâm hít một hơi, lập tức một lần nữa về tới Giả Ích trước mặt, bị Giả Ích một ngụm nuốt đến đói bụng bên trong. Bất quá một chiêu này sử dụng xong sau, Giả Ích sắc mặt liền trợn nhìn một vòng, bất quá vẫn như cũ dáng chống đỡ nói, có trông thấy được không, đây chính là luyện khí sĩ, nội luyện một hơi. Bất quá còn không có chống nổi 2 giây, Giả Ích lập tức hô lớn, hướng phía phòng bếp chạy tới, không được rồi. Được lại ăn một trận bổ một chút. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Du ở một bên, hai tay ôm ngực, bưng lấy một thanh Thanh Dương tán nhân nhà dùng đến trừ tà đào gỗ kiếm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, làm ra một bộ cao nhân trạng. Ta. Lâm Du. Ta. Giống như một sát thủ. Ta. Chớ được tình cảm. Gần đây đến nay bế quan tu luyện, vì cảng tu chân liên minh đám người, đều thu được không ít thu hoạch cùng tiến triển. Nói tóm lại, mỗi người đều bước vào tiên thiên kỳ, có thể thuần thục vận dụng bản thân năng lực, đồng thời có cường hãn giác quan thứ 6. Chu Lục cũng dạy mỗi người một chút vật lộn kỹ xảo, bất quá bàn về vật lộn thi triển năng lực đến, hay là lấy Lâm Du mạnh nhất, nàng kia cường hãn thân thể cùng tự lành năng lực, siêu việt tất cả mọi người lực lượng cùng tốc độ, quả thực chính là trời sinh cách đấu ra, đánh đám người không ngẩng đầu được lên. Càng quan trọng hơn là Lâm Du tính cách ban đầu liền đứa tinh lịch. Đánh nhau liền càng điên rồi, này thu lại không được tay, nhìn xem Trương Hạc mình trước mắt còn bầm tím hốc mắt, cùng cột thạch cao cánh tay, liền hiểu. Mỗi người thần thông tại chiến đấu năng lực bên trên có thể phân ra mạnh yếu, nhưng là tại đối diện các loại tình huống phía dưới liền không nhất định, khác biệt thần thông vừa dùng mà không giống trước kia một dạng, tại đặc biệt tình huống dưới, liền có thể phát ra vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng. Phương Tu xếp bằng ở hành lang dưới cây cột mặt, một chân từ trên bậc thang rũ xuống, nhìn về phía Thanh Dương tán nhân, "Thanh Dương, bế quan cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải trở về đi." Phương Tu quan sát mấy người một chút xíu dung hợp thần thoại chi huyết quá trình, là tại liên quan tới thần thoại chi huyết cùng cơ sở thân thể cải tạo thuật vận dụng, cũng có một chút linh cảm, muốn trở về nếm thử một chút. Thanh Dương phủi tay, không sai biệt lắm, bất quá tại tán đi về sau, mọi người chúng ta lại thảo luận một chút bước kế tiếp kế hoạch đi, mỗi người nói một chút mình ý nghĩ cùng là tương lai triển vọng, kế hoạch, mục tiêu các loại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cái này ngắn ngủi một thời gian bên trong, mỗi người trên thân đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người trên thân đều tràn đầy không giống khí chất cùng khí phách gió phát hương vị, nắm giữ siêu phàm thoát tục lực lượng, lòng dạ cùng nguyên bản tự nhiên cũng biến thành không đồng dạng. Trương Hạc Minh đệ một cái mở miệng, trước cải biến một chút sinh hoạt đi, ta nửa đời trước đều sợ nghèo. Giả Ích lập tức đẩy hắn một thanh, đều mức này ngươi còn muốn lấy đi kiếm tiền? Có thể hay không có chút lý tưởng vĩ đại. Trương Hạc Minh lập tức nói, ngươi cùng Thanh Dương tán nhân hai cái đại phú hảo, làm sao biết chúng ta những người nghèo này ý nghĩ? Thanh Dương lập tức nói, thiên sư ngươi không nên khinh cử vọng động, bên ngoài bây giờ trang nghiêm, mọi người thiếu tiền cũng đều có thể hướng ta cùng lao giả mượn, cho một con số chữ là được. Thanh Dương nói ra Giả Ích cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, coi như Trương Hạc Minh bây giờ nhìn lại hay là một con quỷ nghèo, nhưng là làm đệ một nhóm tu chân liên minh thành viên, chân chính tu hành nhân sĩ, tiêu ít tiền củng cố một chút quan hệ cùng đầu tư tương lai, quả thực là quá đáng giá. Làm xong Trương Hạc Minh về sau, Thanh Dương tán nhân lập tức lần nữa nhìn về phía Lâm Du, không hỏi một tiếng liền nói, còn có ngươi, tiên tử, đừng nghĩ lấy làm cái gì siêu anh hùng, còn có học tập cái gì chính nghĩa sát thủ, kia là phim, thế giới này không có nhiều như vậy chứng ác dương thiện sự tình chờ lấy ngươi đi làm, đến lúc đó đệ một cái liền đem ngươi bắt lại, sau đó lại đem chúng ta cho hết bại lộ, ngươi hay là an phận một chút. Lâm Du ôm kiếm để tay xuống dưới, sờ lên đầu, cười có chút nam hải tử khi nói, biết rồi, ta trước đó là nói đùa.
Về sau đến phiên giả Rick nói chuyện, chúng ta mỗi người đều bước vào tu hành cánh cửa bên trong, gian nan nhất một bước đã trải qua vừa tới, bất quá là ở phía sau mặt làm như thế nào tu hành, chúng ta vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Phương Tu ngẩng đầu hỏi, như vậy ngươi có tính toán gì? Giả Rick vỗ tay một cái, trước mắt đã biết có thể thu hoạch được bước kế tiếp tu hành phương thức chỉ có hai cái đường tắt, đệ một, Tam Dương Quan Tiên Nhân chuyển thừa, đệ nhị, tiến vào tiên giới. Chúng ta hẳn là từ hai cái này phương hướng vào tay, như thế nào đả thông Tam Dương Quan quan hệ, nghĩ biện pháp thu hoạch được tiên nhân chuyển thừa, đệ nhị, tìm kiếm tiến vào tiên giới manh mối. Nói xong, Giả Rick sắc mặt cũng lộ ra sầu khổ, bất quá hai loại phương pháp cũng không dễ dàng, Tam Dương Quan tiên nhân chuyển thừa, trên núi trùng điệp phong tỏa, Thanh Vân đạo nhân cũng xưa nay không xuống núi, mà tìm kiếm tiên giới phương pháp, quan phương trước mắt đều không có bất kỳ cái gì manh mối, chúng ta liền càng không dùng nói. Thanh Dương điểm biểu thị đồng ý Giả Rick thuyết pháp, độ khó khẳng định có, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, lão giả nói cũng chính là ta ý nghĩ, bất quá ta lại thêm một đầu, lục soát cùng tìm kiếm cái khác cùng Xích Diễm tiên sinh đồng dạng yêu quái, cái này hết thảy ba phương hướng đến làm chúng ta phía sau mục tiêu. Thanh Dương tiếp lấy nhìn về phía Phương Tu, phong đầu ngươi đâu? Có ý nghĩ gì cùng ý kiến? Phương Tu lập tức nói, ta cảm thấy ý nghĩ không tệ, dựa theo các ngươi đến là được. Về sau ở đây 6 người biểu quyết, toàn phiếu thông qua đề nghị này. Chương 77, Tu chân liên minh đang hành động. Trăng mở sao thưa, trời âm, đêm mưa giả dích. Vũ Di Sơn là tam giáo danh sơn, bắc tiếp Tiên Hà lĩnh, nam tiếp Cửu Liên Sơn, hiện lên đông bắc tây nam đi hướng, kéo dài hơn 500 cây số, từ Tần Hán đến nay, liền vị Vũ Lưu Thiền nhà nghỉ lại chi địa, lưu lại không ít hành cùng, đạo viện cùng Am Ni cô địa chỉ cũ, nơi này còn từng là nho gia học giả sướng đạo dạy học chi địa. Dừng cây thâm chỗ, một người mặc màu lam áo mưa thân ảnh, cấp tốc đi xuyên qua rừng cây ở giữa. Chỉ nhìn thấy nó nhảy lên một cái chính là 10 mấy mét, như là một con đại điểu đồng dạng tại rừng cây ở giữa bay múa nhảy vọt, tại dạng này rừng cây thâm chỗ, đã trải qua trở nên ít ai lui tới, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy đường cái cùng một chút cổ lão không lớn thôn trang, thậm chí nhà ở đều bảo lưu lấy thanh hạt ngói cùng thổ gạch kết cấu, chuồng bò, đồng cỏ, còn có trên núi khai thác ruộng đồng. Đây là một cái dấu kín tại thâm núi hoang dã thôn xóm, bên trong phần lớn là một chút không chịu rời đi lão nhân cùng lưu thủ hải tử, cùng ngẫu nhiên đến lữ khách du khách. Bất quá lại hướng phía trước, liền không nhìn thấy một tơ một hào bóng người, thậm chí nguyên bản trên núi các thôn dân khai thác ra ruộng đồng, trồng vườn trà, giờ phút này đều được sinh trưởng tốt thực vật rót gỗ chỗ che đậy, toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, thực vật tựa như bị điên lớn lên. Cự mục mọc ra gần 100 mét, rót gỗ, cỏ dại, dây leo đem nguyên bản lên núi con đường toàn bộ đều bị ngăn cản đoạn, không khí bên trong đều phảng phất chạy xuôi một cỗ sinh mệnh khí tức, không khí tinh khiết thật giống như tiến vào nguyên thủy thời đại, đồng thời, trên núi không tới cố định thời gian, liền sẽ tràn ngập lên đại sương mù, giống như chân chính tiên gia động tiên chi địa. Bất quá bởi vì ở vào thâm núi rừng già bên trong, phát hiện nơi này biến hóa người cũng không nhiều. Kia mặc màu lam áo mưa thân ảnh, từ trong rừng cây nhảy vọt mà lên, nhảy lên bay qua đường cái, rơi vào một nhà nông gia trạch viện tường viện phía trên, phát ra vang một tiếng bang âm thanh, sau đó lập tức trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy tên ở tạm ở đây du khách, cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy đèn tin đi ra. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không là dã thú đi. Nghe nói trên núi có gấu cùng lá hổ. Mọi người cẩn thận một chút. Đèn tin cầm tay ánh đèn rời đến lắp đi, lại không phát hiện chút gì, bọn hắn đi ra cửa viện nhìn về phía ngoài đường đất, vẫn như cũ cái gì cũng không có, bởi vì rơi xuống mưa nhỏ, đám người cũng không có nhìn nhiều. Tính toán, có thể là cái gì các thứ rơi trên mặt đất, đừng xem trở về đi. Một nữ hải kéo tay của bạn trai, có chút sợ hãi nhìn xem đêm tối bên trong cái bóng. Không đúng. Các ngươi nhìn cái này. Đây là cái gì các thứ lưu lại? Ta nhớ được ban ngày còn không có. Một thanh niên đèn tin chiếu ở tường viện phía trên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Tường viện lấy nặng nghề rắn chắc dài mảnh cự thạch lũy thế mà thành, giờ khắc này ở phía trên lại xuất hiện một đạo thật dài vết chảo, ném ra xa nửa mét, vết chảo thâm nhập thạch thể nội bộ, kia lực lượng cường đại đột phá thạch thể, thật giống như bẻ vụn một khối đầu hũ đồng dạng, nhìn qua tán mới vô cùng, tựa như là vừa vặn lưu lại. Tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cái này tuyệt là không phải cái gì phổ thông dã thú có thể làm được. Hắc ám bên trong cùng gió treo bóng cây lay động, tất cả mọi người phát ra kêu to một tiếng, chui vào trong phòng, cũng không dám ra ngoài nữa. Bạch cốt nhân ma phảng phất người hương vị, liền cảm thấy sơn thần đẳng khí tức cùng vị trí chỗ ở. Hắn xuyên qua trùng điệp sơn lâm, triển khai hai tay, xâm nhập một mảnh biển cây làm bên trong, đứng ở một gốc cực lớn sam gỗ phía trên, mưa áo rầm rầm rung động, theo hắn đứng vững sau thẳng đứng xuống dưới, nhưng là vẫn như cũ không che nổi kia một đôi âm trầm kinh khủng cốt trảo, dưới chân rót gỗ cỏ dại dây leo, dày đặc đến nỗi ngay cả đặt chân khe hở đều không có. Khô lâu ánh mắt xuyên qua ngọn núi cùng đại địa, thấy được ở địa mạch bên trong xuyên qua sơn thần đẳng bộ rễ. Lên. Từng cây tản ra ánh sáng nhạt dây leo từ phía dưới mặt đất phá đổ mà ra, chậm rãi phun lên. Trong rừng từng cây tản ra quang mang dây leo thật giống như xúc tu đồng dạng vung dậy, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Buổi tối mưa nhỏ tại quang mang chết xả dưới, giống như lăng kính tản ra hào quang. Bạch cốt nhân ma vươn tay, màu trắng xương tay cùng tản ra quang mang dây leo tiếp xúc tại cùng một chỗ. 3. Linh quang như là nước ba động đồng dạng truyền bá tản ra đến, phạm vi khuyết tán đến tất cả sơn thần đằng ảnh hưởng phạm vi bên trong, thật giống như từng vòng ngợn nước, dọc theo dãy núi ở giữa truyền lại. Toàn bộ vùng núi tại bạch cốt nhân ma thần thức thị giác làm bên trong, rơi ra linh chi mưa, kia là trong núi linh cảm nhận lấy sơn thần đằng triệu hoán hấp dẫn. Ngay tại lúc đó, sơn thần đằng rốt cục câu thông lên phía dưới mặt đất gã ý thức, cùng sơn hải giới nối liền với nhau. Mà giờ khắc này, sơn hải giới xếp bằng ở côn phía trên Phương Tu, rốt cục mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mặt trên biển lớn, lần nữa càn quét lên vòng xoáy, một mảnh sơn mạch cùng đại địa hình thức ban đầu, chậm rãi từ đáy biển dâng lên. Nó sẽ cùng trước đó Phương Tu kiến tạo để một tòa sơn mạch kết nối tại cùng một chỗ. Sơn phong phun trào, đại địa hồi xuân, các loại thực vật tại bên trong cấp tốc lớn lên nảy mầm, bày khắp đại địa sơn mạch. Các loại động vật, chim thú sâu bọ, đều nhất nhất xuất hiện. 16. Hoàng Dương Sơn Tam Dương Quan. Dưới núi kéo lưới sắt, lên núi yếu đạo đều có thiết lập trạm cùng trạm gác ngầm, phổ thông người muốn lên núi là rất không có khả năng, dưới núi Đông Môn công viên cũng cho dỡ bỏ. Càng quan trọng hơn là, giờ khắc này ở đỉnh núi Tam Dương Quan phụ cận, từ Tam Dương Quan quán chủ Thanh Vân tự mình bố trí mê trận. Mê trận là từ Thanh Vân Tử huyền thuật bên trong khai phát mà đến, kết hợp phù lục chi đạo cùng cổ tịch truyền thuyết bên trong ý nghĩa sáng ý, có thể nhìn thấy, tại Tam Dương Sơn trên đỉnh núi, di thực đại lượng cây đào, mỗi một cái cây đào gốc cây dưới, đều chôn xuống Thanh Vân một viên phù bài, liên hợp lại, liền như là một cái cực lớn thần thức mạng lưới. Phổ thông người chỉ cần xâm nhập bên trong, ngay lập tức sẽ mất phương hướng, cuối cùng vòng quanh vòng lại lượn quanh ra ngoài, chủ yếu hơn chính là Thanh Vân chỉ cần tại đạo quán bên trong, liền có thể khởi động cùng khống chế cái này huyền trận, đem người khác kéo vào huyền thuật bên trong, gặp được một chút nhân vật lợi hại, Thanh Vân cũng đồng dạng có thể mượn nhờ địa lợi vây khốn đối phương. Không thể không nói, Thanh Vân tại phù lục chi đạo phía trên hay là có chút thiên phú, mượn từ sửa cũ thành mới, đây là Phương Tu trước đó không có nghĩ tới. Bất quá lần này Phương Tu vai trò không phải Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử đến ban cho bọn họ nói pháp, mà là đóng vai một cái đến ăn cắp tiên nhân truyền thừa tên trộm nhân vật. Mình đem truyền thừa ban cho người khác, sau đó mình lại đến trộm mình ban thượng pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể làm loại chuyện này đi. Phương Tu đứng tại Đông Môn công viên bên ngoài dưới cột điện, trên đường mấy cái camera tại đã trải qua được làm xong, tới thời điểm cũng tận lượng tránh xuất hiện tại camera dưới, để tránh có người phát hiện bọn hắn ở chung quanh xuất hiện qua. Mà những người khác có ngồi tại trong xe, có thì tại bốn phía đi dạo, thỉnh thoảng hướng phía trên núi nhìn quanh, mọi người khoảng cách đều cách rất xa rất phân tán. Lúc này bóng đêm nặng nề, bên đường cũng không có cái gì người trải qua. Căn cứ tin tức đáng tin, Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ đúng giờ tiến về đăng tiên đài phía trên quan tượng, cho nên ở thời điểm này, hắn là không tại Tam Dương Quan bên trong. Thanh Dương tán nhân Trương Tán lời nói xuất hiện bên thai cơ bên trong. Tam Dương Quan kết cấu đồ đã trải qua đều nhớ kỹ đi, còn có trên núi trạm gác ngầm cùng lưu động tuần tra lộ tuyến, ta cũng thông qua thiên lý nhãn quan chắc đi sau cho các người, mục tiêu chính là Thanh Vân đạo nhân tinh thất cùng thư phòng, bọn chúng kết nối tại cùng một chỗ, xông đi vào, trông thấy cái gì tốt các thứ, cùng siêu phàm lực lượng, tu hành cổ tịch, đều cho hắn tận diệt, chúng ta có thể nắm giữ truyền thuyết bên trong pháp thuật, hoặc là hoàn chỉnh truyền thừa, càng xa một bước. Thiến giai cơ hội, liền nhìn lần này. Giả Lịch xuất hiện ở kênh bên trong, "Tốt, đừng nói nhảm, trước đó không đều đã trải qua tổng cộng qua sao? Đây không phải sợ mọi người có nghi vấn gì cùng vấn đề, lặp lại lần nữa để mọi người hiện tại có thể tranh thủ thời gian xem ra." Thanh Dương tán nhân nói tiếp, "Sau đó nhiệm vụ kế hoạch là như vậy. Năng lực của ta là Thiên Lý Nhãn, cho nên ta lưu tại dưới núi, quan sát toàn cục, có bất kỳ gió thổi cỏ động dị tướng, ta lập tức nhắc nhở mọi người, đồng thời rút lui lộ tuyến cũng là từ ta thiết kế cùng dẫn đạo. Tiên tử cùng Trúc Dung Chu Lục năng lực chiến đấu cường đại nhất, mà lại tiên tử linh hoạt nhất, Trúc Dung chiến đấu trải qua nghiệm rất phong phú nhất, cho nên hai người bọn họ lần này phụ trách chui vào bên trong, không kinh động bất luận người nào đem các thứ trộm ra." Thanh Dương tán nhân lúc nói chuyện đều chưa hề nói danh tự, đều là mỗi người danh hiệu. Phong Đô Phệ Hồn Thần Thông có chút thiên môn, năng lực chiến đấu cũng không yếu, lại vừa vặn có thể dùng đến cách ly mê trận cảm ứng, phụ trách hộ tống hai người bọn hắn xuyên qua Tam Dương Quan bên ngoài mê trận, sau đó tại Tam Dương Quan bên ngoài chờ, xuất hiện bất kỳ bên ngoài cũng có thể phụ một tay. Thiên sư cùng luyện khí sĩ phụ trách dưới chân núi tiếp ứng, mọi người rõ chưa? Còn có hay không cái gì vấn đề? Đều biết. Kênh bên trong lập tức truyền đến tất cả mọi người thanh âm. Vậy thì bắt đầu. Nói xong, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu hành động, Phương Tu mang lên trên mặt nạ, nhẹ nhàng giẫm mạnh, liền nhảy lên đầu tượng, cao su găng tay lại bắt lấy lưới sắt hất lên, liền lộn vòng vào bên trong. Chương 78, Thu chân liên minh cùng Tam Dương Quan va chạm. Hoàng Dương Sơn phía dưới mấy cái xuyên qua cái bóng, giao nhau tiến lên chạy nhanh, rốt cục tại chủ phong chân núi gặp mặt. Mấy người dựa theo lộ tuyến định trước, chân núi đường cái cùng mấy cái giao lộ toàn bộ vòng qua, ngay cả mấy cái ẩn nấp giám sát cùng báo cảnh trang bị đều được tránh đi. Mấy người ánh mắt quét qua, năm người toàn bộ mặc che phủ nghiêm nghiêm thật thật quần áo thể thao, ngay cả mũ áo mũ được kéo lên. Trên mặt mang theo cùng một khoản hồ ly mặt nạ. Phương Tu làm thủ thế, bốn người khác lập tức gật đầu. Một béo một gầy hai người lập tức nhảy lên trên cây, giấu vào nhánh cây xanh lá bên trong cái tên mập mạp kia nhìn qua cực kỳ linh hoạt, quả thực cùng hắn hình thể không đắp phối. Ba người còn lại điểm một chút đầu, hướng thẳng đến trên núi phóng đi. Tại đường núi loại này khó bò địa hình, ba người tốc độ nhanh khó mà phân biệt tức, đêm tối ẩn nặc hành tích của bọn hắn, bước chân giẫm trên mặt đất nhẹ nhàng thật giống như một con đất tuyết bay hồ, dù là vòng quanh sơn phong xoay một vòng lớn, nhưng lại không có hoa phí bao lâu thời gian, liền từ dưới chân núi lẻn đến sườn núi trở lên. Chu Lục lúc này giơ tay lên, ba người lập tức ngừng lại, đồng thời trở mình một cái lý ngư đà đĩnh, trực tiếp nằm sấp sông lên trên cây treo ở phía trên, thật giống như ba con biên mức. Gần nhất sông tới đi lên người thật giống như cũng thiếu rất nhiều, không giống trước đó, mỗi ngày đều có một đám người lật tiến đến. Còn nhớ rõ ba cái kia người ngoại quốc sao? Ông trời của ta, từ Tam Dương hồ ngọn nguồn bơi vào đến, sau đó từ phía sau kia vách đá dựng đứng bò lên, bọn gia hỏa này đều không cần mệnh, liền muốn lên núi nhìn một chút, có gì đáng xem. Ta mỗi ngày đều nhìn. Gần nhất trên mạng nhiệt độ hạ thấp rất nhiều a. Người liền thiếu đi rất nhiều, bất quá ngày hôm qua cái được mang đi chính là không phải gián điệp. Còn có mấy cái kia mang đi bọn hắn người, nhìn qua cũng không phải là phổ thông bộ môn. Không cần đàm luận cái này, không nên nói đừng nói. Lập tức nhìn thấy một cái tuần tra tiểu đội từ phía dưới đi ngang qua, đây đều là công ty bảo an, đèn tin lay động mà qua, còn kèm theo nói chuyện trời đất thanh âm. Chờ đợi bọn hắn trôi qua về sau, ba người rơi xuống, dựa theo những này tuần tra nhân viên xuống tới lộ tuyến xuống tới, đến nơi này, liền cơ hồ không có cái gì giám sát cùng bảo an nhân viên. Một đầu màu xanh thềm đá trực tiếp thông hướng trên đỉnh núi, quanh co, kết nối hướng Tam Dương Quan sân môn. Nhưng là ba người lại đều dừng bước, mỗi người đều có thể cảm giác được cái này một mảnh bên trong cổ quái, đến nơi này,
liền âm thanh đều biến mất, một cỗ lực lượng kỳ lạ cùng ba động động giống như không ngừng hướng bọn hắn trong đầu chui vào. Mê trận, huyễn thuật. Lúc này, Phương Tu xông vào phía trước nhất, tay phải vươn về trước, ba người tụ tập tại cùng một chỗ, đã nhìn thấy màu đen vòng xoáy từ trên bàn tay của hắn sáng lên, ném ra một cái như là gió tường bình thường màu đen vòng xoáy bao phủ tại ba cái quanh người. Ba người nhanh chóng xuyên qua mảnh này rừng đảo, có thể nhìn thấy không ít cây đào phía trên đều treo vẽ lấy dày đặc chẳng trị phù văn bằng hiệu, dùng màu đỏ dây thường cột, theo muộn gió gợi lên, nhưng lại nghe không được một tơ một hào thanh âm. Đây là huyễn thuật lực lượng áp chế bọn hắn ngũ quan cảm giác. Lúc này, Lâm Du mang theo mặt nạ mặt đột nhiên nhìn về phía bên trong một gốc cây đào, theo kia liên miên phù bài va chạm tại cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy, nháy mắt đã nhìn thấy chạy nhanh động tác chậm lại. Tại mắt của nàng bên trong, lập tức nhìn thấy bầu trời lập tức phát sáng lên. Nhân gian tứ nguyệt phương trận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Đây khắp núi đồi cây đào trong chốc lát nở hoa, kết xuất say đỏ hoa đào bay xuống lộn xộn bay, như là một cơn say mỹ lệ hoa mưa hạ xuống thế gian. Lâm Du con mắt lập tức ngốc trệ. Nàng giống như thấy được thế gian xinh đẹp nhất chẳng cảnh, đẹp để người quên thế gian hết thời phiền não, vung xuống hết thời ký ức cùng thống khổ. Mà lúc này đây, Phương Tu vươn tay lôi kéo Lâm Du một chút, kéo lấy nàng hướng phía trước bay chạy. Đừng nhìn lung tung, tập trung tinh thần lực, cẩn thận chúng thuật. Giờ phút này đã trải qua sông ra rừng hoa đảo, đã thấy Tam Dương Quan. Đến. Lâm Du cùng Chu Lục hai người nhảy lên tường viện, chỉ lộ ra một cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình cảnh bên trong. Phát hiện bên trong đèn cơ bản đã trải qua tắt, chỉ còn lại đại điện đèn đuốc vẫn sáng, lập tức lật ra đi vào. Mà Phương Tu thì tựa vào xem bên ngoài vách tường nơi hẻo lánh dưới, ngồi xếp bằng, hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trên trời ánh sao. Chuyện còn lại liền cùng hắn không quan hệ, nhàn nhã tại xem ngoại phóng lên trạm canh gác đến, Phương Tu thậm chí đem tay mò hướng về phía trong túi, bất quá tham tiến vào mới nhớ tới, lần này trên người mọi người trừ tất yếu trang bị, cái gì cũng không có mang. Nhàm chán dùng bàn chân gõ mặt đất, bất quá phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Phương Tu đột nhiên nhìn về phía xa xa đỉnh núi, nơi đó có Tam Dương Quan mang tính tiêu chí kiến trúc, đăng tiên đài. Phương Tu mắt bên trong màu bạc hơi lóe lên, ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, thấy được đăng tiên đài phía trên chẳng cảnh. Màu trắng phiến đá lát thành, khí quyển cầu thang cùng rộng rãi đỉnh núi quảng trường, tứ phía có chậu than sáng lên đại hỏa, chiếu sáng đỉnh núi, tế đàn trung ương còn có một tòa cực lớn đỉnh đồng, trong đỉnh tàn hương chấm tích, phía trên nhuộm dài hơn một mét hương. Nhưng lại cũng không nhìn thấy bất cứ người nào thân ảnh, bất luận là Thanh Vân đạo nhân hay là đệ tử của hắn. Phương Tu lập tức nhìn về phía xem bên trong, vì Lâm Du cùng Chu Lục hai người mặc niệm. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Các ngươi? Phương Tu nhún vai, móp méo một miệng. Phương Tu cũng không có gì hốt hoảng, nói thật, bại lộ Phương Tu cũng không sợ, thậm chí còn chính hợp Phương Tu ý tứ cùng nguyên bản kế hoạch. Phương Tu gia nhập Vi Cảng Tu Chân Liên Minh chính là vì cho mình phụ thêm một tầng tu sĩ thân phận, dạng này về sau bại lộ cũng chỉ là bại lộ Phương Tu là Vi Cảng Tu Chân Liên Minh một viên thân phận, mà không là Phương Tu phương diện khác vấn đề. Đến lúc đó Phương Tu vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận lấy tu sĩ liên minh thành viên Phong Đô Đại Đế thân phận tiến hành hoạt động, càng không có người sẽ nghĩ tới Phương Tu chính là hết thời phía sau màn hát thủ. Lâm Du cùng Chu Lục không có lãng phí bất luận cái gì thời gian đi lung tung cùng tìm kiếm, trong đầu lập tức trở về nhớ tới toàn bộ Tam Dương Quan bố cục đồ, hai đạo nhân ảnh dẫm qua tường viện, xuyên qua đình viện cửa sân, nhẹ nhàng từ trên nóc nhà bay vọt. Sau đó dẫm lên gạch nói vụn, như là một con mèo đồng dạng hướng phía hậu viện tiến lên. Tam Dương Quan ở trên trăm tên đệ tử, cho nên diện tích cũng không nhỏ, có thể nói là một cái lớn vô cùng đạo quan, nhất là gần nhất còn xây dựng thêm không ít. Hai người bọn hắn lập tức thấy được hậu viện trong phòng đèn vẫn sáng. Đèn làm sao vẫn sáng? Lâm Du dưới mặt nạ phát ra nghi vấn thanh âm. Chu Lục là tại Thanh Vân làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc đều như lòng bàn tay, đây chính là bỏ ra đại giới thu thập tới tin tức, đương nhiên. Thanh Vân đạo nhân làm xong tu luyện về sau, liền nên trở về nghỉ ngơi. Cho nên bình thường sẽ không đóng đèn, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Hai người trực tiếp nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ, nhìn về phía tứ phía. Chu Lục cậy mở cửa sổ, Lâm Du lập tức nhảy vào, lập tức thấy được tĩnh thất bên trong chẳng cảnh. Tĩnh thất bên trong không có mưa ai, quả nhiên cùng Chu Lục nói tới đồng dạng. Lâm Du lập tức nhìn về phía trung ương bồ đoàn kia, bồ đoàn một bên còn đặt vào một quyển giấy tuyên, chia làm mười mấy tấm, quyển tại cùng một chỗ thật dày một chồng. Lâm Du cầm lên nhìn một chút, phát hiện vậy mà là liên quan tới mê trận bố trí phương pháp, mặt trên còn có lấy đại lượng Thanh Vân đạo nhân liên quan tới huyền thuật cùng phụ lục phương diện sử dụng tâm đắc, mặc dù không có ghi chép cơ sở tu hành bộ phận, chỉ là liên quan tới mê trận sử dụng bộ phận mới có ghi chép. Thanh Vân là cái cứng nhắc lão đầu, sử dụng không quen hiện đại thiết bị, cho nên hết thảy đều là lấy văn tự đến ghi chép mình tu hành tâm đắc cùng trải nghiệm, còn viết một tay tốt bút lông chữ. Huyền thuật cùng huyền trận, còn có phụ lục chi đạo bộ phận. Lâm Du mặt nạ dưới đáy vẻ mặt lập tức trở nên mặt mày hớn hở, lập tức ném gãy, nhét vào trong túi của mình. Về sau nhìn về phía tứ phía, phát hiện trừ một chút quý báu tranh chữ bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Lâm Du còn nhớ rõ ở một bên còn có Thanh Vân đạo nhân thư phòng, Lâm Du lập tức đẩy ra cửa hông, xông vào, tiến vào lần đầu tiên, Lâm Du lập tức liền được tản mát tại bàn đọc sách bên trong một chồng phụ lục cùng sách đóng chỉ tịch hấp dẫn. Lâm Du nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vào tới, trái lật lại nhìn, thậm chí còn hít hà kia trên bữa chú mùi mực, đây chính là chân chính siêu phàm vật phẩm. Ha ha ha, lần này phát đại tài. Mà lúc này đây, nàng giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, lông mày chau động một chút, nháy mắt quay đầu nhìn về phía sau. Ai? Chỉ nhìn thấy phía sau giá sách bên cạnh, gợi lên màn cửa trung ương, đứng một người mặc đạo bào bên trong nhân, xúc lấy thật dài râu ria, ánh mắt tang thương mà thâm trầm. Trên tay hắn bưng lấy một bản sách, tay phải cầm một cái bút lông, tựa như là trên việc tu luyện gặp cái gì nghi hoặc, gấp trở về tìm đọc điện tịch cùng ghi chép lại, nhưng không có nghĩ đến gian phòng của mình xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Thanh Vân đạo nhân để tay xuống bên trên sách cùng bút, nhìn về phía trước mặt cái này lén lén lút lút, mang theo mặt nạ thân ảnh, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng lại để Lâm Du trái tim đều run phảng phất muốn nhảy ra ngực. Vị tiểu hữu này, không biết xâm nhập ta Tam Dương Quan bên trong, đến tột cùng có gì muốn làm. Chương 79, luyện khí kỳ lực lượng. Lâm Du biểu lộ lập tức ngốc trệ xuống tới, làm sao cũng không nghĩ tới mình xuống tới, đối phương liền tại bên trong chờ đợi mình, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Không phải nói không có ở trong phòng không? Không phải nói đối phương sẽ đi trên đỉnh núi tu luyện sao? Đây là có chuyện gì? Ta nên làm cái gì? Đầu bên trong nghi hoặc, kinh hãi, không biết làm sao. Tỉnh táo, các loại cảm xúc nháy mắt một cái mà qua, trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Du bắt đầu chuyển động, một bả nhấc lên trên mặt bàn một bản lật ra sách đóng chỉ, phá tan đỏ gỗ cửa sổ, trốn hướng về phía bên ngoài. Mà Thanh Vân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, kiếm chỉ ở giữa kẹp lấy một chương đổi sắc lá bửa, ánh mắt bên trong hơi mang lóe lên, kiếm chỉ hất lên, phụ chú biến thành một đạo lưu quang đập ra ngoài. Định. Lâm Du phá vỡ cửa sổ, giờ phút này đang đứng ở trệ không trạng thái, ngay cả xoay người cũng không thể, nhưng nhìn quang mang kia hướng phía bản thân mà đến, thân thể lại như là mèo đồng dạng, vặn eo chống rông di động một mét, tránh đi kia định thân phủ. Lâm Du vừa thở phào, nhưng mà lại nhìn thấy, kia phủ chú vậy mà ngoặt vào một cái, lần nữa khóa chặt Lâm Du. Lâm Du con ngươi lập tức phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phủ chú hướng phía tới mình. Mà lúc này đây, một đạo hỏa long từ đằng xa mà đến, nháy mắt đốt lên phủ chú, đem đạo quán cũng cho đốt lên, cửa sổ kia một mảng lớn trực tiếp bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, nháy mắt khuếch tán. Tiếp lấy, Lâm Du tại không trung đánh mấy vòng, treo lại chu lục ném tới vũ khí, một thanh rút ra ngoài, đã nhìn thấy một thanh phủ lấy đao vỏ đường đao xuất hiện ở Lâm Du tay bên trong, là tại tu sĩ đến nói, phổ thông súng ống cũng không quá thực dụng. Bọn hắn cường đại giác quan thứ 6 cùng năng lực linh cảm, tại ngươi nổ súng một nháy mắt, liền có thể tránh thoát, cho dù là chỗ tối ngắm bắn đều không có dùng, đối diện mặt, càng là có thể trực tiếp căn cứ ngươi đưa tay động tác, dự phán ngươi nổ súng quy tích, mà khoảng cách tới gần, lẫn nhau ở giữa vật lộn, còn không bằng sử dụng vũ khí lạnh, đương nhiên, đây chỉ là chỉ phổ thông súng ống. Lâm Du nhẹ dạo dực, liền chui lên đạo quán điện các đỉnh tiêm, bên cạnh Chu Lục đứng thẳng bảo vệ. Lúc này, hai đạo phù chú lần nữa chui lên bầu trời, như là hai đạo hỏa diễm xoay tròn mà lên, hướng phía Lâm Du giáp công mà đến, linh động theo dõi Lâm Du mà đến. Lâm Du trường đao ra vỏ, huy động phía dưới, tại nguyệt không phía dưới, hoạch xuất ra một cái mỹ lệ tròn, xuyên thấu bên trong một đạo phù chú, mà đổi thành bên ngoài một đạo trực tiếp tránh đi Lâm Du lưới đao quy tích, va chạm hướng về phía Chu Lục. Phù chú hóa thành một đạo lưới, nháy mắt đã nhìn thấy Chu Lục trên thân bày ra màu đen ấn ký, từ cổ của hắn chui xuống dưới, giống như được cái gì cổ quái lực lượng ăn mòn tiến vào huyết nhục bên trong. A! Chu Lục lập tức phát ra một tiếng hét thảm, từ nóc nhà trượt xuống, hướng phía dưới rơi xuống, mà lúc này đây Lâm Du lập tức dọc theo gạch ngói vụn tuột xuống, bắt lại hắn, trở tay nâng hắn lên. Chỉ nhìn thấy Chu Lục trên thân màu đen lực lượng không câu chuyện, giống như một con rắn thâm nhập vào hắn khu xác bên trong, cắn xé lấy nội tạng của hắn, thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. Lúc này Thanh Vân xuất hiện ở nóc nhà một góc khác, nhìn về phía mái hiên Lâm Du cùng treo ở dưới mái hiên Chu Lục, ánh mắt ẩn chứa hỏa khí, hai gia hỏa này xâm nhập chính mình đã xem, còn phóng hỏa đốt thư phòng của mình, hai người này triệt để chọc giận hắn, cái này khiến hắn không còn lưu thủ. Hắn chúng tử vũ chú, pháp thuật lực lượng thẩm thấu vào thân thể. Chết chắc rồi. Chứ ta, không có thuốc nào cứu được. Đầu hàng đi. Thanh Vân tay phải cầm một thanh đào gỗ kiếm, phía trên vẽ lấy dày đặc chẳng chịt quỷ dị phù văn, bản hẳn là gỗ chất kiếm khí, giờ phút này lại biến thành đen nhánh, trên tay hắn lóe ra như là sắt thép bình thường hàn mang. Mà giờ khắc này nắm lấy Chu Lục, Lâm Du lập tức do dự một chút đến, nhìn xem Chu Lục, lại liếc mắt nhìn Thanh Vân, hai tướng khó quyết, giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch, đó cũng không phải một cái trò chơi, không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Lúc này Tam Dương Quan bên trong các đệ tử cũng kinh động đến, tất cả mọi người chạy ra, từng tòa viện tử bên trong ánh đèn sáng lên. Cháy rồi, cháy rồi. Tranh thủ thời gian cứu hỏa. Múc nước. Ống nước nhận lấy. Ống nước nhận lấy. Chu Lục nắm chắc cổ họng của mình, dùng lực trừng mắt Lâm Du, hư nhược ngay cả lời đều nói không nên lời, càng không dùng nói sử dụng thần thông, rút lui. Tranh thủ thời gian 6. Rút lui. Bọn hắn 6. Phía dưới 6. Lâm Du dưới mặt nạ đôi mi thanh tú nhíu không ngừng run, toàn bộ mặt đều xoắn xuýt tại cùng một chỗ, nhưng là sau đó lập tức nắm lấy Chu Lục, nhảy lên một cái, dọc theo viện tử vách tường bay nhanh hướng phía bên ngoài chạy. Thanh Vân đạo nhân lập tức đuổi theo, Lâm Du lực lượng phi thường lớn, dẫn theo Chu Lục còn có thể đi nhanh như bay, nhưng là nơi đó bị kịp được Thanh Vân đạo nhân một người, còn không có chạy ra hai cái viện tử, liền bị đuổi kịp. Thanh Vân đạo nhân đạo bào bay múa cổ động, xuất thủ đã nhìn thấy trên tay phủ kiếm hướng phía Lâm Du chỉ đi, Lâm Du một tay trường đao quay lại, tốc độ càng nhanh, đón đỡ mở Thanh Vân đạo nhân phủ kiếm, hướng phía Thanh Vân đạo nhân vung đi. Thanh Vân đạo nhân trường bào vung dậy, cả người rút lui hai bộ, lập tức đuổi theo, lần này, hắn phủ trên thân kiếm phủ chú không ngừng phun trào, quang mang phun trào, va chạm lên Lâm Du trường đao. Gỗ chất phủ kiếm vậy mà trực tiếp cắt ra tinh cương trường đao, kiếm mang xẹt qua, hướng phía Lâm Du ngực đâm tới. Lâm Du cùng Chu Lục lúc này đều cảm giác một cỗ thâm thâm tuyệt vọng, bọn hắn mới biết được Thanh Vân đạo nhân cùng bọn hắn cô lập một cái kia cấp độ đến tuột cùng lớn bao nhiêu, thần thức có thể ngoại phóng, phù chú có thể khóa chặt bọn hắn tùy ý động tác, pháp lực có thể điều động chân chính siêu phàm năng lực, đối phương còn không có chân chính xuất lực, hai người bọn họ đã trải qua tới gần tuyệt cảnh. Mà lúc này đây, một thân ảnh từ chỗ tối vọt lên, như là một đạo tàn ảnh xẹt qua vết tường, trực tiếp đến Thanh Vân đạo nhân cùng Lâm Du trung gian. Ai? Thanh Vân giật mình gầm thét, nhưng là trên tay nhưng như cũng không có chút nào dừng tay, phù kiếm vẫn như cũ hướng phía Lâm Du đâm tới. Mà đối phương vậy mà trực tiếp vươn tay, mang theo găng tay tay trực tiếp bắt lấy Thanh Vân đạo nhân lăng lệ phù kiếm, giờ phút này Thanh Vân phù kiếm khoảng cách Lâm Du cũng chỉ thừa 1 cm, chỉ kém một tia, liền đâm vào Lâm Du lồng ngực. Nhưng mà Thanh Vân cảm giác mình phù kiếm liền như là được thép kìm kẹp lấy, thậm chí một cô nóng rực cảm giác nóng bỏng truyền tới, màu đen lực lượng từ tay của người kia trưởng truyền bá tản ra đến, dần dần xâm nhiễm phù trên thân kiếm phù lục, thôn phệ phù kiếm đào gỗ, kinh hãi Thanh Vân một nháy mắt buông lòng ra phù kiếm. Mà đối phương một cái tay khác thâm chỗ hai ngón rối ra, Lâm Du trường đao được chém đứt một nửa lưỡi đao, rơi vào giữa ngón tay, trở tay vạch một cái. Thanh Vân giờ phút này phản ứng nhanh chóng, cấp tốc tránh đi nửa bước, vừa vặn tránh đi phong mang, nhưng là cũng dưới chân trượt đi, rơi xuống mái hiên. Rút lui. Hồ Ly dưới mặt nạ phát ra một tiếng thấp giọng nói, bình tĩnh vô cùng, con người dưới ánh mắt đảo qua Thanh Vân, không biết vì cái gì, lại làm cho Thanh Vân một nháy mắt cảm thấy một tia sợ hãi. Ba thân ảnh cấp tốc rút lui, nhảy ra Tam Dương Quan, chui vào rừng đảo bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân rơi xuống nóc nhà, đứng ở trong sân, chung quanh lúc này đệ tử mới dám vây tới, sư phó. Đây là thế nào? Sư phó. Ngài không có bị thương chứ? Quan chủ. Quan chủ. Ngươi không có sao chứ? Thanh Vân ánh mắt lại nhìn chính là trên đất phù kiếm, chỉ nhìn thấy phù kiếm giờ phút này hơn phân nửa đã trải qua biến thành than đen, phía trên phù lục toàn bộ bị hủy diệt thôn phệ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Tiếng cảnh báo vang lên, lập tức toàn bộ Hoàng Dương Sơn bên trên người đều bắt đầu chuyển động, chỉ là giờ phút này xâm nhập người trên núi, đã sớm đã trải qua nhanh chóng rút lui, dựa theo kế hoạch rời đi Hoàng Dương Sơn, trong nháy mắt đổi số nhân chức giao thông dùng cố cùng quần áo, triệt để rời đi Đông Môn khu. Chương 80, tan cuộc. A. X6. Ha ha ha. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, còn kèm theo kịch liệt rẽ rủa thanh âm, Chu Lục hư nhược lời nói đều nói không nên lời, đau đớn chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào, răng đều đang không ngừng run lên. Chu Lục được mấy người gắt gao đặt tại xe van chỗ ngồi phía sau ghế sofa, áo được xốc lên, Thanh Dương ánh mắt gắt gao đánh giá không ngừng mà tại Chu Lục trong thân thể xuyên qua tử vũ chú lực lượng, biến thành một đầu chú rắn tại Chu Lục làn da phía trên chập trùng. Giờ phút này Chu Lục cả người đều bạo gầy đi trông thấy, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới, con rắn này đang không ngừng thôn vệ Chu Lục huyết khí. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, mỗi người đều là xã hội hiện đại lớn lên, ngày thường thích một chút khiêu chiến mạo hiểm, mà giờ khắc này lại thật muốn chết người, chết hay là bọn hắn rất tinh tường người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Du nhìn xem Chu Lục lấy cơ hồ mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng suy yếu, trở nên thoi thoát, án lấy Chu Lục tay đều trở nên run rẩy lên. Gọi bác sĩ tới đi, hoặc là trực tiếp đi bệnh viện. Trương Hạc Minh nhìn về phía tất cả mọi người, sẽ như thế liền bại lộ, mà lại thời gian không còn kịp rồi. Lái xe phía trước Thanh Dương quay đầu, Lục Tử liền phải chết. Cái gì bại lộ không bại lộ? Giả Lịch gầm lên giận dữ, không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Lục là Giả Lịch đồng học phát tiểu, hiện tại khó chịu nhất hẳn là hắn. Phương Tu nhìn xem rời rạc tại Chu Lục trên người chú rắn, màu đen chú rắn dọc theo Chu Lục ngực cùng phần bụng đánh lấy vòng. Chu Lục kịch liệt dãy rủa, toàn thân trên dưới mồ hôi lâm ly, nhìn qua khủng bố mà làm người ta sợ hãi. Trên thế giới này hẳn không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn loại bùa này lực lượng. Nếu như nói định thân phù là căn cứ huyễn thuật cùng hồn phách chế tạo ra phù lục, như vậy tử vũ chú chính là căn cứ thân thể cải tạo thuật đảo ngược đẩy ngược mà đến, có thể cứu người mệnh, tự nhiên là có thể muốn mạng người. Phương Tu đột nhiên động thủ, hai ngón tay gắt gao bóp lấy bỏ tới Chu Lục trên đầu vai chú rắn, nháy mắt đã nhìn thấy một cỗ hắc khí từ Chu Lục đầu vai tản ra, huyết nục nháy mắt biến thành tối đen như mực, nhưng là kia chú rắn cũng bị Phương Tu một thanh trừ ra. Phương Tu gắt gao nắm lấy chú rắn, kia phủ chú chi lực theo Phương Tu bóp, nháy mắt phịch một tiếng nổ tung, biến mất mây tán. Tất cả mọi người nhìn xem Phương Tu, nối rộng ra mồm miệng nhìn xem hắn, đám người còn tại không biết làm sao thời điểm, đã trải qua làm xong. Phệ hồn thần thông, thôn vệ huyết nục cùng hết thảy có sinh mệnh các thứ, bao quát linh hồn, cho nên trước đó cái kia thanh phủ kiếm ta tóm được. Phù này rủa ta có thể ứng đối phó. Phương Tu trước mắt sử dụng phệ hồn thần thông chính xác gọi là phệ hồn pháp thuật, đây là Phương Tu từ bạch cốt nhân ma bên trên phô tô ra pháp thuật, so với chân chính bạch cốt nhân ma phệ hồn thần thông, có tệ nạn cũng phải yếu rất nhiều, mà lại chỉ có luyện khí kỳ có thể sử dụng. Mà lại đệ một, nó phóng thích không có thần thông cái chủng loại kia thuận phát tính, mà lại tiêu hao cũng so thần thông phải lớn, tại chính thức chiến đấu bên trong, thần thông khẳng định là so pháp thuật muốn thực dùng một chút, nhưng là pháp thuật có thể học tập, thần thông loại này liên quan tới thần thoại chi huyết cùng huyết mạch bên trên truyền thừa, nhưng không có biện pháp tùy ý nắm giữ. Không chỉ như thế, Phương Tu cũng thuận đường đem ở đây mỗi người pháp thuật cũng đều photo xuống dưới, phong phú mình pháp thuật kho, bên trong bao quát Chu Lục khống hỏa thuật, Trương Hạc Minh ngự thủy thuật, Thanh Dương tán nhân thiên lý nhãn các loại. Phương Tu cúi đầu nhìn xem Chu Lục đầu vai, toàn bộ biến thành màu đen, huyết nục đều xoắn xuýt héo rút tại cùng một chỗ, nhưng là Chu Lục kịch liệt thở dốc chi, lại cảm giác một chút xíu bình phục tới. Băng bó a, hẳn là đã trải qua không sao. Phương Tu trên tay màu đen một chút xíu tối lui, còn lại liền cùng pháp thuật không quan hệ, dựa theo Chu Lục tố chất thân thể, vấn đề không lớn. Phương Tu ngẩng đầu nhắc nhở một chút đám người, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn, nhìn xem gầy hốc hác đi Chu Lục chậm rãi quay lại, ngồi ở trong xe tâm tình người ta chậm rãi bình phục xuống tới. Chuyện ngày hôm nay là tại bọn hắn đến nói, mạo hiểm độ chỉ thua kém trước đó ra tầm côn. Phương Tu tựa ở bên cạnh cửa sổ, Thanh Dương, phía dưới nên làm cái gì? Thanh Dương đánh giá một chút Phương Tu, kế hoạch đã định là tới trước Chu Lục trên thuyền, đem các thứ mỗi người photo một phần, ai về nhà lấy, chờ đợi gió đầu bình tĩnh, thuận tiện tiêu hóa lần này là được. Bất quá bây giờ, Trúc Dung trì hoãn ghê gớm, Thiên Sư trước đem Trúc Dung mang đến nơi khác. Ta bên ngoài bất có cái phi thường đáng tin bác sĩ bằng hữu. Giả Lịch là Thanh Dương lần này kế hoạch sai lầm vẫn như cũ tràn ngập nộ khí, không, dùng, ta có chính mình quan hệ, mà lại cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Dương tán nhân trầm mặc một chút, vậy cũng được. Sau đó những người còn lại, mỗi người đem lần này đoạt được photo một phần, tiên tử, ngươi báo một chút hành động lần này thu hoạch. Lâm Du nhẹ gật đầu, từ trên thân lấy ra lần này đoạt được vật phẩm. Cái này một phần là liên quan tới mê trận bố trí phương pháp. Ngoài ra còn có một bản là 6. Lâm Du quan sát tỉ mỉ một chút sách đóng chỉ phía trên phồn thể bút lông chữ, một bên Trương Hạc mình trực tiếp thoát ra, tổ sư huyền phù diệu pháp tiểu kết. Linh thuật tiên. Lật ra xem ra, phía trên ghi lại không phải liên quan tới trùng vân tử truyền thụ cho hắn nội dung, càng nhiều hơn chính là Thanh Vân là tại thuật pháp phía trên cảm ngộ cùng từ nghiên tâm đắc, nhìn Thanh Vân đạo nhân cũng phi thường cẩn thận, liên quan tới tiên đạo truyền thừa hạch tâm các thứ toàn bộ đều không có đặt bút, ghi chép lại đều là chính hắn nghiên cứu cùng thăm dò tâm đắc cảm ngộ. Lâm Du tức giận nói, liền hai thứ này, vội vàng phía dưới chỉ có thể cầm tới những thứ này. Các ngươi rõ ràng lời thề son sắt nói Thanh Vân đạo nhân khẳng định không tại xem bên trong, kết quả chúng ta đi vào vừa vặn đụng phải, kém chút không chết ở bên trong. May mắn phong đô tại, bằng không lần này liền thật xong đời. Kia Thanh Vân đạo nhân đánh chúng ta hai cái quả thực chính là nghiền ép thức. Thanh Dương tán nhân cũng không có trôn tránh trách nhiệm, đây là vấn đề của ta, đằng sau ta sẽ là tiền tử ngươi cùng Trúc Dung làm ra để ngủ, phong đô ta cũng thiếu ngươi cái nhân tình. Phương Tu cũng không có để ý, không có cái gì, mọi người không có xảy ra việc gì liền tốt. Rạng sáng thời gian, Phương Tu mới về đến nhà, tại đèn đêm dưới xuyên thấu qua hai nhà cửa tử ở giữa cái hở, biến mất không thấy gì nữa. Giả Ích lái xe, mang theo hất lên áo dài, che lấp thương thế trên người nằm ở phía sau chỗ ngồi ngủ say Chu Lục suốt đêm rời đi. Lâm Du cũng cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bệ cửa sổ, bò lên trên gian phòng của mình, về sau hẳn là sẽ thành thành thật thật hợp lý một đoạn học sinh thời gian. Thanh Dương tán nhân cùng Thiên sư Trương Hạc Minh cũng về tới vùng ngoại ô đại trạch bế quan, tiếp xuống một đoạn thời gian, mọi người đoán chừng cũng sẽ không sẽ liên lạc lại, chờ đợi gió đầu quá khứ, đồng thời tiêu hóa hết trước mắt đã trải qua lấy được các thứ. Lòng lẻo vi cảng tu chân liên minh bởi vì cùng một cái mục đích mà tụ tập, đồng thời cũng bởi vì mục đích hoàn thành mà tạm thời giải tán, chờ đợi một lần hành động triệu tập. 14. Tam Dương quan bên trong lửa được dập tắt, trên núi dưới núi đèn đuốc sáng trưng, tại đông môn trên đường cái, đường thành hàng xe cảnh sát còn có mấy chiếc xe cứu hỏa. Tam Dương quan công tác bảo an là từ thuê công ty bảo an đến phụ trách, bất quá đương nhiên loại này công ty đồng dạng đều mang theo một chút quan phương bối cảnh, nhưng là tại Tam Dương quan từ trên xuống dưới đến nói, so với trước đó quân sự phong tỏa cần phải tốt hơn nhiều, tối thiểu không giống trước đó đồng dạng, có loại được tạm giam cùng ngồi tù cảm giác. Thanh Vân đạo nhân đã trải qua đổi một bộ quần áo, ở đại sảnh bên trong tiếp đãi tiến về mà đến dị thường sự vụ cục điều tra Chu Dương còn có hành động tiểu tổ trưởng Lâm Thư. Cục trưởng cùng Lâm cảnh quan nhanh như vậy lại tới. Chu Dương không đợi đi vào, liền mở miệng hỏi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Đến cùng là từ đâu tới? Thanh Vân đạo nhân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết, tới ít nhất có 5 người trở lên, mà lại bên trong ít nhất có 3 người là 6. Thanh Vân đạo nhân nói đến đây dừng lại một chút, về sau mới chậm rãi phun ra, tu sĩ. Lâm Thư ánh mắt cũng lập tức thay đổi, 3 người trở lên. Chương 81, Hóa hình đan. Phương Tu xếp bằng ở luyện khí lô trước mặt, bất quá lần này Phương Tu lại đem xem như luyện đan lô. Chỉ nhìn thấy hắn ngồi ngay ngắn khí lô trước đó, nhắm mắt toàn bộ tinh thần quán chú cùng trong lò, thần thức kết nối lấy lô đỉnh, khống chế bên trong đan dược thành phần ngưng kết, trên trán mồ hôi không ngừng chạy xuống tới, chú ý cẩn thận vô cùng, dù sao mỗi một lần nếm thử đều sẽ hao phí cực lớn đại giới, liền xem như Phương Tu cũng cảm giác được thì đau. Chân cần thích luyện kim thuật, Phương Tu lại là tại thân thể cải tạo thuật cùng cái gọi là huyết mạch vu thuật càng cảm thấy hứng thú, gần nhất càng là thông qua dị giới phát thanh ra đi ô tự học huyết mạch vu thuật bên trong trọng yếu nhất một môn sinh mệnh mô bản học. Cộng thêm dung hợp thần thoại chi huyết cùng vi cảng tu chân liên minh thức tỉnh thần thông quá trình, Phương Tu đạt được một chút cảm ngộ cùng ý nghĩ. Phương Tu ngón tay bóp một cái kiếm chỉ, lập tức nhìn thấy khí đỉnh cái nắp mở ra, một cỗ, Phương Tu hai dùng côn chi huyết luyện thành đan dược rốt cục ra lò. Bốn đạo quang mang từ lô bên trong xông ra, trong phòng xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi, linh động thật giống như bốn cái bay múa hồ điệp. Phương Tu vây tay một cái, đã nhìn thấy bốn đạo quang mang thu nạp hội tụ đến hắn tay bên trong, rơi vào trong hộp. Hóa hình đan. Mặc dù tên là hóa hình đan, nhưng là công hiệu lại không chỉ là hóa hình, càng quan trọng hơn là dung nhập thần thoại huyết mạch, có thể ngẫu nhiên kích hoạt một hạng thần thông, bất quá muốn hóa hình, cũng nhất định phải dùng đến thần thoại chi huyết, cũng lại có loại này thần thoại bình thường lực lượng, mới có được để người biến đổi hình dạng lực lượng, có được song trọng sinh mệnh mô bản. Côn là một cái luyện kim sinh mệnh, nó bản thân thần thoại chi huyết liền không thuộc về mình, mà là nhiều loại thần thoại sinh mệnh dung hợp tạp giao tại cùng một chỗ loạn thất bát tao các thứ, cho nên dung hợp về sau đến cùng sẽ kích hoạt dạng gì năng lực, Phương Tu cũng không lớn rõ ràng, vận khí tốt, đến thiên cái nghịch thiên thần thông, vận khí không tốt. Vậy cũng không mẹn mẹn rút đến cái tuổi mục kỹ năng. 24. Hắc sát hồ nghi nhìn xem trước mặt đan dược, bóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người mùi thơm ngát, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể cảm nhận được loại kia không cách nào kháng cự dụ hoặc. Cái này khiến nàng có chút nhịn không được, móng vuốt nhỏ không ngừng xoa đến xoa đi, nắm lấy đầu của mình cùng lỗ tai. Bất quá nàng vẫn như cũ cảm giác nơi nào có chút không đúng, đứng tại trên ghế salon, thịt chảo vô vô bản thủy tinh, nhìn về phía là trên mặt lấy lạnh nhạt nụ cười Phương Tu, an liền có thể biến thành nhân loại, còn có được một hạng cường đại thần thông. Phương Tu gật đầu, lấy một loại khẳng định, tuyệt là không thể nghi ngờ ngữ khi nói, không sai. Không chỉ có thể hóa thành nhân hình, nắm giữ lực lượng cường đại, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cường hóa thân thể. Cái này một hạt xuống dưới, người muốn hết thảy đều có. Cùng truyền thuyết bên trong tiên đan không có gì khác biệt. Hắc sát tiểu miêu trên mặt lộ ra chất vấn thần sắc, linh động mèo đồng nhìn xem Phương Tu mặt, tại sao ta cảm giác bộ này từ rất quen thuộc. Về sau trên mặt của nàng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc, liền lùi lại hai bước. Úc, ta nhớ ra rồi, lần trước tại U Đô thời điểm, ngươi cũng là như thế lừa phỉnh ta. Phương Tu lập tức nắm chặt lấy ngón tay, cho Hắc sát giảng đạo lý, hắn nhưng là từ trước đến nay lấy đức phục người, ta làm sao lắc lư ngươi? Lần trước ta nói để ngươi làm U Đô chi chủ, làm vương, có vô số tiểu đệ cho ngươi thúc đẩy, có phải là đều ứng nghiệm? Ta nói ngươi có thể muốn làm gì thì làm, thế nào? Làm vương có hay không có thể muốn làm gì thì làm? Ta nói qua mấy ngày tới đón ngươi ra, có phải là lập tức liền tới đây? Phương Tu từng cái cho Hắc Sát coi như đã nhìn thấy Hắc Sát ngẩng lên cái đầu nhỏ, chậm rãi gật đầu, nhìn như vậy, Phương Tu hay là một người tốt ta? Ngươi nhìn xem, nhìn xem. Ta nói mỗi một cái hứa hẹn, toàn bộ đều thực hiện. Phương Tu cuối cùng vỗ bàn một cái,
cái này biểu thị danh dự của ta cùng nhân phẩm, kia là tuyệt là đáng tin. Hắc Sát liếm liếm mình vuốt mèo, gãi gãi lỗ tai của mình, meo. Thượng như là dạng này a. Phương Tu đem hộp đẩy về phía trước, cái kia còn do dự cái gì? Hắc Sát nửa tin nửa ngờ liếm liếm đan dược, Phương Tu sợ hai nó chần chờ, rèn sắt khi còn nóng, đừng liếm, cắn nát liền không có dùng, một ngụm nuốt vào mới có thể lập tức thấy hiệu quả. Hắc Sát nhìn Phương Tu đồng dạng, Phương Tu ánh mắt bình tĩnh, lòng tin tràn đầy bộ dáng, phảng phất đưa cho nàng dũng khí, đầu lưỡi một quyển, lập tức đem đan dược nuốt xuống dưới. Phương Tu hai tay vỗ, ánh mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng. Hắc Sát ngồi tại ghế salon làm mặt, nhìn xem Phương Tu con mắt, người ánh mắt làm sao là lạ. Ánh mắt này, có vẻ giống như ta sáu. Ta nhìn những cái kia đáng yêu con chuột nhỏ đồng dạng. Hắc Sát lập tức trở về nhớ tới ánh mắt này, mình loay hoay những con chuột kia, tùy ý đùa bỡn đe dọa bọn hắn thời điểm, không phải liền là loại ánh mắt này sao? Người chẳng lẽ lại sáu? Hắc Sát một câu nói còn chưa nói hết, lập tức liền âm thanh đều biến hình. Nàng lập tức nắm lấy cổ họng của mình, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng thẳng lên, lập tức nhìn thấy từng đạo phồng lên lực lượng chống ra nàng thân thể, toàn bộ thân thể như là một cái mì sợi lập tức kéo dài. Ngao ngao, ngao. Hắc Sát phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn bộ thân thể đều lầu động, móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng, lập tức xé mở trên ghế xa lon vỏ, kỳ lạ quang mang từ trong thân thể của nàng phát ra, bao phủ toàn thân của nàng. Hắc Sát giờ phút này vậy mà dựng đứng lên, song chân đứng vững một chút xíu hướng phía trước đi, trừng trong mắt nhìn xem Phương Tu, mắt bên trong lộ ra nhắm người mà ăn hung quang. Màu đen linh quang từ trong cơ thể của nàng kích phát ra, lập tức thấy được nàng hình thể một chút xíu biến lớn, nguyên bản cái đuôi phân nhánh mà ra, vậy mà nhiều hơn một đầu. Hai đầu thon dài cái đuôi tại màu đen linh quang bên trong múa, con mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm Phương Tu. Sau đó biến hóa còn không chỉ nơi này, cái này mọc ra hai cái đuôi mèo to, hình thể còn đang không ngừng tăng trưởng. Nàng song chân đứng thẳng, trên đầu tóc đen không ngừng mọc ra, kéo dài che lại hiện ra thước tha vóc dáng. Lông xù có vẻ hơi đáng yêu mặt một chút xíu biến hóa, biến thành một trương nhân loại thiếu nữ mặt, thậm chí ngay cả nhọn lỗ tai cũng bắt đầu ẩn nấp, rút về trong đầu tóc. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không biết mình biến hóa trên người, không có phát hiện giờ phút này nàng đi chân đất đứng trên mặt đất, thân cao đã trải qua cơ bản cùng Phương Tu bình mục là xem, nàng chỉ cảm thấy trên thân thể kịch liệt đau đớn cùng lửa giận. Hắc Sát vươn tay chụp vào Phương Tu, đạp phá pha lê, lật ngược ghế sofa, là chuẩn Phương Tu mà đến, nhưng là lập tức nhìn thấy cánh tay không ngừng bên cạnh dài, sau đó phía trên lông tóc không ngừng tối lui, sắc bén móng vuốt lùi về, biến thành một trương thon dài trắng loáng nhân loại bàn tay. Người cái này sáu, ý đồ xấu ra hỏa. Hắc Sát một chữ một trận gầm thét, lần này không phải thông qua thần thức câu thông, mà là nàng thật trực tiếp phát ra thanh âm. Thanh âm thanh thúy mà mang theo một cỗ thanh âm rung động. Hắc Sát phẫn nộ nắm lấy Phương Tu cổ áo, mắt bên trong tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phương Tu, một đầu tú lệ tóc dài rơi tới Phương Tu trên mặt cùng trên bờ vai. Phương Tu nhún vai, tay phải lấy ra một trương tấm gương, là chuẩn Hắc Sát mặt. Nhìn xem, chỉ nhìn thấy tấm gương bên trong xuất hiện là một gương mặt xinh đẹp bảng, hẹp dài mà lộ ra vũ mị con ngươi cùng con mắt màu đen, giống như lộ ra dị dạng dụ hoặc, cùng tại sơn hải giới bên trong, Hắc Sát hiện ra hình thể giống nhau như lúc. Hắc Sát lập tức bị dại ra, bắt lấy Phương Tu cổ áo tay cũng không khỏi tự chủ đưa ra tới, hai tay dâng mặt mình, đẩy đáng yêu đô đô gương mặt. Đây là ta. Nói. Tin ta, tuyệt là không sai. Phương Tu đem tấm gương nhét vào nàng trên tay, sau đó lập tức hướng phía thư phòng chui vào, trên mặt lộ ra vui mừng, đầu bên trong đều là liên quan tới hóa hình đan luyện chế mấu chốt cùng chú ý yếu điểm. Thành công thành công. Luyện khí không có thiên phú gì, luyện đan bên trên ta hay là thật lợi hại mà. Mà giờ khắc này Hắc Sát cũng cầm tấm gương, hai mắt thất thần nhìn xem mình, phảng phất đắm chìm trong mỹ mạo của mình bên trong, mặc dù tại sơn hải giới bên trong cũng có thể hóa thành nhân hình, nhưng là kia vẹn vẹn chỉ là hư ảo, tại hiện thực bên trong, nàng vẫn như cũng là một con phổ thông hắc miêu, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Về sau nàng kích động nối rộng ra một miệng, không nghĩ tới, lập tức nhìn thấy hai con thai mèo lập tức từ mái tóc đen dài bên trong xông ra, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện hóa thú đặc thù, cái mông cây đằng sau càng là mọc ra thon dài cái đuôi. Lúc này Phương Tu từ trên lầu ló đầu ra, đúng rồi, đừng quá kích động sẽ để cho ngươi hóa thú đặc thù xuất hiện lần nữa, mất lý trí, sẽ để cho ngươi lần nữa biến thành yêu thú trạng thái. Mỗi một lần hóa hình đều nương theo lấy thân thể mãnh liệt thống khổ, mà lại háo phí đại lượng pháp lực, đề nghị ngươi đừng tùy tiện làm loạn. Còn có sáu. Phương Tu ném ra một bộ y phục của mình. Thân thể trần truồng không lạnh sao? Hay là cảm thấy dạng này tương đối thông gió. 12. Quân chỉ sơn căn cứ, ngày mới hơi sáng lên. Phòng thí nghiệm bên trong, phụ trách tất cả công việc nghiên cứu từ giáo sư đã trải qua ngã trên mặt đất, nghiêng đầu không biết sống chết, giờ phút này phụ trách đóng giữ cục điều tra thành viên chủ yếu, đều bởi vì Hoàng Dương Sơn phát sinh sự tình, đi đến Đông Môn khu, bao quát hành động tổ trưởng Lâm Thư cùng con kia yêu chó. Phụ tá của hắn Vương Nhậm Điền mật mã bảo, mở ra đông lạnh kho cửa, lấy ra bên trong một con hơi mở dụng cụ lưu trữ, hơi lạnh phát ra, tay mò ở phía trên cảm giác có chút thấu xương. Vương Nhậm phi thường thuần thủ quất mở chốt bị kẹt, vặn mèo cái nắp, bên trong tầng bên trong chứa đựng bình lập tức bắn ra ngoài, một đoạn phảng phất là cái gì thực vật mầm non, chậm rãi ló ra, sau đó được Vương Nhậm bắt lấy. Vương Nhậm buông xuống dụng cụ lưu trữ, do dự một chút, sau một hồi lâu, mới tốt như nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia ngoan lệ thần sắc. Đợi không được mùa đông. Về sau hắn vậy mà trực tiếp liền đem cái này dài mười mấy centimet mầm non lập tức nhét vào một miệng, nuốt xuống, về sau gắt gao đè xuống mình một miệng, hắn muốn thông qua loại phương thức này đem cái này đợi hào linh căn dây leo mầm non mang đi ra ngoài. Theo quân chỉ sơn căn cứ không ngừng thi công, nội bộ quá trình cùng xét duyệt cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện, cái này đã trải qua là hắn cơ hội cuối cùng. Kia một đoạn mầm non dây leo, thật giống như rắn đồng dạng trượt vào hắn hết hầu, chui vào hắn đói bụng bên trong. Vương Nhậm lập tức che lấy đói bụng đứng đến gặp cả lưng, không ngừng thở dốc, trên mặt cùng song tóc mai đều toát ra mồ hôi lạnh. Sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi chống đỡ cái bàn đứng lên,
sau đó cầm mình cặp công văn hướng phía bên ngoài đi đến, không có chút nào chú ý ngã trên mặt đất Hứa giáo sư. Vương trợ lý, các ngươi cái này làm lên thí nghiệm đến, thế nhưng là không biết ngày đêm a. Đi ra ngoài lại là thông lệ kiểm tra, ba đạo cửa quét hình cùng soát người. Vương Nhậm sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng nói, "Ân, không có cách nào, nghiên cứu khoa học làm việc chính là như vậy. Các ngươi cũng không dễ dàng a, Hứa giáo sư làm sao không có cùng ngươi đi ra đến a? Hắn còn có một số làm việc không có làm xong, ta có chút vây lại, chỉ bất động, trước hết ra." Đóng giữ nhân viên kiểm tra xong cặp công văn về sau, trả lại cho Vương Nhậm, nhìn xem sắc mặt hắn không tốt lắm, ngươi hay là phải chú ý một chút thân thể a. Vương Nhậm nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, bất quá còn không có bước ra đại môn, cả người đều lập tức dừng lại bất động. Trong chốc lát, chỉ nhìn thấy Vương Nhậm lập tức té quỵ trên đất, trên thân thể mọc ra một khối lại một khối béo thịt, sau đó buồn nôn huyết nục xúc tu từ hắn mồm miệng bên trong đưa ra ngoài, đưa về phía bầu trời. Cả người biến thành một cái dị dạng thịt bóng, từng cây xúc tu vung vẩy mà ra, bao trùm toàn bộ mặt đất. Tiếng cảnh báo lập tức ở căn cứ vang lên. Chương 82, mất khống chế. Tính tọa tại tử linh thụ phía dưới Phương Tu đột nhiên mở mắt, toàn bộ tử linh thụ đều xuất hiện dị động, quang mang đại thịnh, huỳnh quang đem toàn bộ trạch viện đều bao trùm đi vào. Bây giờ tử linh thụ cùng trước đó so sánh, hình thể đã trải qua làm lớn ra mấy lần, đã trải qua cao tới 10 mấy mét, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lại có một gốc sơn thần đằng lớn lên thành thụ. Làm sao lại nhanh như vậy? Phương Tu có thể cảm giác được một gốc sơn thần đằng ngay tại xin cùng tử linh thụ là tiếp, lực lượng ngay tại nhanh chóng bành trướng cùng tăng trưởng bên trong. Phương Tu vung tay lên, đã nhìn thấy ngồi tại tử linh thụ ngọn cây phía trên một con mặc màu đỏ mưa áo bạch cốt nhân ma nhảy xuống tới. Bây giờ hình thể của nó đã trải qua cùng Phương Tu cao không sai biệt cho lắm, nhìn qua càng thêm cường đại, sâm bạch cốt chất bên trong màu đỏ chảy xuôi, tản ra ngọc chất bình thường sát thái. Đi xem một chút. Bạch cốt nhân ma nhảy lên biến mất tại bên trong không khí, xuất hiện ở tảng sáng đường đi bên trong, bay bình thường hướng phía quân chỉ sơn phương hướng chạy đi. 20. Quái vật kia là trên vạn đầu xúc tu dây dựa tại cùng một chỗ, không ngừng nhúc nhích và mèo, phía trên chạy xuôi buồn nôn dịch nhẫn, bất luận cái gì công kích là nó đều không dậy nổi tác dụng, dù là lớn hơn nữa thương tích, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, nó liền sẽ cấp tốc hồi phục. Cực lớn thân thể cao tới 10 mấy mét, nhìn qua tựa như là một cái dị dạng sữa, thân trên là kinh khủng thâm sắc huyết nục dù đóng, thịt quần nhúc nhích, quần bay phía dưới là từng cây giống như thực vật như máu thịt xúc tu. Mà kéo dài xúc tu nhô ra đến, còn đang không ngừng thôn vệ chung quanh thực vật, núi bên trong động vật cùng hết thảy, bao trùm toàn bộ đại địa, cực lớn hình thể như là một tòa cự luân đồng dạng tại trên mặt đất núc ních, đụng nát cùng nghiền ép mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Kịch liệt tiếng súng nương theo lấy lựu đạn tiếng nổ tại trên người nó nổ bể ra đến, nhưng lại không chút nào có thể ngăn cản nó bộ pháp cùng tăng trưởng tốc độ. Trên núi nhấc lên liên miên bụi đất cùng bụi mù, mảng lớn rừng rậm bị xé nứt, nguyên bản kiến trúc bị phá hủy. Trên quảng trường một khung phi cơ trực thăng còn không có triệt để bay, liền được trực tiếp lôi kéo xuống tới, rơi đập đến trên mặt đất, biến thành một đoàn lồng đậm hỏa diễm. Căn cứ thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Sinh vật phòng thí nghiệm mất khống chế. Hấp dẫn lấy nó. Hấp dẫn lấy nó. Tuyệt là không thể để nó xông ra căn cứ. Tiếng cảnh báo cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe ở căn cứ từng cái kiến trúc bên trong, nhân viên chiến đấu bên ngoài nghĩ hết thảy biện pháp ngăn cản quái vật kia thoát đi căn cứ, mà nhân viên công tác khác thì ngay tại cấp tốc rút lui. Tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, tình huống liền biến thành dạng này, ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có, không ít người đang ngủ gật thậm chí còn không có từ trên giường đứng lên, liền được tiếng cảnh báo cùng phía ngoài khủng bố chẳng cảnh vạ cho phụ vọng. Mà căn cứ thành viên chủ yếu giờ phút này đều không có ở căn cứ bên trong, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Văn phòng bên trong điện thoại không ngừng ra bên ngoài gọi, không ít người đều vội vội vàng vàng thu hồi các thứ cùng trọng yếu văn kiện. Căn cứ đã trải qua mất đi khống chế, quái vật ngay tại hướng căn cứ bên ngoài xâm nhập, rất có thể xâm nhập nội thành bên trong. Nói cho Lao Trình, nghĩ hết thảy biện pháp ngăn chặn hắn. Chi viện lập tức tới ngay. Một văn viên cách ăn mặc bộ dáng văn chức nhân viên công tác ngay tại cầm điện thoại dồn dập là bên ngoài xin chi viện, nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, mảng lớn cho bụi cùng tấm gạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Toàn bộ nóc nhà đều được xốc lên, lộ ra bầu trời bên ngoài. Đang đánh điện thoại nhân viên văn phòng phảng phất cảm giác cái gì, trên tay điện thoại đều lập tức rơi vào trên mặt đất, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lạc Lạc 6, Lạc Lạc 6, A5. Hắn ngẩng đầu ánh mắt hướng phía trên nhìn lại, lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy lên, con ngươi nháy mắt phóng đại, đã nhìn thấy vô cùng vô tận xúc tu vung vẩy tại thiên không, hướng phía trong phòng kéo dài mà đến. Trong phòng người, nhìn thấy quái vật kia dáng vẻ, kinh hãi từng cái điên cuồng chạy trốn, phát ra sắc bén tiếng thét chói tai. Quái vật cơ xúc tu, xé mở vách tường, phá tan lầu nhỏ. Tảng sáng bên trong, đi xuyên qua duyên hải trên đường lớn cỗ xe cũng không nhiều, nguyên bản quân chỉ sơn chung quanh nhà máy cùng nhà trệt bởi vì thực vật sinh trưởng tốt bị che kín, tính cả sông ngu công đều chia làm tự nhiên bảo hộ khu bên trong, lúc ấy nhìn gặp không ít chỉ trích cùng bất mãn cử động, giờ phút này lại bảo vệ chung quanh bình dân an toàn. Kia kinh khủng quái vật tại núi bên trong cùng trong căn cứ càng quái. Hiện tại cũng chỉ có duyên hải đại đạo nơi này, mới có thể từ khía cạnh trực tiếp nhìn thấy căn cứ bên trong phát sinh tình cảnh. Giờ phút này duyên hải đại đạo bên trên từng chiếc xe toàn bộ đều dừng lại, thành nội chủ xe thò đầu ra, sợ ngây người nhìn phía xa quân chỉ sơn bên trong kia cực lớn nổ vang, còn có tràn ngập bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nổ tung sao? Không đúng, kia trong bụi mù giống như có cái gì các thứ. Đám người xuống xe, không biết làm sao nhìn phía xa cảnh tượng, có người chụp ảnh, có người báo cảnh. Đông, đông, đông. Lúc này, một trận thanh âm dồn dập dẫm qua những chiếc xe này trần xe, trong xe chủ xe nháy mắt cảm giác thật giống như toàn bộ xe đều kịch liệt lắc một cái, phía trên trần xe thậm chí đều bởi vì cực lớn dẫm đạp lực lượng trực tiếp lom xuống dưới. Ai vậy? Làm gì? Có phải bị bệnh hay không a? Lập tức không ít chủ xe từ trong xe thò đầu ra, hướng phía bên ngoài gầm thét, chỉ nhìn thấy một cái màu đỏ cái bóng như là gió lướt qua duyên hải đại đạo, giống như là một tia chớp hướng phía quân chỉ sơn tiếp cận. Mũ che màu đỏ bay múa, nhảy lên mà bay ra mười mấy mét. Lúc này, bạch cốt nhân ma rốt cục xâm nhập sơn thần đẳng phạm vi bên trong, thu được tử linh thụ lực lượng gia trì, vô cùng vô tận lực lượng quán thâu vào thể nội, bạch cốt nhân ma hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay lên, chấn động ra một tiếng khí lãng, xông lên quân chỉ sơn bầu trời. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đây cũng là cái gì các thứ? Đám người phản xạ có điều kiện bình thường cầm lên điện thoại đập lên chiếu đến, không ít vừa mới còn tại hùng hùng hổ hổ người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Phương Tu khống chế bạch cốt nhân ma chui vào bầu trời bên trong, từ không trung phía trên lập tức quan sát đến toàn bộ quân chỉ sơn bên trong chẳng cảnh, ánh mắt nháy mắt khóa chặt ngay tại quân chỉ sơn bên trong càn quấy quái vật. Đây cũng là cái gì các thứ? Làm sao ra? Phương Tu lập tức vươn tay, xương tay cũng thành kiếm chỉ đặt ở trán của mình phía trên. Mở. Theo gầm lên giận dữ, mũ che màu đỏ kịch liệt lay động, vô cùng vô tận lực lượng càn quét mà ra, thân ảnh sau nháy mắt quanh một tiếng khuyết tán ra một cái cực lớn màu đen vòng xoáy xoay tròn, đại địa phía trên càn quét lên cùng gió. Toàn bộ trời đều lập tức đen lại, trên trời mây đều biến thành màu đen. Quân chỉ sơn phụ cận trong ngoài tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Tu, kia hồng sắc thân ảnh mang theo vô tận uy thế, thật giống như ma khí ngập trời tà thần thôn phệ nhân gian, vừa mới quái vật kia cùng so ra, cái này ra sân khí thế so ra, tựa như là một thứ cặn bã. Lại sáu, lại tới một cái. Đây cũng là quái vật gì? Lần này xong đời, quái vật kia cũng đỡ không nổi, lại đến một cái. Mà giờ khắc này trên trời Phương Tu ánh mắt khóa chặt quái vật kia, tay huy động lập tức nhìn thấy vô cùng vô tận màu đen lực lượng nhuộm dần nhập đại địa, bầu trời cùng đại địa ở giữa đều chảy xuôi màu đen hơi khói, toàn bộ thế giới có loại biến thành nhân gian luyện ngục khủng bố dấu hiệu. Lập tức nhìn thấy lấy quái vật làm hạch tâm phụ cận, bất luận là bùn đất, cục gạch, cốt thép xi măng lưới hay là hoa thảo thụ mục, toàn bộ đều trôi nổi. Trung quanh đứng thẳng người cấp tốc thoát đi, tại đất đá sụp đổ cùng lôi kéo lên thiên không trước đó, thoát đi nơi này, mỗi người đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. T. Chói tai thanh âm kéo dài, khó nghe thật giống như móng ngón tay chử qua bảng đen. Quái vật kia phát ra một tiếng giống giận rung trời, thanh âm kia giống như tại kháng cự cái gì, từ mọc đầy nọt thịt dù phát xuống ra, ngàn vạn đầu xúc tu thâm thâm đâm vào dưới nền đất, kháng cự được nhấc lên bầu trời. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cực lớn lực lượng ngay cả đại địa đều xé rách, tính cả miếng đất cắt đá cùng một chỗ lôi kéo, đem cực lớn quái vật cùng một chỗ mang tới bầu trời. Tất cả mọi người hướng phía bầu trời nhìn, nhìn xem được màu đen lực lượng nhuộm dần bầu trời, nhìn xem giống như mất trọng lượng bình thường thế giới, bùn đất cắt đá, kiến trúc, hoa thảo thụ mục toàn bộ lơ lửng ở trên bầu trời. Mà quái vật kia vẫn như cũ còn tại kịch liệt dãy rủa, hàng ngàn hàng vạn xúc tu không ngừng rối rải, bốn phía đập loạn quất loạn. Ân, mũ che màu đỏ dưới, khô lâu mắt bên trong tách ra ánh sáng, xuyên thấu qua quái vật kia thể xác, thấy được nội bộ cái kia được kết nối tại cùng một chỗ nhỏ yếu ý thức, cùng chỉ còn lại một cái máu thịt be bét đầu lâu tồn tại. Phương Tu bản thân chính là tử linh thụ chủ nhân, có được là sơn thần đẳng tuyệt là quyền khống chế, cái kia không biết nguồn gốc từ tại nơi nào nhỏ yếu ý thức, theo Phương Tu ánh mắt lưu chuyển một chút, nháy mắt nghiền ép vỡ vụn, biến mất hầu như không còn sao, đầu lâu cũng bị hòa tan tiêu hóa. Tiếp lấy Phương Tu áo choàng hạ thủ rối ra, hư cầm kia cực lớn quái vật, thật giống như một tay bắt lấy một chiếc cự luân. Phương Tu tay vung mạnh, cái này như là cự luân lớn nhỏ quái vật, trực tiếp bị nện ra ngoài, lấy một đạo đường thẳng đầu xẹt qua không khí, cọ sát ra ánh lửa, đánh vào biển cả bên trong, nhấc lên ngập trời cự sóng. Kia hồng sắc thân ảnh cũng theo đó cùng một chỗ mở ra hai tay, dẫm lên không khí, mấy lần lật vọt. Mỗi một lần nhảy lên, chính là một trận khí lãng nổ tung, kia hồng sắc thân ảnh như là di hình hoán ảnh dẫm lên bầu trời rơi vào trên biển, dần dần nhìn không thấy. Mà lúc này đây, căn cứ bên ngoài vây đầy xe vận binh, bầu trời bên trong máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm vang lên, đem toàn bộ quân chỉ sơn đều gắt gao vây quanh. Chương 83, quy cơ. Trời chiều chiếu vào tảng sáng trên biển lớn, tại mặt biển ném ra một đầu thật dài vầng sáng, vàng ánh sáng màu đỏ theo ba động đào lấp lánh, một con cực lớn khủng bố sứa kéo lấy thật dài xúc tu, hướng phía chỗ mặt trời mọc bơi đi. Một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở sứa trên đầu, thật dài áo choàng theo trên biển gió gợi lên mà phất phới, giống như một đạo cờ xí. Đứng vững thật lâu còn có thể nhìn thấy màu đen sợi tơ xương mù chạy xuôi tại kia huyết hồng sắc áo choàng về sau, theo lực lượng ngưng tụ mà co vào. Đứng thẳng dáng người đứng ngạo nghễ tại cự quái phía trên, áo choàng giống như bị máu tươi nhiễm liền mà thành, toàn thân đều tản ra một cỗ khủng bố âm trầm hương vị, bởi vì hắn tồn tại, trên biển quang mang đều phảng phất biến nhiễm lên huyết sắc. Giờ khắc này toàn bộ trên biển thế giới nhìn qua không giống như là mặt trời mới mọc dâng lên, càng giống là ngày tận thế tới. T. Cự quái dù đóng bình thường đầu co vào triển khai, cấp tốc hướng phía thâm biển bơi đi, linh xảo mà tràn đầy cảm giác tiết tấu. Loảng xoảng loảng xoảng. Lúc này hai khung phi cơ trực thăng nhích tới gần, không ngừng hướng phía kia cự quái tới gần. Ra lệnh một tiếng về sau, bọn hắn đồng thời hướng phía dưới khai hỏa, nhưng mà bạch cốt nhân ma trên thân màu đen vòng xoáy càn quét mà lên, tất cả đạn cùng công kích toàn bộ đều ngăn cách bởi bề ngoài, kịch liệt ánh lửa còn cuốn dạo qua một vòng, không chút nào không tổn hao gì. Một bóng người từ phi cơ trực thăng bên trên nhảy xuống, từ không khí bên trong lướt đi mà xuống, không ngừng tới gần kia cự quái cùng ma thần bình thường thân ảnh. Rơi vào trên mặt biển, nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước, vậy mà liền dạng này đứng ở trên mặt nước. Về sau cả người cấp tốc khởi động, nghiêng lấy như là chuẩn chuẩn lướt nước xẹt qua biển cả, tới gần thân ảnh kia, tốc độ nhanh tại mặt nước lôi ra cái bóng thật dài. Chính là mặc một thân y phục tác chiến lâm thư, giờ phút này nàng bên hông lại mang theo một thanh vũ khí, thoạt nhìn như là một thanh kiếm. Khi tới gần một nháy mắt, thân ảnh vậy mà tại một nháy mắt biến thành ba cái, từ ba cái góc độ gần sát kia màu đỏ ma ảnh. Giờ khắc này, lâm thư liền như là thiên ngoại phi tiên, một kiếm chú ma. Ba cái lâm thư đồng thời xuất kiếm đánh về phía bạch cốt nhân ma, lấy ba cái khác biệt góc độ, khác biệt kiếm chiêu, lấy xảo trá góc độ đâm về phía bạch cốt nhân ma, mũi kiếm kéo lấy thật dài kiếm mang, dò xét tới gần kia mũ che màu đỏ. Kiếm là hợp kim, phía trên lại vẽ đầy các loại phù lục, là phòng chế Thanh Vân đạo nhân cái kia thanh phù kiếm, nhưng lại càng thêm cường đại, có thể lướt đi cùng đạp nước mà đi, là các chuyên gia vì nàng chế tạo riêng khinh thân thuật, mà giờ khắc này kiếm chiêu cũng là từ các chuyên gia vì nàng thiết thân định chế, kết hợp pháp thuật, huyền thuật, còn nổi danh nhà kiếm pháp. Từ khi Lâm Thư nắm giữ cùng phát hiện siêu phàm lực lượng về sau, cục điều tra liền chuyên môn tổ chức dạng này một cái bộ môn, phân tích cùng nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng, Lâm Thư lực lượng phần lớn đều là đến từ này. Kiếm mang giao thoa, khoảng cách thân ảnh kia bất quá mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, ba cái Lâm Thư trên mặt đồng thời dương lên vui sướng thần sắc. Mà giờ khắc này đứng tại cự quái trên đầu màu đỏ ma ảnh đột nhiên nghiêng đầu lại, kinh khủng thân ảnh đột nhiên tản mát ra khí thế ngập trời. Một cỗ âm lãnh khí tức kinh khủng nháy mắt khóa chặt nàng, Lâm Thư giờ phút này đối diện kia kinh khủng thân ảnh, nháy mắt xuất kiếm tư thế đồng thời dừng lại, ngay cả linh hồn đều phảng phất bị đông cứng. Nàng rốt cục thấy được kia mũ che màu đỏ dưới tồn tại, kia là một cái chỉ còn lại xương cốt, không có chút nào huyết nhục nhưng lại sống như cũ sinh vật khủng bố. Ánh mắt kia bên trong dũng động màu đen hơi khói, khô lâu bên trong vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng tại cổ động, giống như ép lên toàn bộ thế giới. Khủng bố âm trầm đầu lâu mắt bên trong hơi mang chấn động, trùng thiên màu đen linh quang chấn động ra đến. Ầm ầm. Trùng thiên bạo tạc nhấc lên mấy chục mét cao sóng biển, hướng phía chung quanh đập quyết tán mà đi, dạng này đầu sóng nhìn qua thật giống như từng tòa màu lam nhà chọc trời sụp đổ xuống tới, đem trên mặt nước hết thảy đều càn quét bao phủ. Nguyên bản bình tĩnh biển cả đều biến thành dữ dằn trạng thái. Cùng gió đột nhiên mưa thổi trên trời phi cơ trực thăng đều không ngừng đảo quanh. Toàn bộ biển cả đều phảng phất theo tâm tình của hắn cùng phẫn nộ mà ba động động. Sóng biển càn quét, đã nhìn thấy bên trong hai đạo Lâm Thư cái bóng, trực tiếp biến thành sương mù tan đi. Mà Lâm Thư cũng theo xung kích vung ra, cực lớn lực lượng đưa nàng văng ra ngoài, nàng giống như bị ném ra nước phiêu đồng dạng tại trên mặt biển không ngừng va chạm ma sát, ném ra đi vài trăm mét mới ngừng lại được, rơi xuống mặt biển. Sóng biển lăn lộn, thủy triều phun trào, sau một hồi lâu, Lâm Thư mới chật vật đến cực điểm từ mặt biển ló đầu ra. Đã nhìn thấy trên mặt biển phong bạo ngừng, cự quái rốt cục tính cả kia hồng sắc thân ảnh, cùng nhau chìm vào biển cả phía dưới, tiềm nhập không biết mà ưu thâm hải vực bên trong. Đứng tại đường ven biển phía trên đám người cũng nhìn thấy trên mặt biển chẳng cảnh, kia ngập trời cự sóng từ biển cả thâm chỗ của tới, đập vào trên bờ, đem duyên hải trên đại đạo người cùng xe toàn bộ đánh ướt đẫm. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Một tình lữ đứng tại trên mũi xe, không để ý sóng lớn xung kích đường ven biển, lớn tiếng kêu gọi. Quái vật, chân chính quái vật. Có người cầm máy ảnh, phía trên có quái vật kia rơi vào mặt biển chẳng cảnh. Lần này không so với trước côn xuất hiện thời điểm, là Lê Minh thời gian, lúc ấy còn không có bao nhiêu người xuất hiện, mà côn lại tại bầu trời cùng mây mù bên trong. Một sinh viên bộ dáng Nam Hải giờ cao lên kính viễn vọng, không ngừng ngắm nhìn phương xa, còn có cái kia hồng sắc thân ảnh. Đó là cái gì? Không phải truyền thuyết kiếm tiên, nhưng là sáu. Cũng siêu như bức a. Vừa mới có trông thấy được không? Tên kia độc thủ, trời đã tối rồi, kia núi đều giống như muốn bị hắn cho rút lên tới đồng dạng. Tên kia còn giẫm hỏng xe của ta. Ngươi có thể tìm hắn bồi a. Ha 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 ha. Người nói lời này chính mình nói xong, cũng không nhịn được cười ha ha. Cục điều tra người phụ trách Chu Dương giờ khắc này ở máy bay trực thăng phía trên, theo thang dây buông xuống, dần dần đem Lâm Thư kéo lại, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía biển cả cùng thâm chỗ, gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện, đều để hắn cảm giác được bất ngờ, càng có chút mê mang không biết làm sao. Kế kiếm tiên về sau, lại một cái tử vong cấp bậc tồn tại xuất hiện sao? Loại lực lượng này sáu. Chu Dương rơi vào trầm tư cùng trầm mặc không nói, nhưng lại cảm thấy mình đầu vai trách nhiệm cùng là tương lai sợ hãi mê mang. Bất quá nói tóm lại, những tồn tại này mỗi lần xuất hiện, cũng không có phá hư hiện thế trật tự, ngược lại là tại giữ gìn hiện thế ổn định, bất luận là kiếm tiên hay là lần này xuất hiện tồn tại, có vẻ như đều là cấm chế tìm một cái thế giới tồn tại, phá hư thế giới này trật tự. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về một thế giới khác quy tắc? Chúng ta thế giới này, là tại bọn hắn đến nói cũng phi thường trọng yếu. Hoặc là có cái gì các thứ cũng tại chế ước lấy bọn hắn. Chu Dương không khỏi suy đoán nói. Trong nháy mắt hắn liền lập tức khôi phục tinh khí thần, từ phi cơ trực thăng đi xuống một nháy mắt, hắn không có quan sát sụp đổ căn cứ, mà là trực tiếp ra lệnh. Lập tức cha cho ta rõ ràng sự kiện lần này đến cùng là thế nào bộc phát, cái kia Vương Nhậm đến cùng là chuyện gì xảy ra. 16. Biển cả bên trong, một con cự vô bá cấp bậc quái vật bơi qua, dù đóng thôi động phía dưới, dày đặc chẳng chỉ xúc tu vung vẩy dây dưa, thôn phệ phụ cận huyết nhục sinh vật. Đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức tản ra, khát máu tàn khốc khí thế khủng bố để trên đường đi chung quanh sinh vật biển toàn bộ điên cuồng chạy trốn, không dám tới gần. Biến dị sơn thần đằng sau, nguyên bản chỉ là xen vào động vật cùng thực vật ở giữa tồn tại, giờ phút này đã trải qua cơ hồ tới gần tại động vật. Bất quá năng lực cơ hồ không có quá lớn biến hóa, là ăn mòn tính mạnh hơn, lấy thôn phệ huyết nhục đến tiến hóa. Trước mắt hình thể của nó vẫn chỉ là ra ngoài sơ kỳ, đồng thời còn không có cùng sơn hải giới cùng tử linh thụ hòa làm một thể, không ngừng lớn lên đến cuối cùng. Phương Tu có thể tưởng tượng, này lại là một cái chiếm cứ tại ưu ám biển cả phía dưới, như thế nào kinh khủng quái vật khổng lồ, kéo dài bao nhiêu cây số đáy biển thế giới, cũng sẽ là nó một bộ phận thân thể. Phương Tu cảm thấy coi như không tệ, một cái có thể tại biển cả bên trong di động sơn thần đằng, có thể giúp ta tiếp dẫn biển cả bên trong chết đi linh, đồng thời còn có tịnh hóa biển cả, cải biến biển cả hoàn cảnh năng lực. Dạng này sơn hải giới lực ảnh hưởng cũng coi như là khuyết tán đến thâm biển bên trong. Phương Tu ánh mắt xuyên thấu dưới thân cái này cự quái thể xác, mắt bên trong hay là lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá quái vật này kết xuất trái cây, hay là linh căn quả sao? Ăn sẽ có hay không có cái gì không giống địa phương. Gia hỏa này hẳn là cũng có một cái tên, sơn thần đằng làm được là sơn thần chức trách, như vậy nó chính là hành sự hải thần chức trách. Hải thần, long thần. Bất quá Phương Tu lo nghĩ, cảm giác cũng không quá chuẩn xác. Hoặc là gọi quy thư. Chương 84, tòa yêu tháp. Chu Dương mang theo Thanh Vân ngồi tại quân chỉ sơn lên núi xe cắt phía trên, đồng thời thăm dò toàn bộ quân chỉ sơn địa hình, còn có trước đó quái vật kia dấu vết lưu lại. Thanh Vân nhìn xem quái vật kia lưu lại dịch nhẫn, hít hà, lập tức cảm giác được thần hồn suýt nữa được kia ô uế lực lượng ăn mòn. Khí tức thật là khủng bố. Thanh Vân hướng về phía Chu Dương nói, lần này thực sự là quá nguy hiểm. Các ngươi vì cái gì còn là như thế tồn tại khai hỏa, nếu như không phải đối phương có chỗ cố kỵ, các ngươi chỉ sợ sớm đã sáu. Chu Dương cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ, trước đó phía trên phán định là cái kia danh hiệu cốt ma tồn tại, tập kích căn cứ, cho nên ra lệnh cho làm chúng ta không tiếc hết thời đại giới ngăn lại hắn, cũng hướng hắn khai hỏa, bất quá về sau trải qua điều tra, phát hiện cái kia Vương Nhậm, vậy mà là một cái ngoại cảnh gián điệp, căn cứ tin tức của chúng ta phán đoán, lần này mất khống chế sự kiện, là cùng một châu ngoài ý muốn. Chu Dương hỏi tới Thanh Vân, cũng nói đến chính mình suy đoán, đạo trưởng ngươi cảm thấy đối phương là tại kiêng kỵ thứ gì? Thanh Vân trầm tư một chút, như ngươi nói tới cũng có khả năng, nhất là tu đạo người, kiêng kỵ nhất nhân quả tội chướng, nhất là một chút cao nhân đắc đạo. Bất quá hắn sau đó lời nói nhất chuyển, bất quá vùng này là trùng vân tử tổ sư thành đạo chi địa, nhất là Lâm Cảnh Quan, cũng thu được tổ sư truyền thừa, xem như tổ sư ra nửa cái đệ tử, có lẽ vị kia cũng là tại kiêng kỵ trùng vân tử tổ sư đi. Thanh Vân lời nói mặc dù có nâng lên bản thân hiểm nghi, bất quá Chu Dương hay là cảm thấy có mấy phần khả năng. Hai người chuyển đến chủ phong, cái này hay là Thanh Vân lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết bên trong linh căn dây leo, nhìn phía xa biển cả còn có cái này linh tu sơn phong, Thanh Vân đạo nhân không khỏi thốt ra. Tốt một mảnh trung linh thần tú chi địa, còn có một gốc chảy vào nhân gian tiên đẳng. Thanh Vân đạo nhân khó được từ Tam Dương quan bên trong đi ra, lần này Chu Dương cố ý mời hắn đến, chính là thỉnh giáo liên quan tới như thế nào dự phòng sự kiện mất khống chế cùng là đối phó kẻ ngoại lai xâm lấn vấn đề. Thanh Vân quan chủ, không biết là tại chúng ta nơi này trùng kiến có cái gì ý kiến muốn sách. Đi dạo một vòng về sau, Chu Dương rốt cục đưa ra vấn đề mấu chốt. Những này chỉ là dùng đến là đối phó một chút phổ thông người, liền xem như lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật, cũng dù sao chỉ là người đang thao túng sử dụng, mà các ngươi tương lai là đối phó lại là tu sĩ, cùng cường đại các loại yêu ma cùng quỷ dị sức mạnh khó lường. Trước khi đến Thanh Vân cũng làm không ít công khóa. Thanh Vân nhìn xem Chu Dương nói, Chu cục trưởng có hay không nghĩ tới đem những cái kia yêu quái lợi dụng. Chu Dương nhíu mày, hắn coi là Thanh Vân sẽ đưa ra dạng gì đề nghị, không nghĩ tới lại là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, mà lại hay là có tệ nạn đề nghị, ngươi nói là để những cái kia yêu quái tu luyện sau đó gia nhập chúng ta. Cái này chúng ta trước đó liền thảo luận qua sáu. Nhưng là sáu. Mặt một thân đạo bào Thanh Vân lập tức sờ lên mình râu dài, liên tục khoát tay, không không không. Chu cục trưởng ngươi nghĩ sai, ta nói cũng không phải là cái này. Yêu ma tà đạo. Tự nhiên không thể tin. Dùng bọn hắn lực lượng, quả thực chính là bảo hộ lột ra, nuôi hổ gây họa. Chu Dương sửng sốt một chút, Thanh Vân đạo trưởng có ý tứ là. Thanh Vân chỉ dưới núi, rất có một cỗ chỉ điểm răng núi ý vị, dưới núi có thể nhìn thấy không ít địa phương đều mở ra một cái hố to, bỏ thêm vào xi măng phía dưới còn đóng xuống từng đoạn vẽ đầy phù lục gỗ gọc, thâm xuống dưới đất ẩn nấp tại bên trong, một cái hố to tiếp lấy một cái hố to kết nối, thoạt nhìn là sớm đã chuẩn bị xong bố trí một cái đại trận đem vùng này bao phủ lại. Ta nhìn thấy các ngươi cũng có bố trí trận pháp ý tứ, trước mắt bằng vào chúng ta lực lượng, khó mà bố trí pháp trận, càng không cách nào duy trì pháp trận trường kỳ vận chuyển, chỉ có thể bố trí linh trận, mà lại linh trận còn nhất định phải một mực có người trấn thủ, duy trì linh trận vận chuyển, cái này là tại chúng ta lực lượng đến nói, mà bởi vì linh căn dây leo đệ nhị nhóm nở hoa kết trái thời kỳ chưa tới, chúng ta trước mắt nhân thủ là xa xa không đủ. Sao không đem trận pháp này cùng những cái kia yêu quái liên hợp lại, rút ra lực lượng của bọn chúng, duy trì trận pháp này vận chuyển, cho đến bọn chúng hồn bay phách tán. Đồng thời chỉ dạy sẽ bọn hắn quan tường pháp, không dạy dỗ pháp thuật, bọn hắn muốn không hồn bay phách tán, liền phải không ngừng tu luyện, duy trì bộ này trận pháp vận chuyển. Thanh Vân nói, lập tức từ đồ đệ mình trên tay nhận lấy một cái ống giấy, từ bên trong rút ra một phần bản vẽ, chỉ nhìn thấy bên phải chắc tả lấy ba chữ to, tỏa yêu tháp. Chu Dương nhận lấy bộ này bản vẽ, mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng là cũng biết bộ này bản vẽ trình độ phức tạp, tuyệt đối là Thanh Vân đạo nhân nôn tâm lọc huyết chi tác. Hắn kinh ngạc nhìn Thanh Vân lão đạo, cái mới nhìn qua này không quá thu hút lão đạo sĩ, vậy mà tại phù lục chi đạo cùng trận pháp phía trên có thiên phú kinh người. Đạo trưởng nguyên lai đã sớm kiểm tra lo tốt. Thanh Vân lập tức nói, đây là từ mê trận phía trên diễn hóa mà đến một bộ pháp trận, ta xưng là luyện yêu trận, trận nhãn chính là một tòa cỡ lớn kiến trúc, bất quá tại kiến tạo bên trên kết hợp pháp khí cùng phù lục chi đạo bộ phận. Ngay sau, nếu là có những cái kia làm sằng làm bậy, làm điều phi pháp yêu ma tà đạo, tu hành nhân sĩ cũng có thể cùng nhau nhốt vào bên trong, cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể quan được bọn hắn. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Thanh Vân bộ này bản vẽ xác thực giúp hắn không ít bận điệu, đem bản đồ giấy nét vào ông giấy, đưa cho bên người một cái dẫn theo cặp công văn phụ tá. Thanh Vân quán chủ phí tâm, chúng ta sẽ vẫn nhớ quán chủ là ủng hộ của chúng ta, cùng là xã hội làm ra công hiến. Nhưng là tòa yêu tháp cái tên này khẳng định không được, hay là gọi là quân chỉ sơn đặc biệt tội phạm ngục giam. Hơn nửa tháng sau, một tòa lệnh về sau tất cả tu hành người nghe gió tán đảm, nghe được danh tự liền hai chân run run ngục giam ra đời, bọn hắn phần lớn không nhớ được kia khó đọc cùng không hình tượng danh tự, mà là xưng nó là tòa yêu tháp. 18. Xanh lam biển cả, mỹ lệ bãi cát, đồ tắm mỹ nữ tụ tập tại cùng một chỗ, đốt lên mùa thu bầu không khí, mặc dù đã trải qua là văn thu, bất quá vì cảng thành phố hay là nóng cùng hỏa lô đồng dạng. Tại giả hích bờ biển biệt thự bên cạnh, ngay tại cử hành lấy một trận thịnh đại đồ nướng đống lửa tiệc tối, hôm qua là giả hích sinh nhật, đã trải qua 30 tuổi giả hích quyết định liên tục chúc mừng 3 ngày, tới có không ít giả hích thân bằng hảo hữu, còn có sinh ý bên trên đồng bạn, đương nhiên, vì cảng tu chân liên minh thành viên cũng đều đến đây. Gần một tháng đoạn tuyệt liên hệ, theo gió đầu lắng lại mà lần nữa trùng phùng, Phương Tu nhìn một chút tất cả mọi người, đều cảm giác trên người bọn hắn đều phát sinh cực lớn biến hóa, lại liên tưởng lên gần 2 tháng trước, bọn hắn lần thứ nhất tại khách sạn tụ hội thời điểm, loại kia biến hóa cảm giác liền càng cường liệt. Mấy người rời xa đống lửa, ngồi tại mặt biển bãi cát trước, thủy triều nương theo lấy biển gió tại trước mặt bọn hắn chập trùng co vào, tại tĩnh mịch buổi tối phát ra dễ nghe thanh âm.
mỗi người đều nói đến gần nhất thu hoạch cùng trải qua lịch, nói chuyện thu được lực lượng về sau sinh hoạt, đến cùng là dạng gì. Bất luận là Thanh Dương tán nhân hay là Trương Hạc Minh, bất luận là Phú Hào hay là phổ thông người, hay là Lâm Thư loại học sinh này, nắm giữ tu hành chi thuật cùng siêu phàm lực lượng, đều là bọn hắn sinh hoạt cùng nhân sinh, làm ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Du đệ một cái la to, ta gia nhập đại học võ thuật xã, gần nhất mỗi ngày đều đang chọn cái khác xã trang tử, toàn bộ đại học đều không có người đánh thắng được ta, đoạn thời gian trước ta còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, tam quyền lưỡng cước liền đem hai cái cước bóc phạm đưa vào bệnh viện, còn đại biểu trường học tham gia lần này sinh viên võ thuật thi đấu vòng tròn, nhìn xem đi, quán quân cam đoan là ta. Ờ a, ta lần này muốn đả biến thiên hạ vô địch tay. Phương Tu mồm miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, cũng không có điểm đốt, trực tiếp không chút khách khí nở nụ cười, không biết hai lần trước bị đánh hốt hoảng chạy trốn, kém chút ngay cả mạng nhỏ đều ném đi. Lâm Du lập tức mồm miệng trống thành một cái bánh bao đồng dạng trừng mắt Phương Tu. Chu Lục nhìn qua thân thể đã trải qua hoàn toàn khôi phục, cả người nhìn qua tự tin rất nhiều, ta hay là như cũ, không thể rời đi biển cả, liền vừa mua hai chiếc thuyền, mở nhà ngư nghiệp công ty, mang theo một bang lão hỏa kế hay là làm già bản đi, ta còn chế tạo một cái pháp thuật, có thể triệu tập 7 cá 7. Sau khi nói xong vừa nhìn về phía Phương Tu, Phong Đô, lần trước đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Phương Tu nhấp một hớp địa, về sau đem bình đặt ở đất cắt bên trên, không có việc gì. Trương Hạc Minh nhíu nhíu mày, hiện tại xin gọi ta nổi danh thợ quay phim, ta đã trải qua trở thành một nhà nổi danh tạp chí thủ tịch thợ quay phim, gần nhất ngay tại chuẩn bị mua xuống nó bộ phận cố vấn, hiện tại mỗi ngày đều là giúp những minh tinh ca, thương nghiệp cự tử chụp ảnh, những nữ minh tinh kia còn có nữ người mẫu, và người không biết sáu, ta phải hào hào cho các ngươi nói một chút sáu. Trương Hạc Minh một cái nghèo điệu ti thợ quay phim, nhảy lên mà tiến vào thượng lưu xã hội vòng, nhìn qua lẫn vào gió nước lá lên. Giá ích vô vô mình lớn nói bụng, hắc hắc nói, gần nhất tài sản lại tăng trưởng thêm không ít, mà lại phát triển không ít hải ngoại nghiệp vụ. Đám người mặc dù không có nói, nhưng là những biến hóa này khẳng định là bắt nguồn từ bọn hắn pháp thuật cùng siêu phàm lực lượng, bất quá còn tốt, tất cả mọi người là rất cẩn thận tại trong hạn chế sử dụng. Chương 85, trên biển biến cố. Tiếp xuống trong đêm, mọi người lại liền bản thân gần nhất là tại pháp thuật cùng thần thông lực lượng phía trên nghiên cứu, đang tiến hành trao đổi lẫn nhau. Mặc dù thu được bộ phận Tam Dương quan truyền thừa, bất quá mọi người vẫn không có pháp lực, cho nên nghiên cứu phần lớn đều là linh thuật cùng thần thông vận dụng phía trên cảm ngộ. Định thân thuật ta cơ bản phục hồi như cũ ra, bất quá cùng nguyên bản chính là không phải có khác biệt quá lớn. Ta không được rõ lắm, nhưng là công hiệu hẳn là không sai biệt lắm, nguyện ý giao lưu có thể lấy chính mình nghiên cứu ra các thứ cùng ta tiến hành trao đổi. Thanh Dương tán nhân đứng lên nói, mặc dù pháp thuật người đều có một phần, nhưng là chân chính tu luyện cũng không phải là chiếu vào tu luyện liền được rồi, thực tế trên việc tu luyện còn sẽ có rất nhiều vấn đề, có người khác cảm ngộ liền có thể vòng qua những này đường quanh co. Giá Ích lập tức nói, ta muốn, ta có thận huyễn thuật bộ phận tu luyện cảm ngộ có thể trao đổi. Trương Hạc Minh cũng giơ tay lên, ta có thông tâm thuật quá trình tu luyện chi tiết tâm đắc. Đám người lẫn nhau nghị luận, đồng thời còn lộ ra được riêng phần mình pháp thuật, nhìn vô cùng náo nhiệt. Thanh Dương lúc này lại ngồi chồm hổm ở một bên nhìn xem điện thoại di động của mình, nhìn thấy những người khác nhìn mình, lập tức đưa điện thoại di động cầm lên, mọi người nhìn xem cái này. Chỉ nhìn thấy trong video là liên quan tới trước đó trên biển lớn, cốt ma một kích nhấc lên toàn bộ biển cả, video này hẳn là tại duyên hải đại đạo bên trên quay chụp, kia quần quần sóng biển từ biển cả thâm chỗ đánh tới, vượt qua ngàn vạn mét khoảng cách, đập tại bờ biển phía trên nước nhẹp bao phủ ống kính cảnh tượng, có khác xung kích tính. Trương Hạc Minh lập tức nói, cái này ta đều nhìn qua, ở trong nước còn không nhìn thấy, ta leo tường ở nước ngoài phò dùn đứng lên nhìn thấy. Mọi người cũng nghị luận ầm ĩ. Dù sao cũng là có một đoạn thời gian tin tức, coi như không có nhìn qua, cũng hẳn là nghe qua. Đừng nóng nội. Nhìn xem phía dưới. Nhưng mà video tiếp xuống một đoạn, liền không đồng dạng. Chỉ nhìn thấy hình tượng run lên một cái, xuất hiện tại trên một con thuyền, đây là một chiếc xa xỉ hoa khí quyển du thuyền, xem ra quay chụp người là tại bong tàu phía trên bày đầy ô mặt trời, bãi cắt ghế dựa, còn có bể bơi, có thể nhìn thấy mặc trang phục chính thức người phục vụ cùng thỏ nữ lang đi tới đi lui. Còn có thể nghe được vui cười thanh âm cùng tiếng Anh, đây cũng là một người ngoại quốc quay chụp. Bất quá sau đó video bên trong liền truyền đến kêu to cùng khủng hoảng. Ngã sắp xuống, chạy thanh âm, quay chụp hình tượng cũng kịch liệt lay động, thoạt nhìn là hẳn là xảy ra chuyện gì, ngay cả quay chụp video người cũng dọa cho phát sợ. Hình tượng chuyển hướng biển cả, lập tức nhìn thấy, ban ngày dưới biển cả là màu lam, nhưng là nơi xa một đoàn màu đen sóng biển lại không ngừng tới gần. Mang theo quần quần thủy triều, nháy mắt nhiễm khắp cả toàn bộ mặt biển, đem trọn phiến biển cả đều nhuộm thành màu mực. Cái kia màu đen cấp tốc quyết tán, đuổi kịp du thuyền, đem dưới bầu trời hết thảy đều đã dung nạp đi vào. Toàn bộ biển cả, nháy mắt biến thành một mảnh màu mực, dưới bầu trời hết thảy đều biến thành đen nhánh, không còn có nửa điểm tạp sắc. Người trên thuyền đều chạy ra, đám chìm trong xa xỉ hoa hưởng lạc bên trong nam nam nữ nữ đều cúi đầu nhìn về phía mặt biển, trên mặt của mỗi người đều mang kinh hoàng, không biết biển cả vì cái gì phát sinh biến hóa như thế. Mà giờ khắc này, màu đen bên trong lại xuất hiện từng mảnh điểm sáng, từ phương xa rời rạc tới, thật giống như một đầu ngân hà từ đằng xa xuyên qua thuyền của bọn hắn dưới. Thay đổi, trong nước các thứ thay đổi. Trương Hạc Minh chỉ vào video bên trong biển cả hô, đó là cái gì? Lâm Du cũng góc cái đầu tới gần điện thoại nhìn thấy, lập tức nhìn thấy dưới đáy nước màu đen ba động bắt đầu chuyển động, một điểm quang mang từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, biển cả liền giống như một chiếc gương chiếu ảnh ra một khoảng trời. Trong gương bầu trời quần tinh lấp lóe, ngân nguyệt treo ở trên đám mây. Hình ảnh kia rõ ràng thật giống như dưới đáy nước dưới có lấy một thế giới khác. Nhưng mà người trên thuyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một vòng tản ra vô tận quang mang mặt trời. Quang mang tán đi, thế thì ảnh tiêu tán, xuất hiện tại mọi người tầm mắt chính là từng cây tản ra huỳnh quang xúc tu, như là san hô hay là tảo biển đồng dạng tại dưới đáy biển núp đích. Kia xúc tu kéo dài không nhìn thấy cuối cùng, thâm nhập biển cả dưới đáy, ai cũng không biết cái kia một mặt là cái gì. Huỳnh quang vô cùng vô tận,
toàn bộ dưới đáy biển đều là, mà lại đang nhanh chóng du động. Tản ra huỳnh quang xúc tu đem biển cả phía dưới phủ lên như là một mảnh ngân hà, kéo lấy thật dài quang ảnh, thâm nhập biển cả, biến mất tại trên mặt biển. Một màn quỷ dị này hiển nhiên đem trên thuyền đám người dọa cho phát sợ, nhưng mà cũng đem Vi Cảng tu chân liên minh người rung động đến. Đó là cái gì các thứ? Gia Hích ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh mỗi người mặt. Kia dưới đáy nước cảnh tượng, không phải là. Chu Lục vỗ tay một cái, kích động nói, mặc dù không có nói ra danh tự, nhưng là mọi người đều biết hắn muốn nói là cái gì. Ta cảm thấy có khả năng. Thanh Dương tán nhân gật đầu khẳng định đạo. Sau khi tan họp đám người tâm sự nặng nề, nhìn vừa mới cái kia video, sắc thực nâng lên lòng của mọi người tự, mặc dù tất cả mọi người không nói gì, nhưng là mỗi người nỗi lòng lần nữa bay đến cái kia thuộc về tiên ma yêu quỷ kỳ dị thế giới. Bất quá chỉ thế thôi, tại chỗ tất cả mọi người cẩn thận không có nói ra kế hoạch lúc trước, nếu như còn không có thu hoạch được siêu phàm lực lượng thời điểm, mọi người có lẽ còn nguyện ý bắt buộc mạo hiểm tiến về một thế giới khác. Mà bây giờ, tất cả mọi người thu được lực lượng, hơn nữa còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong tất, lúc này rời đi thế giới này, tiến về mạo hiểm, tìm kiếm một cái không biết chi địa, còn không xác định có thể hay không trở lại, tất cả mọi người lộ ra phi thường do dự. 18. Phương Tu đương nhiên đồng dạng liền nhận ra, hình ảnh kia phía trên, đúng là mình nuôi thả quỷ khư. Bất quá không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thể tích liền tăng trưởng cực lớn đến loại trình độ đó, bộ phận hình thể hiện lộ ra, liền tràn ngập được toàn bộ biển cả đều là. Nhưng là nó tác dụng cũng đã trải qua sơ bộ thể hiện, có thể nhìn thấy, nó đã trải qua có thể ổn định mở ra xuyên hướng một thế giới khác đại môn. Quỷ khư, truyền thuyết vì biển bên trong không đáy chi cốc, vị chúng nước hội tụ chỗ, cũng có xưng là hải nhãn. Còn có truyền thuyết quỷ khư dưới có thông linh, khư ý là phế tích, cho nên thậm chí nói nơi đó là thượng cổ thời đại thần nhân ở lại, nhưng đã trải qua hoang phế tiên linh chi địa. Bất luận loại nào truyền thuyết, đều thật phù hợp trước mắt quỷ khư trạng thái, có được tịnh hóa nguồn nước công năng, vị trí biển cả đều là đáy biển thực vật phi nhiêu, sinh mệnh bộc phát chi địa, cũng thật có thể thông hướng truyền thuyết bên trong thần nhân chi địa. Bất quá kia phiến quỷ khư vô tung vô ảnh, giấu kín tại biển cả thâm chỗ, muốn tìm được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại muốn thông qua quỷ khư tiến vào một thế giới khác, cũng không phải là mỗi người đều có được loại kia tư cách. Rạng sáng thời gian Phương Tu rốt cục đến nhà, đang chuẩn bị từ trong khe hẹp đi vào thời điểm, đột nhiên cảm thấy không hợp lý. Phương Tu cúi đầu xuống xem xét, đã nhìn thấy mà lên đường đèn cái bóng xếp thành một loạt, bất quá bên trong một cây lớn một đoạn, kia một đoạn bóng người lắc lư, giống như có cái gì các thứ ghé vào đèn đường trên đỉnh. Phương Tu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, đã nhìn thấy Hắc Sắc mặc một thân màu trắng đồ thể thao ngồi xổm ở cột đèn phía trên, một đôi mèo đồng tại buổi tối dưới lóe ra hàn quang, thật giống như nhắm người mà ăn họ mèo động vật nhìn mình chằm chằm con ngồi. Một nói không phát, dưới ánh trăng khí thế mười phần cùng Phương Tu là ỷ lại. Ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Mèo. Chân cần nói ngươi muộn như vậy làm sao còn chưa có trở lại, để ta ra tiếp ngươi. Chương 86, Sơn Hải Chi Linh. U Thâm Hải Dương thế giới, bạch cốt nhân ma xếp bằng ở quy khư trên đầu, thật giống như mang theo một đầu hình quang loẹt loẹt dòng sông xuyên qua tại biển cả dưới đáy, nơi bọn họ đi qua, có thể nhìn thấy các loại sinh vật biển chết đi linh, cũng theo đó bị kiềm chế. Đi theo kia tản ra hình quang lập loè, như là rừng cây biển cây bình thường xúc tu, xoay tròn sắp xếp, tiến vào một thế giới khác. Cực lớn ô cái đầu phiến động du ly, diện tích triển khai có thể so với một toàn núi cao, mà một cái màu đỏ điểm nhỏ ngồi tại kia nghe rợn cả người quái vật trên đỉnh đầu, đồng thời nơi này đã trải qua là nằm ở thâm dưới biển mang. Sơn Hải giới Nam Hải khu vực, giao nhân hải vực phụ cận. Phương Tu đồng dạng xếp bằng ở côn trên đỉnh đầu, tuần hành lấy Sơn Hải giới biển cả. Chỉ nhìn thấy toàn bộ biển cả so từng trải qua trở nên càng thêm bao la, mà hải dương bên trong các loại sinh vật cũng càng thêm phong phú. Phương Tu trên tay sinh tử bộ cấp tốc xoay chuyển, chỉ nhìn thấy các loại sinh vật biển chân linh đăng ký trong danh sách, vì Sơn Hải giới chủng tộc chủng loại, thêm cộng thêm hoa mỹ một bút, quy khư xuất hiện, cũng hoàn thiện Sơn Hải giới biển cả. Theo quan sát xong biển cả biến hóa, Phương Tu bắt đầu quan sát Sơn Hải giới sinh linh tình huống. Trước mắt Sơn Hải giới không chỉ có vũ dân quốc cùng giao nhân nhất tộc, còn có đại lượng tiểu yêu. Lúc trước mấy cái kia từ ngoại giới rơi xuống Sơn Hải giới yêu quái, cũng riêng phần mình tại Sơn Hải giới bên trong phát triển, nắm giữ thuộc về mình lực lượng, có được tên họ của mình cùng chủng tộc. Mà giờ khắc này vũ dân quốc bên trong, có thể nhìn thấy mấy vạn vũ nhân tụ tập trong thành, chọn lựa bọn hắn vương. Có thể nhìn thấy nguyên bản rừng cây bên trong cổ thành địa điểm cũ, đã trải qua hoàn toàn dọn dẹp ra, bây giờ vũ nhân tộc đã trải qua tại địa điểm cũ chi thành, một lần nữa thành lập nên một tòa khổng lồ thành thị. Bọn hắn từ phế tích bên trong, đào đới ra thuộc về thượng cổ thời đại văn tự, ngôn ngữ, căn cứ các vị tổ tiên thói quen sinh hoạt, bắt chước bọn hắn hết thảy, như thế nào sử dụng công cụ, nung đào khí, nuôi nốt súc vật, như thế nào đi săn, tu hành, thậm chí cũng học bọn hắn, thành lập nên chế độ của mình, bây giờ càng là chọn lựa ra sự thống trị của mình người, dẫn đầu bọn hắn tại Sơn Hải giới tốt hơn sống sót. Vũ dân quốc thành lập cũng đã trải qua có mấy cái năm tháng, những này đầu chim nhân thân dị loại chủng tộc, khai hoang đất hoang, khôi phục văn minh, cũng rốt cục tại mảnh này Sơn Hải bên trong, đốt lên văn minh ánh rạng đông. Bất quá lớn như vậy Sơn Hải giới, cho dù là bọn họ sẽ bay đi, trước mắt cũng chỉ có thể đủ thăm dò vũ dân quốc chỗ một phiến khu vực, phương xa núi vực bên trong cũng có được một chút yêu ma tụ tập, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, bất quá chỉ cần bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, liền không có ai là bọn hắn vũ dân quốc đối thủ. Trước mắt bọn hắn duy nhất biết tương địch chính là núi phía bên kia có biển cả bên trong giao nhân nhất tộc. Biển là không có cuối, biển bên trong càng là có rất nhiều nguy hiểm chủng tộc, còn có cường đại giao nhân nhất tộc, một cái đồng dạng có được mở ra linh trí, có được pháp thuật có thể tu hành chủng tộc. Bầu trời hạ xuống tiểu tuyết, đông tuyết phất phới bên trong, thành nội vũ dân quốc dưới tấm địa đá, tảng đá xếp thành tế tự quảng trường trung ương, đứng vững dày đặc chẳng chịt vũ nhân tộc. Vũ tộc chính là bên trên cổ phong thần chi sau. Ngự gió mà đi, thông ngũ vận chi khí đợi. Ai có thể đệ một cái đến bay rời núi đỉnh chót, người đó là cường đại nhất vũ nhân, người đó là vũ dân quốc vương. Một đủ mọi màu sắc,
nhìn qua như là một con hoa gà bình thường vũ nhân, mặc một thân dùng đến chống lạnh da thú, la hét lớn giọng, ngắn gọn tuyên bố quy tắc về sau, lập tức gõ dùng da thú may trống to. Đông đông đông. Dồn dập tiết tấu âm thanh bên trong, tranh tài bắt đầu. Một đám vũ nhân tộc mang theo bọc lấy gió lớn mà lên. Vũ cánh đã nhìn thấy bầu trời cuồng phong gào thét, mỗi một cái vũ nhân đều là điều khiển gió cao thủ, bọn hắn lông vũ cùng lưu tuyến thân thể tùy tiện phá vỡ không khí, hóa thành một đạo tiệm điện quang ảnh xuyên thấu bầu trời mây tầng. Mà người đầu tiên bay lên không trung, lại là một cái cánh chim màu đỏ, toàn thân như lửa vũ nhân tộc, cao lớn vóc dáng xuyên qua vách núi, đầu chim cắn một viên treo ở vách núi cây già phía trên Minh Châu, cấp tốc trở về, phá vỡ mây tầng, rơi vào vũ dân quốc tế tự trên quảng trường. Tại hàng ngàn hàng vạn vũ nhân nhất tộc chen chúc gieo họ phía dưới, tên là Xích Diễm vũ nhân, tại đồng dạng vương vị người cạnh tranh ghen tị ánh mắt ghen tị dưới, mang lên trên màu vàng kim lông vũ biên chế thành bảo, ngồi lên thuộc về vũ dân quốc chi vương bảo tọa. Giao nhân thuộc về điển hình mẫu hệ xã hội, bản thân hết thảy lực lượng bản thân liền nguồn gốc từ tại lúc trước nhặt được viên kia giao châu nữ tính giao nhân, phía sau nắm giữ lực lượng, có thể ngưng kết ra giao châu, cũng cơ bản đều là nữ tính. Giờ phút này toàn bộ đáy biển cung điện trận pháp cấm chế đều được một lần nữa khởi động, linh quang triển khai đem cung điện trong ngoài cách biệt, kim bích huy hoàng điện các bên ngoài thủy quang lưu chuyển, cung điện bên trong lại là không gặp mảy may hơi nước, cung điện bên trong một loại đặc thù đáy biển san hô, chế tạo ra không khí thanh tân. Đây là nội điện, chỉ cho phép ngưng kết ra giao châu, hóa ra song chân giao nhân tiến vào, phổ thông giao nhân chỉ có thể tại trận pháp cấm chế bên ngoài trông coi cùng tuần tra, có thể nhìn thấy từng người cường kiện nam tính giao nhân ở bên ngoài ngọc thạch giả sơn hành lang ở giữa xuyên qua rời rạc. Trên đỉnh cực lớn Minh Châu tỏa ra sáng ngời, từng khỏa liên tiếp không ngừng chiếu sáng trong ngoài. Một nữ tính giao nhân lơ lửng tại vương tọa phía trên trong suốt cửa sổ mái nhà là chuẩn ban đêm ngân nguyệt, mà nàng giữa răng môi một viên trong suốt hạt châu tản ra quang mang, dẫn dắt pháp lực lưu chuyển, hai đầu thon dài mê người song chân, từ từ biến thành một đầu dài đến 2 mét tinh tế hoa lệ màu bạc đuôi cá. Ra ngoài đi săn tuần sát lãnh địa giao nhân, cầm vũ khí xuyên qua trận pháp cấm chế về sau, lập tức nhìn thấy đuôi cá biến thành song chân, đi vào cung điện, đem tìm được bảo thạch, chân châu, kỳ chân dị thú, đều hiến tặng cho mình nữ quân. Biển cả bên trong một con dài đến mấy chục mét yêu xà tứ một ngụm thôn vẹn một con vội vàng thoát thân cá mực, nhấc lên quần quần cự sóng, dưới ánh trăng ghé qua mặt biển. Thâm núi bên trong một con tặc mi thử nhãn chuột bự cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng, mặc một thân mềm mại áo da thú, nó ngay tại thao túng hàng trăm hàng ngàn sơn tiêu khai sơn đục đá, tại giữa sườn núi phía trên thành lập thuộc về mình quốc gia. Một con màu đen tản ra vàng thuộc quang trạch TT tại núi bên trong không ngừng đào móc, giống như đang tìm núi bên trong nào đó dạng các thứ. Các nơi đều có biến hóa khác, sơn hải giới cũng bởi vì bọn hắn trở nên càng thêm thần kỳ, huyền dị, mỹ lệ. Phương Tu tĩnh lặng ghi chép, cũng không có can thiệp, nhưng là cứ như vậy nhìn xem, cũng có thể cảm giác được một cỗ thần kỳ hương vị, rất nhiều các thứ cùng sự tình, cũng không phải là từ hắn tiến hành thiết kế cùng dẫn đạo, nhưng là những này mở ra linh trí sinh mệnh nhóm, tự nhiên là sẽ diễn sinh ra để người rung động kỳ tích. Rốt cục xem như có một điểm, sơn hải giới cái bóng. Phương Tu thao túng cự côn bơi về Bắc Hải, đem đứng tại Udo phụ cận, toàn bộ Udo đã trải qua trở nên vô cùng náo nhiệt, nhìn qua liền thật giống như là một tòa phồn hoa chói lọi cổ đại đô thành, mà giờ khắc này hát sát chơi chính này, đang chơi đầu đường xuất hành. Chỉ nhìn thấy 8 tên khuyển yêu nhấc lên treo tia trướng, khảm nạm lấy bảo thạch hoàng vàng bạch ngọc liên dư, trước sau mười mấy tên mặc áo bào trắng yêu mèo người phục vụ mở đường, ven đường treo đầy đèn lồng huyên náo phố xá bên trên, vì đầy mặc bình dân bảo phục ăn mặc tiểu yêu nhóm, từng cái tại kinh khủng Udo chi chủ y thế giới, hô to lấy các loại loạn thất bát tao khẩu hiệu. Có trở về hay không? Phương Tu biến thành một đạo quan mang, chui vào trong tiệu, lười biếng tựa ở phía trên, duỗi lưng một cái, đừng nói, cái này liễn dư ngồi xuống còn gắng gượng qua nghiện, nghe người chung quanh cao giọng reo hò, tiền hô hậu ủng, coi là thật có loại làm hoàng đế cảm giác. Ta tại tiếp nhận con dân cảm ơn. Hắc sát nằm tại liễn dư bên trong, gõ gõ mình tẩu thuốc hồng ngọc, hẹp dài con ngươi đắc y đảo qua U Đô thành, đây chính là bản vương lãnh địa cùng con dân a, nhìn xem bọn chúng, tại ta thống trị dưới sống hạnh phúc dường nào. Vậy ta đi về trước. Phương Tu hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại bên trong không khí. Bất quá vừa trở lại thế giới hiện thực, Phương Tu liền nghe được điện thoại một vang. Mở ra về sau, liền thấy là một chương cửa điện tử phiếu, tựa như là nào đó tàu biển chở khách chạy định kỳ hào hoa xuất hành mấy ngày du lịch, sau đó Thanh Dương tán nhân điện thoại liền đánh tới. Thanh Dương, là ngươi? Làm sao đột nhiên nhớ tới mời chúng ta đi ra ngoài chơi? Chương 87, tê tụ tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng. Vì cảng quốc tế tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng, nơi xa thả neo cự luân cùng to to nhỏ nhỏ thuyền, bích hải trời xanh, hải âu cùng bay. So với trước đó rối bời, tràn đầy mùi cá tanh cùng quán nhỏ phiến, đám người phức tạp càng cá, nhìn lại khí bằng bạc, mà thuyền càng là chu lục mấy chiếc kia thuyền đánh cá không so được. Ba chiếc màu đen xe thương vụ xếp thành một tuyến đến bến cảng, lúc này là khoảng 4 giờ chiều. Ngồi trên xe Phương Tu, Thanh Dương tán nhân Trường Tán, còn có thiên sư Trương Hạc Minh. Đằng sau trong xe là Lâm Du cùng Chu Lục, Lâm Du còn mặc một thân màu trắng võ đạo xã trang phục, bưng lấy một cái cuốc, vừa mới kết thúc tranh tài mới chạy tới. Mà giả Hích đi nước ngoài hiệp đàm một chàng làm ăn lớn, trước mắt không ở trong nước, coi như gấp trở về cũng không có thời gian, cho nên trước mắt cũng chỉ có bọn hắn 5 người cùng lúc xuất phát. Bỏ neo tại cảng khẩu chiếc này quốc vương hào hào hoa du thuyền cao tới 6 tầng, dài gần 300 mét, muốn làm tới phiếu không chỉ cần có tiền, còn muốn bản thân liền có được địa vị tương đối cao, tiếp thụ lấy mời, Thanh Dương tán nhân có thể làm tới bọn hắn 5 người phiếu, hay là hao tốn không ít công phu. Càng quan trọng hơn là, chiếc thuyền này chính là lần trước thấy được quy khư chiếc thuyền kia, mà lần này lữ hành càng là đánh lây tìm kiếm hải dương nữ thần xưng hảo, bởi vì mang theo hình quang giống như đêm tối bao trùm toàn bộ hải vực, còn chứng kiến kỳ lạ dị thế giới cảnh tượng, đủ loại khó mà giải thích cảnh tượng, ở nước ngoài nhấc lên một cỗ thủy triều, có loại giải thích bên trong nhiều nhất chính là bọn hắn tuyên bố kia là hải dương chi thần cái bóng.
Cùng trước đó Vi Cảng thành phố phát sinh một hệ liệt sự kiện truyền thuyết, bởi vì vị trí chỗ thần bí phương Đông dị vực khó phân biệt thật giả, lần này ở nước ngoài náo ra động tĩnh càng lớn. Bọn hắn danh xưng, lần trước nhìn thấy, chính là Hải Dương nữ thần, thậm chí còn thu thập được không ít tin tức đến bằng chứng sự thật này, chứng minh kia kỳ lạ chẳng cảnh, cùng cổ lao thần thoại truyền thuyết móc nối, càng có không ít dân khoa chuyên gia, kéo ra một đống lớn lý luận, từ ngoại hình, kỳ dị thanh âm, cái bóng bên trong thế giới nhiều mặt kiểm tra theo. Sau đó càng là căn cứ Hải Dương nữ thần xuất hiện quỹ tích manh mối, cùng một chút ngư dân, hòn đảo trụ dân kiến thức, cùng nó nhiều lần xuất hiện thời gian địa điểm. Suy tính ra nó khả năng đại khái xuất hiện địa phương, mà lần này chính là vờn quanh những địa phương này tiến lên. Đồng thời, lấy cái này mánh lưới cũng hấp dẫn không ít phú hào, vì cảng thành phố cái này có được rất nhiều thần bí thành thị, tự nhiên cũng đã trở thành nó trọng yếu một trạm. Đương nhiên, Thanh Dương tán nhân cùng Vi Cảng tu chân liên minh chính là bên trong một viên. Chỉ là so sánh những người khác, bọn hắn chỉ là đem tràng cảnh này trở thành kỳ lạ Hải Dương cảnh sắc, càng nhiều hơn chính là dùng cái này mánh lưới cùng giai tầng tinh anh nhân sĩ tiến hành giao tế. Dù sao phát hiện Hải Dương nữ thần người có không ít, nhưng là trước mắt vẫn chưa từng nghe nói thương vòng cùng nó chủ động công kích người khác, mà bọn hắn thì lại khác, thì là ôm mục đích nào đó tiến đến. Trương Hạc Minh ngồi trên xe nhìn xem trên điện thoại di động tìm kiếm Hải Dương nữ thần hoạt động giới thiệu, còn có một hệ liệt thần bí ảnh chụp. Thanh Dương, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Ta cảm thấy cùng đụng đại vận không sai biệt lắm a. Cái này cũng có thể tìm tới kia cái gì Hải Dương nữ thần. Cái này không thuần túy rõ ràng chính là cái mánh lưới lắc lư những người kia ngốc nhiều tiền sao? Thanh Dương lập tức nói, kia các thứ tại phần lớn thời gian giấu ở đáy biển thâm chỗ, chạy so tàu ngầm còn nhanh, biển cả lớn bao nhiêu? Nó vẫn chưa xuất hiện tại cố định hải vực, có thể đụng tới nó, chỉ có thể xem vật khí. Chẳng qua trước mắt bọn hắn thu thập được tin tức là nhất toàn diện, mà lại dựa theo bọn hắn suy tính, Hải Dương nữ thần xuất hiện lộ tuyến, hay là phi thường chính xác, nghe nói trước còn chuẩn xác dự đoán được một lần, là tại Malaysia một hòn đảo phụ cận, đồng thời bọn hắn có được tân tiến nhất Hải Dương thăm dò thiết bị, toàn bóng đồng bộ tin tức, một khi phát hiện đối phương tung tích, liền sẽ cải biến đường thủy. Thử một lần đi. Không có đủ phải, coi như là du lịch, hết thảy tốn hao toàn bộ tính tại trên đầu ta, mọi người hàng vạn hàng nghìn đường khách khí, lên thuyền dùng sức chơi. Xem như chúng ta vì lần trước sự kiện xuất hiện ngoài ý muốn làm một cái nhỏ đền bù, đương nhiên, cái này không tính là trả nhân tình. Đến cảng khẩu thời điểm thấy được không ít xe sang trọng, dừng xe về sau chạy xuống một đống bảo tiêu, càng là nhìn thấy không ít quần áo ngăn nắp nam nữ đi đến du thuyền, bảo tiêu dẫn theo to to nhỏ nhỏ cái dương hành lý nương theo một bên. Phương Tu mấy người xuống xe, riêng phần mình dẫn theo mình hành lý hướng phía trên đi đến, bất quá bọn hắn đoàn người này bên trong, hành lý bên trong đều không có trang cái gì phổ thông vật, súng ống, đường đao, linh phủ, Chu Lục thậm chí còn nói hắn mang theo một cái túi cái bật lửa, hắn gần nhất kỹ năng mới có thể dùng loại này gọi viết ảnh bảng hiệu cái bật lửa chế tạo bạo tạc, hiệu quả cùng cỡ nhỏ lựu đạn không có gì sai biệt, cũng mặc kệ có thể hay không mang lên đi. Chỉ có Phương Tu một người thành thành thật thật, mang theo mấy bộ y phục lên thuyền. Phương Tu mang theo một cái tư tư văn văn kính đen, mặc màu lam ngăn chứa áo sơ mi cùng quần jean, ta nói các ngươi mấy cái, đây là lên thuyền làm tập kích khủng bố sao? Lâm Du đưa nàng vác tại phía sau dài túi lắc lắc, nghiêng nhét vào đại thủ túi sách bên trong, khó được từ trong miệng nàng phun ra một lần nghiêm túc lời nói, cẩn thận một chút, vạn nhất đụng phải lần trước như thế ngoài ý muốn đâu. Trương Hạc Minh, chính là, ngươi làm chúng ta cùng ngươi đồng dạng có thể tay không tiếp giao sắc ca. Phương Tu đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên thuyền, đứng tại bong tàu bên trên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa lại tới một chi đội xe. Mà từ đội xe bên trên, đám người bên trong vậy mà đi xuống một cái đạo sĩ, đạo bào cùng tiểu dáng đều là định chế, mà lại xem xét liền phi thường nhìn quen mắt. Phương Tu lập tức dừng bước, nhìn phía dưới cái đạo sĩ kia. Có phải hay không Tam Dương Quan? Đám người nghe xong Tam Dương Quan danh tự, như là phản xạ có điều kiện nghiêng đầu lại, nhìn về phía nơi xa. Không sai, chính là cái này, chỉ có Tam Dương Quan đạo bào là như vậy. Trương Hạc Minh lập tức khẳng định nói, kia là Hoàn Trần. Trước đó chúng ta bảy bên trong cái kia nhớ kỹ không? Về sau lui bảy. Ta điều tra Tam Dương Quan thời điểm nhìn qua hình của hắn, bất quá hắn cũng không nhận thức chúng ta, nhưng là mọi người hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trương Tán ánh mắt lấp lóe một chút, lập tức phân biệt thức ra phương xa bóng người kia. Tam Dương Quan đạo sĩ tại sao cũng tới? Còn không phải Thanh Vân đạo nhân, phái cái này một cái tiểu đạo sĩ có cái gì tác dụng? Chu Lục nhíu mày. Trước đó giống như có một chiếc khoa kiểm tra thuyền tiến hành điều tra, nhưng là không có cái gì kết quả, cùng một chút nước khác lãnh hải không thể tiến vào, lần này khả năng xấu. Trương Tán lập tức giải thích một chút. Phương Tu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chiếc thuyền này thoạt nhìn không có đơn giản như vậy à. Ta đột nhiên cảm thấy chiếc thuyền này không phải cái gì làm cái gì manh lưới, nó là thật muốn tìm được Hải Dương nữ thần. Kế tiếp, liền thấy xuống tới một cái nhìn qua như là gấu khỏe mạnh thanh niên, nhưng là theo hắn từ trên xe dắt hạ một đầu cao lớn có chút quá mức chó săn thời điểm, đám người lập tức cả kinh thốt ra. Dựa vào. Đầu kia chó săn. Trương Hạc Minh đệ một cái gọi ra. Là con kia yêu chó. Thanh Dương cũng bình tĩnh không xuống. Đám người lập tức bình tĩnh không thể. Bọn hắn nhưng biết cái này chó săn lúc trước bắt xích diễm không ít đồng loại, toàn thành lùng bắt dị loại. Phương Tu nhìn một chút, không có việc gì, cục điều tra người kia cùng Thanh Vân đạo nhân đều chưa từng có đến. Trên thuyền có hơn 1000 người, chúng ta đã trải qua học xong quan tường pháp, tam hồn thất phách ngừng tụ sắp xếp, lực lượng không ngoài tán, không thể so những cái kia tiểu yêu nhóm, chỉ cần chúng ta không sử dụng linh thuật cùng thần thông là được rồi, con kia yêu chó cũng ngửi không đến khí tức của chúng ta. Mấy người dẫn theo hành lý xoay người rời đi, bất quá Phương Tu khẽ miệng lại vểnh lên, vì cảng tu chân liên minh, Tam Dương Quan, cục điều tra, ba cái vừa đản sinh tu chân thế lực ở này trước trên thuyền tụ tập. Cảm giác nghề này xem như có một tia ý tứ. Chương 88, Quy Khư Chi Viên. Đem các thứ đặt ở rộng rãi xa xỉ hoa trong phòng, sau đó tất cả mọi người lại bắt đầu cùng hoan, giống như lần này lữ hành bản thân chính là một trận thị yến, cùng trước đó thuyền đánh cá phía trên gian khổ sinh hoạt so sánh, lần này ra biển quả thực chính là mộng ảo hành trình. Du thuyền đến vi cảng trước đó, liền trải qua qua mấy cái bến cảng, trên thuyền đã trải qua tụ tập không ít các quốc gia hành khách, toàn bộ trên thuyền, thật giống như một cái mê ngươi tiểu thế giới cùng thành thị. Trên thuyền chỉ là phòng ăn, yến hội sảnh liền có to to nhỏ nhỏ 19 cái, có tiệc đứng cũng có bên trong bữa ăn cơm tây phòng ăn. Giáp hát bên trong có thể nhìn thấy ma thuật, ca múa biểu diễn, ca kịch cùng thuyền viên tập luyện nhân viên, đồng dạng có phòng tập thể thao vũ đạo phòng cung cấp ngươi học tập cùng tính giao hảo, thủy liệu pháp bên trong tâm, phòng bài bạc, ma đem bên trong tâm, dạp chiếu phim các loại, mà đến ban đêm còn có thể đến bong tàu bên trên nhìn trên biển pháo hoa. Phương Tu, Lâm Du, Trương Hạc Minh cùng Chu Lục mấy người, xem như triệt để thể nghiệm một thanh cuộc sống của người có tiền, đem bản thân đẳng cấp cùng bức cách kéo lên không chỉ một giai cấp, trong mấy ngày quả thực có loại vui không nghĩ thuộc hương vị, kém chút quên đi bọn hắn ban đầu mục đích. Nhưng mà đến ngày thứ 5 đêm kia, tiên tính bát ngát trên mặt biển, vang lên từng tiếng lật sách thanh âm kia giống như gió lướt qua ruộng lúa mạch, lại hay là trong rừng lá cây vụ vụ rung động, thanh tịnh thật giống như bọn hắn ở vào đại sơn bên bờ. Mấy thuyền viên đi ra khống chế tháp, với tới đầu hướng phía nơi xa nhìn, một thuyền viên cầm lấy kính viễn vọng nhìn chung quanh, đây là thanh âm gì? Hai mạn thuyền phía trên cũng bắt đầu xuất hiện du khách thân ảnh, tựa như là lá cây ma sát thanh âm, nhưng là đây chính là trên biển, làm sao lại có cây thanh âm? Một nhìn qua ăn mặc đồng phục dâu quai nón bóc trên đầu mũ, không hợp lý, không hợp lý. Hắn nhìn phía xa, phản phất cảm giác cái gì, có thể hay không sáu? Chúng ta thật đụng phải cái kia. Phía sau mấy tên thuyền viên lập tức hai mặt nhìn nhau, cộng đồng phun ra một cái tên, Hải Dương Nữ Thần. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy biển cả biến thành một vùng tăm tối thế giới, vô cùng vô tận huỳnh quang điểm sáng tại đáy biển hiện hiện. Huỳnh quang trôi nổi, di động, trùng điệp, giống như ước vạn con đom đóm từ đáy biển sẽ qua, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy đáy biển bên trong kia nhúc nhích cái bóng. Người trên thuyền lập tức kích động, số lớn thuyền viên cùng theo thuyền viên công cấp tốc chạy trên thuyền đèn từng chiếc sáng lên, đem thông đạo bên trong chiếu đèn đốt sáng trưng. Leng keng. Trên thuyền loa phóng thanh vang lên, lập tức một cái giọng nữ dùng nhiều loại ngôn ngữ tiến hành lặp lại phát thanh. Tôn kính các lữ khách, chúng ta tìm kiếm Hải Dương Nữ Thần hành trình đã trải qua khai triển 2 tuần thời gian, trong lúc đó chúng ta căn cứ tình báo cùng số liệu, mấy lần sửa chữa đường thuyền, vắng vẻ đường thủy, chính là vì truy tung Hải Dương Nữ Thần vị trí. Mà liên tại vừa mới, chúng ta đã trải qua phát hiện nàng. Mỹ lệ mà vĩ đại Hải Dương Nữ Thần, chúng ta chờ đợi có thể cùng mọi người cộng đồng chứng kiến cái này một kỳ tích cùng vĩ đại thời khắc, xin mọi người nghe được phát thanh sau đến 6. Từng kiện khách phòng đèn sáng lên, không ít ngủ say bên trong người từ trên giường bò lên, cấp tốc đi ra khỏi phòng, tại người phục vụ dẫn đạo dưới tiến về bong tàu cùng hai mạn thuyền. Hoa, một chứa áo ngủ người da trắng nữ hải đứng tại mạn thuyền phía trên, rung động chỉ có thể phát ra cái này một cái từ. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Hai vị trên thuyền kết thức tình lữ, giờ phút này cũng bị cái này lãng mạn mỹ lệ cảnh tượng lần nữa xung kích, cái này sẽ trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong khó mà quên được ký ức. Thật xinh đẹp. Chỉ nhìn thấy trên biển lớn, huỳnh quang lập lòe, dưới lòng bàn chân biển cả giống như nhà nhà đốt đèn sáng lên, chói lọi khó mà hình dung. Bất luận là người ngoại quốc hay là người trong nước, là người trẻ tuổi hay là lão nhân, liền ngay cả vào ban ngày náo đằng hài tử, giờ phút này cũng đều đắm chìm trong cái này mỹ lệ cảnh tượng bên trong, bọn hắn giống như vẫy vùng tại một mảnh sao trời chi hải bên trên, lần theo ánh trăng tiến lên, giống như liền muốn tiến vào kia mỹ lệ mà kỳ huyễn quốc gia. Tất cả mọi người lại không chút nào ý thức đến, những này tràng cảnh xuất hiện là bởi vì một cái khủng bố mà nguy hiểm quái vật, giờ phút này liền tại bọn hắn thuyền dưới mặt đất, nó chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, liền có thể đem thuyền lớn xé rách, đem bọn hắn tất cả mọi người tùy tiện thôn phệ. Mà giờ khắc này, ở phía sau bong tàu phía trên, có thể nhìn thấy một khung lồng sắt cùng không ít dụng cụ đều được rời ra, hơn 10 người võ trang đầy đủ mặc đồ lặn nhân viên, sớm đã trải qua chờ xuất phát. Từng chiếc đèn pha chiếu nhập biển cả, nhưng lại được thâm chìm màu đen che kín, đáy biển hoàn toàn mông lung, liền xem như cường quang cũng tìm không phá kia hắc ám. Một tóc nâu trắng, xử lấy quải trượng thân sĩ dùng lực đánh sàn nhà. Xuống dưới, tranh thủ thời gian xuống dưới, nhất định phải đem thu hoạch được đối phương huyết dịch mô bản. Không tiếc hết thời đại giới. Lao thân sĩ dồn dập nói, dụng cụ đâu? Có hay không quay chụp đến cái gì hình tượng? Không được, dụng cụ một chút mặt nước, liền cái gì đều không thấy được. Mà lại lập tức mất đi khống chế. Mấy tên lặn nhân viên nhảy lên nhảy vào biển cả bên trong, lại trong nháy mắt không có bất luận cái gì tin tức, thật giống như một hạt cục đá rơi vào biển cả, đợi đến dùng dây thừng nắm lấy bọn hắn lên thời điểm, liền phát hiện tất cả xuống nước người đều lâm vào hôn mê bên trong. Đáng chết, các ngươi đều phải cho ta nghĩ biện pháp. Bong tàu phía trên thuyền viên cùng bảo an cùng các loại nhân viên chuyên nghiệp không ngừng thử nghiệm các loại biện pháp, nhưng là máy móc một chút nước liền mất linh, người một chút nước liền hôn mê, coi như dùng nhất phổ thông tung lưới hình thức, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền ngay cả thủy lôi rơi vào bên trong, ngay cả một cái ngâm đều không có xuất hiện. Bong tàu phía trên, ba nam nhân thoát ly đám người, nắm một con chó bốn phía đi dạo, bên trong liền bao quát cái kia cục điều tra thành viên cùng Tam Dương quan hoàn trần, nhưng là một đạo tầng dưới sau bong tàu nơi đó, lập tức liền được 7-8 tên bảo an cả lại, bên hông bọn hắn phình lên, có vẻ như đều mang theo có súng chi. Không có ý tứ. Nơi này ngay tại khẩn cấp sửa chữa. Tạm thời không đúng bên ngoài mở ra. Còn có vị tiên sinh này. Cỡ lớn sủng vật không thể mang vào nơi công cộng. Bọn hắn chỉ có thể quấn một vòng lớn, từ phía trên đệ nhị tầng phòng ngăn cửa sổ dò xét lấy phía sau cảnh tượng, giờ phút này phòng ngăn một vùng tăm tối, đám người đều đi bên ngoài quan sát trên đại dương bao la cảnh tượng kỳ dị cùng chụp hình. Tên kia dáng dấp cùng gấu đồng dạng cao lớn uy vũ nam nhân trầm giọng nói, lao đầu kia là ai? Có tư liệu phối là sao? Bên cạnh một thanh niên ấn một chút trên lỗ tai thai nghe, dừng lại một chút lập tức nói, tìm được, nước Anh đu lát ba tước, không chỉ là mấy nhà tập đoàn cùng thực nghiệp tập đoàn tất cả mọi người, bản thân cũng cùng giới chính trị có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là đệ đệ của hắn lại là sáu. Chúng ta đạt được tình báo, lần trước thập tự vết máu lưới tuyên bố treo thưởng người ngay tại trên chiếc thuyền này, có thể hay không chính là hắn? Mà lại chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng thập tự vết máu lưới cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ, có vẻ như hay là một chỗ bọn hắn điểm liên lạc. 004 Hảo cũng không có cảm giác được có yêu quái cùng siêu phàm ba động động. Nhìn trước đó Tam Dương Quan đám người kia hẳn là cũng không có lên thuyền. Bất quá không nghĩ tới chính là, bọn hắn thật tìm được dị thường sự vật số hiệu 013. Chúng ta hao tốn lớn như vậy công phu, đều không có đuổi kịp giá hỏa này cái bóng. Mà một bên Hoàng Trần thì là nhìn chằm chằm vào phía dưới biển cả, là tại bên cạnh hai người điều tra hành động cùng trong lúc nói chuyện với nhau cho, không có chút nào hứng thú. Giờ phút này con kia yêu chó hắc tử lại ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, nó phảng phất cảm giác một loại nào đó kinh khủng tồn tại ngay tại bản thân dưới lòng bàn chân, lộ ra thôn phệ hết thời khí tức cùng cường đại đến như là thâm viên biển cả bình thường lực lượng. Cảm nhận được cái gì sao? Hoàng Trần sờ lấy yêu chó đầu, trông thấy nằm dạp trên mặt đất không ngừng le đầu lưỡi, cũng không dám nhìn dưới thuyền, hoàn toàn không có ngày xưa ngồi ở trong xe tuần tra vì cảng thành vì phong, ta cảm giác được một cô thôn phệ hết thời ý chí, thật giống như sáu. Nơi này là thế giới trung yên chi địa, vô cùng vô tận tử vong cùng sinh mệnh đều ở nơi này kết thúc. Hoàng Trần đứng lên nhìn xem biển cả, kia đầy trời đông đóm, một chút xíu hướng phía dưới đi đến. Con kia yêu chó cùng bên cạnh đang tiến hành nhiệm vụ cục điều tra thành viên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, Hoàng Trần là bọn hắn xin tới hỗ trợ, tại gặp được một chút siêu phàm sự kiện thời điểm, Hoàng Trần làm Thanh Vân đạo nhân đệ tử, có được linh phù cùng pháp phù chờ đạo cụ, nhằm vào siêu phàm sự kiện càng hữu hiệu. Muốn bắt đầu sao? Hoàng Trần đạo trưởng. Hoàng Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Ân. Thời điểm 6. Không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, thật trông thấy nó. Lần này hành động, nhiệm vụ của bọn hắn là tìm kiếm trên thuyền tình huống dị thường, còn có căn cứ suy đoán, lúc trước những cái kia tập kích Tam Dương con người, rất có thể cũng sẽ leo lên chiếc thuyền này, bọn hắn thượng truyền nhân vật càng nhiều hơn chính là điều tra. Nhưng là Hoàng Trần không giống, từ hơn 20 ngày trước, hắn liền bắt đầu ở trên biển không ngừng chạy ba động, đi theo khoa kiểm tra thuyền, thuyền đánh cá, phi cơ trực thăng, tại các quốc gia thành thị duyên hải dừng lại, không ngừng tìm kiếm lấy đánh số là 0013 dị thường tồn tại tung tích. Hắn tại thi hành một hạng từ Tam Dương quan cùng cục điều tra liên hợp đẩy ra bí mật hành động, danh hiệu con diều. Giờ phút này, trên biển lớn huỳnh quang núc ních không ngừng, theo mặt trăng lộ ra mây đầu, trên mặt biển xuất hiện một vòng vầng sáng. Trên thuyền tất cả mọi người chứng kiến dưới, nơi xa mặt biển xuất hiện thần kỳ một màn. Đây là Hải thị thật lâu sao? Hay là chúng ta tinh thần xuất hiện rối loạn? Kia là một thế giới khác. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Atlantis? Đại Tây Châu? Tuyệt đối là Đại Tây Châu. Ta cảm thấy đây là núi Olympus, là chân chính thần chi quốc gia. Chủ a, đây là ngươi quốc gia sao? Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt dưới, trên biển lớn một cái kỳ dị đại môn mở ra, lộ ra một cái chim ngữ hương hoa, quang minh óng ánh thế giới. Tại cái kia thế giới, trung điệp mây mù phía dưới có thể nhìn thấy man hoang bình thường đại sơn, tản ra tuyên cổ liền tồn tại khí tức, cự mục mọc thành bụi, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy thần dị sinh mệnh xuyên qua cùng bầu trời cùng đại sơn ở giữa. Biển cả bên trong tiên đảo mây mù lờ, biển bên trong cự thú xuyên qua, hết thảy đều lộ ra cổ lão mà thần bí hương vị. Mà giờ khắc này, ghé vào mạn thuyền phía trên Phương Tu năm người, trừ Phương Tu bên ngoài bốn người, đồng thời đều nín thở, lẫn nhau nhìn lên đối phương khuôn mặt. Thật. Mở ra. Chu Lục nhìn qua tay nắm chắc lan can, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Thật muốn sáu. Xuống dưới sao? Lâm Du nuốt nước miếng một cái hỏi. Chương 89, nhập sân hải. Tháng trước hạ tuần, Tam Dương quan bên trong. Sư phó. Muốn ta làm cái gì? Tính thất bên trong, chính diện treo cao chính là tổ sư Trùng Vân Tử chân dung, tả hữu thì là hai cái như là long rắn bình thường đạo chữ, mà Thanh Vân đạo nhân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Hoàn Trần quỷ ở dưới. Một cao cư trên đó, pháp y bút rủ xuống, tiên khí phiêu nhiên, một người ngồi quỳ chân ở dưới, thâm sắc đạo bảo. Hèn mọn nhược trần ai, giống như tên của bọn hắn, một vì mây, một vì bụi. Hoàn Trần nhìn xem Thanh Vân đạo nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng chờ đợi. Thanh Vân đạo nhân nhìn kỹ Hoàn Trần, mắt bên trong không có một tơ một hào ba động, phản phất đem hết thời tình cảm giấu kín tại đáy mắt. Một lúc lâu sau rốt cục mở miệng, ta đồ Hoàn Trần. Ta muốn giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hoàn Trần. Ngươi danh tự là ta lên, rất nhiều đệ tử bên trong, ngươi là nhất giống vi sư lúc còn trẻ, vi sư biết ngươi tâm tư cùng hướng đạo chi tâm. Đã từng muốn tự mình độ ngươi nhập đạo, nhưng là ở thời đại này, muốn nhập đạo khó khăn bực nào. Tiên đẳng dù cho lại hoa nở một mùa, cũng rất khó có các ngươi cơ duyên. Nhưng là hiện tại có một cái cơ hội. Ngươi nhưng nguyện thử một lần. Hoàn Trần kích động không thôi, hắn một mực lưu tại Tam Dương Quan, không phải là vì chờ đợi thời cơ này sao? Hắn không chút do dự dứt khoát nói, tung tiên khó vạn hiểm, cũng dứt khoát. Thanh Vân đạo nhân nuốt nuốt tròm dâu của mình, rốt cục xác định ra cuối cùng nhân tuyển chính là hắn, ta cần ngươi tiến một chuyến tiên giới. Mà giờ khắc này trên biển đang có một chỗ cửa tiên giới, nó sẽ tại cố định thời gian bên trong mở ra đại môn, chỉ cần bắt được cơ hội, ngươi liền có thể đến tiên giới. Ở nơi đó, có ngươi muốn hết thảy. Hoàng Trần rung động ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Vân đạo nhân, thế nhưng là ta không có linh căn, coi như tìm được thông hướng tiên giới đại môn, đệ tử cũng vô pháp tiến vào bên trong. Thanh Vân đạo nhân nhắm mắt lắc đầu, không, còn có một cái phương pháp. Thanh Vân đạo nhân chậm rãi du dương nói, người đã chết, hồn phách sáu, cũng có thể tiến vào thế giới kia, đây là luân hồi pháp tắc. Chỉ cần cầm trong tay ta luyện chế tỏa linh phủ, liền có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan, mượn dùng lực lượng của ta, xông vào tiên giới đại môn. Ngươi có bằng lòng hay không? Hoàn Trần không dám tin nhìn xem Thanh Vân đạo nhân mặt, giờ phút này Thanh Vân đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, tản ra cao nhân đắc đạo, mặt mũi hiền lành bình thường khí chất. Trong tĩnh thất không khí ngưng kết, an tĩnh phảng phất ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đã nhìn thấy Hoàn Trần sắc mặt từ từ hóa thành trắng bệnh. Sau đó hắn toàn thân run rẩy đập ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn mở miệng thời điểm mang theo một cỗ thanh âm rung động,
giang phảng phất đều tại va chạm, tung thiên khó vạn hiểm. Cũng sáu, cũng dứt khoát. Ghi nhớ, ngươi vĩnh viễn là Tam Dương Quan đệ tử, cũng là ta Thanh Vân đồ đệ, ngươi trách nhiệm chính là tìm tới Thanh Hoa Cung, thu hoạch được chân chính truyền thừa. Sau đó, truyền về tin tức. Hoàng Trần đối diện lấy biển cả, đột nhiên lại lần nữa nhớ tới một màn này, tình cảnh lúc ấy vẫn như cũ giống như phim đồng dạng tại trước mắt mình tái hiện, từng màn chi tiết vô cùng rõ ràng. Hắn bay qua lan can, đối diện lấy biển cả, tại kia phiến đại môn xuyên qua chân mình dưới thời điểm, đột nhiên rút ra một trường tán phát ra quang mang lá bửa, dán tại trán của mình phía trên. Màu vàng kim quang mang nở rộ, kia phủ lục phía trên vân triện như là hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm in dấu mở huyết đục, thâm nhập cái trán, chui vào linh hồn. Kia đau đớn thâm tận xương thủy, trung điệp hỏa diễm nhóm lửa hắn thể xác, linh quang khóa lại hắn linh hồn, nhưng là Hoàng Trần nhưng không có nói ra một cái đau chữ. Hoàng Trần giờ phút này ánh mắt hoàn toàn thất thủ tại dưới đáy biển kia mỹ lệ sơn hải giới bên trong. Giờ khắc này, kia là sơn hải giới hướng tới siêu việt đau đớn, là tại tu hành cùng đạo ngưỡng vọng siêu việt hết thảy. Ngươi làm gì a? Không nên vọng động, người trẻ tuổi. Trên người hắn cháy rồi. Cháy rồi. Cứu người a. Tranh thủ thời gian cứu người a. A. Có người tự sát. Có người tự sát. Bên hai truyền đến kinh hoàng cùng âm thanh ồn ào, còn có người hoảng sợ thét lên. Trung quanh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người hô to kêu cứu, có nam nhân có nữ nhân, có Hoàng Trần có thể nghe hiểu bên trong văn, cũng có hắn nghe không hiểu nhiều ngoại ngữ, nhưng lại hoàn toàn bị Hoàng Trần ngăn cách bởi ngoại giới. Giờ phút này hắn mắt bên trong chỉ còn lại kia hình hải dương ánh sáng. Cũng sáu. Không sáu. Hối hận. Hoàng Trần biến thành một đạo màu vàng kim quang mang, thân thể tại liệt diễm thiêu đốt bên trong một chút xíu biến thành cho tàn, chỉ còn lại một cái pháp lực linh quang quấn quanh cái bóng rơi vào biển cả bên trong. Bất quá hắn phảng phất không có rơi vào mặt nước, rơi vào biển cả thời điểm, ngay cả rơi xuống mặt nước bọt nước đều không có bắn tung tóe lên. Ba. Nhưng là không khí bên trong lại nhấc lên một tia gợn sóng, giống như phá vỡ một tầng hư ảo kết giới, lọt vào một thế giới khác, dọc theo cánh cửa kia một mực rơi xuống xuống dưới. Thân ảnh từ từ thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi, biến mất tại kia mênh mông hình trong quang chi hải. 14. Đệ nhị tầng rào chắn đứng bên cạnh lập năm người, nơi này ánh đèn ảm đạm, ở vào nơi hẻo lánh bên trong. Cũng không phải là một cái thưởng thức cảnh sắc nơi tốt, cho nên cũng không có cái gì du khách ở đây, bọn hắn năm người nhìn xem dưới đáy trên mặt biển kia phiến mở ra đại môn còn có sơn hải giới cảnh tượng, trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc bất động, có người chờ mong không hiểu, có người lạnh nhạt như cốc, có người thì lâm vào bồi hồi cùng do dự làm bên trong. Vạn một chút đi liền không về được làm sao bây giờ? Lâm Du Phi thường do dự, cuối cùng hay là lắc đầu, nàng mặc dù không quá lấy điều, thích làm cản, nhưng là tại lúc này, nàng hay là nhớ tới cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ, đáy lòng hiện lên không bỏ cùng lưu luyến. Không sai, Xích Diễm Tiên Sinh liền không có trở về a. Trương Hạc Minh cũng gật đầu nói, giờ phút này nhất do dự chính là hắn, hắn một phương diện cũng muốn tiến vào cái kia có được vô tận thần kỳ mỹ lệ thế giới, một phương diện lại sợ hãi nếu như không thể trở về làm sao bây giờ. Ta sáu, ngược lại là muốn đi xem. Ta từ nhỏ đã thích mạo hiểm, thích thuyền cùng biển cả, gần nhất mặc dù kiếm lời không ít tiền, nhưng là luôn cảm giác không có cái gì ý tứ. Chu Lục gãi đầu một cái, nhìn về phía chung quanh mấy người. Thanh Dương không nói một lời, chỉ là không ngừng sửa sang lấy trên người hành lý ba lô, nhìn qua phảng phất đã sớm đã trải qua hạ quyết tâm. Theo nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai, thấp kia phiến đại môn bắt đầu co vào, hướng phía xa xa bên trong tâm thu nạp. Cửa sắp quan bế, mà bọn hắn cũng đã trải qua không có bao lâu thời gian do dự. Kỳ ngộ lóe lên liền biến mất, muốn lần tiếp theo lại đụng phải quy khư, lại vừa lúc đụng tới mở ra cửa tiên giới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc này, chư vị, ta đi trước một bước, hy vọng còn có thể sau này còn gặp lại. Thanh Dương nhìn xem mỗi người bọn họ mặt, cũng không có cưỡng cầu cùng trưng cầu ý nguyện của bọn hắn, đến nơi này, mỗi người có nguyện ý hay không đi vào, đều là thuộc về bản thân quyết đoán, sau đó Thanh Dương tán nhân thì dứt khoát quyết nhiên từ phía trên nhảy xuống. Mà Chu Lục theo sát phía sau, cùng nhau lọt vào kia tản ra quang ảnh đại môn, theo quang mang quét qua, hai thân ảnh đột phá tầng kia kết giới, rơi vào xuống mặt sơn hải giới. Phương Tu nhìn thoáng qua Trương Hạc Minh cùng Lâm Du, lộ ra mỉm cười, gặp lại. Lâm Du cùng Trương Hạc Minh lập tức kinh ngạc nhìn Phương Tu, sẽ không xấu. Phong đâu ngươi cũng phải đi bảo. Phương Tu không có trả lời, chỉ là hành động đã trải qua nói cho bọn hắn đáp án. Phương Tu thả người nhảy lên như là một trương đại điểu, triển khai hai tay, rơi vào biển cả, đi theo kia co vào vòng sáng, sau cùng bên dưới, nhảy vào cửa bên trong. Trương Hạc Minh lúc này rốt cục nhịn không được, nhưng là cửa cũng đã trải qua đi xa. Hắn lên nhảy từ trên thuyền rơi vào biển cả, kích phát thần thông ngự thủy thuật, bước chân cứ như vậy dẫm lên nước nhanh chóng tiến lên, như là lăng ba vi bộ đi xuyên qua biển cả, tại dưới ánh trăng đuổi theo sóng lớn, từ từ đuổi kịp kia co vào đại môn. Tại quang mang kia biến mất một khắc cuối cùng, hắn như là một đầu giống như cá bơi rót vào bên trong, đi theo kia sau cùng quang mang, cùng nhau biến mất tại bên trong không khí. Mà Lâm Du giờ phút này đứng tại trên thuyền, sững sờ nhìn xem mặt biển. Chương 90, Sơn Hải hành trình. Phương Tu rơi nhập sơn hải giới lập tức biến thành ngân phát trường bảo tiên nhân trạng thái, dẫm lên mây đầu đảo mắt sơn hải. Chỉ nhìn thấy giờ phút này bầu trời mấy viên lưu tinh trượt xuống, rơi vào địa phương khác nhau, nhìn qua phi thường hùng vĩ. Có hai người rơi vào phương Nam Lục Địa Sơn mạch Vũ Dân Quốc phụ cận, một người rơi vào biển cả, mà đổi thành một người thì rơi vào mới xuất hiện phương Đông mới xuất hiện Lục Địa Sơn mạch trung ương. Như thế nào còn có một người? Phương Tu phất tay, lập tức nhìn thấy sinh tử bộ xuất hiện ở trên tay của hắn, xuất ra sinh tử bộ lật ra một chút, lập tức minh bạch là cái gì tình huống. Từ bỏ thể xác, không vào luân hồi, trực tiếp xông nhập sơn hải giới sao? Nguyên lai còn có phương thức như vậy. Thật là tao thao tác. Không có linh căn, không có tam hồn thất phách, coi như xâm nhập sơn hải giới, cũng không có kiếp trước ký ức, tương đương với chặt đứt hết thảy. Làm được loại trình độ này chỉ là vì tiến sơn hải giới. Đây là không tiếc hết thảy đại giới.
Sau đó Phương Tu lại trông thấy trên bầu trời ngân nguyệt, vừa mới đột nhiên ở giữa, hắn vậy mà phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua lại tăng nhanh một điểm, cộng thêm trước đó xuất hiện biến hóa, đạt đến 15 lần, mà trên trời ngân nguyệt bên trong ám ban lui bước yếu ớt một kia, mà mỗi lần ám ban phai màu, đều nương theo lấy tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Cái này đã trải qua là đệ 3 lần xuất hiện biến động, lần thứ nhất là tại Hoàng Dương Sơn phía trên, Chư Yêu đủ sông cửa tiên giới, đệ nhị lần là trước đó Quy Khư chi môn mở rộng, biển bên trong trước đó tại Quân Chỉ Sơn bên dưới vách núi nuốt linh căn quả đám yêu tộc cũng thuận lợi tiến nhập sơn hải giới, còn lại chính là lần này. Liên tục 3 lần đều xuất hiện 3 động động, Phương Tu đã trải qua cơ bản khẳng định trước đó suy đoán. Quả nhiên, có ngoại giới người sống tiến vào thế giới này, người sống bản thể lưu tại đồng hồ không gian liền có thể thay ta chia sẻ phản vệ áp lực. Phương Tu phất tay, cả người biến thành một đạo gió, xuyên qua tại thiên không vân hải, biến mất không thấy gì nữa. 10. Tuyết lớn nhao nhao, tuyết trắng mênh mang bao trùm sân phòng. Lạnh gió hô hô phá, thổi Thanh Dương tán nhân run lẩy bẩy, nước mũi chảy ròng, trên mặt xanh một miếng bạch một khối, quần áo trên người rách rách dưới dưới. Thân trên chỉ là một cái ngắn tay, hạ thân quần cũng phá thành một đầu, trên thân còn có không ít vết thương, bẩn thỉu bẩn cùng tên ăn mày không hề khác gì nhau, nếu như không phải thể chất cường tráng gần như dị thường, chỉ sợ sớm đã chết rét. Ta đạp ngựa cuối cùng đi ra được. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thanh Dương tán nhân cuối cùng từ quần sơn trong chạy ra, nhìn trước mắt biển cả, kích động lệ nóng rưng tròng. Hắn quay đầu nhìn một chút phía sau quần sơn trong, như là hạc giữa bầy gà cao vót mây sơn phong, lúc ấy hắn liền rơi xuống tại phía trên kia, đứng tại giữa sườn núi nhìn xuống thời điểm, nhìn thấy không phải đại địa, mà là mây. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình có phải hay không rơi xuống cái gì tiên sơn động phủ phía trên, một đường đi xuống dưới mới biết được, đây là một tòa đứng thẳng bên trên mây đỉnh sơn phong, mà hắn liên tục đi 5 ngày mới đi tới chân núi. Mấy ngày này, hắn ở trên núi đụng phải dài mấy mét, đem lợn rừng làm con gà bắt cự ứng, thấy được cao 3 mét hắc mao cự nhân đuổi theo đàn sói, há miệng đem đỉnh núi đốt thành đất trống, cùng các loại hình thể vô cùng khó tin quái vật các loại. Một đường ghé qua, trải qua lịch lao thiên khó vạn hiểm, rốt cục đến dưới núi sơn cốc, cùng trên núi bông tuyết bay múa khác biệt, sơn cốc này vậy mà lộ ra trận trận ấm áp, trong cốc như là mùa xuân, còn mở hoa. Dưới núi sơn cốc có một con tre trời cự mục, trừ cái đó ra chỉ còn lại hoa cỏ cùng dây leo, không còn có bất luận cái gì một gốc cái khác thực vật, trong cốc nghe không được một tia thanh âm, không nhìn thấy một tia hoa điểu thú trùng vết tích. Thanh Dương tán nhân lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay tại dưới cây xây dựng cơ sở tạm thời. Nào biết được tại ban đêm vậy mà hóa thành ăn thịt người yêu thụ, trung điệp sợi dễ từ đại địa xuyên qua mà ra, nhắm người mà ăn, nếu không phải hắn phản ứng chạy mau gấp, chỉ sợ lúc này sớm trở thành yêu thụ phân bón. 6 ngày trước, một tòa không biết tên rậm rạp trong núi rừng, đụng phải một đám truyền thuyết bên trong sơn quỷ, kém chút không có đem hắn cho nướng lên ăn. Hắn dựa vào sinh tồn linh thuật là những này sơn quỷ căn bản không dậy nổi tác dụng, những này mắt màu lục con ngươi xấu xí quái vật, trời sinh giống như liền miễn dịch huyết thuật, mà Thanh Dương tán nhân thần thông cũng không phải tính công kích cái chủng loại kia thần thông. Hốt hoảng chạy trốn phía dưới, trên người ba lô tất cả đều vứt bỏ, ngay cả áo khoác đều không mang theo, suốt đêm chạy trốn bên trong, tại bóng cây trùng điệp ở giữa, vậy mà thấy được núi bên trong có ánh lửa điểm điểm. Hắn coi là dưới núi có thôn trang, mừng đến lệ rơi đầy mặt tiến lên, kết quả tới gần mới phát hiện, kia căn bản cũng không phải là cái gì thôn trang, mà là một tòa thành, một tòa thuộc về yêu quái cùng ma vật thành. Thành nội có thể nhìn thấy thành đàn sơn quỷ xuyên qua, các loại không phải người kinh khủng tồn tại tiến vào bên trong, tại trong đêm giống như phiên chợ náo nhiệt. Mà hắn thần mục thì càng cảm giác hơn đến, tại yêu thành trung ương có một luồng khí tức kinh khủng, không chút kiêng kỵ phóng thích ra mình lực lượng cùng như thế, kia nồng đậm yêu khí thậm chí ngưng kết thành một làn khói trụ. Kia tuyệt đối là một cái cường hãn được hắn không cách nào địch nổi yêu ma. Trong đêm dọa đến hắn ngừng cũng không dám dừng lại, quay đầu liền chạy, như là chim sợ cảnh con một bước cũng không dám ngừng. Sau đó hôm nay rốt cục đến bờ biển. Thanh Dương lại đói lại lạnh, trông thấy trên biển kết băng, toàn bộ biển cả đều được băng phong, thế là nghĩ đến mặt băng bắt cá phương thức. Bất quá hắn ngay tại xem xét mặt băng phía trên tình huống, không đợi đến hắn bắt đầu hành động, liền nghe được một tiếng cự vang. Ầm ầm. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy nơi xa mặt băng vỡ tan, một con như là long bình thường thân ảnh màu xanh từ dưới mặt nước xông ra, nhảy lên một cái. Dài đến mấy chục mét, toàn thân lân phiến tại ban ngày ánh nắng cùng tầng băng chết xả dưới, tản ra hào quang chói sáng. Mà một con màu đen mọc ra răng nanh răng nhọn màu đen mặt người cá được một miệng cắn bên trong, hình thể nhìn qua tựa như là một con cá mập, răng nanh răng nhọn hung ác không chịu nổi. Nhưng là giờ khắc này ở kia màu xanh bóng rắn phía dưới, yếu ớt không chịu nổi một kích, kia cá vậy mà phát ra hải nhi bình thường khóc nỉ non âm thanh, giống như đang cầu tha. Nhưng mà đầu kia màu xanh cự rắn không lưu tình chút nào đưa nó kéo vào dưới đáy nước, thon dài cái đuôi đi một vòng, tại thiên không bên trong một cái hồi báo, rơi vào mặt biển phía dưới. Thanh Dương núi rộng ra một miệng, giống như không dám tin bình thường phun ra một cái tên, Long 6. Long. Khổng lồ như vậy tồn tại, như là long bình thường hình thái, trừ không có sừng bên ngoài, là tại Thanh Dương đến nói, cùng long cơ hồ không có gì khác biệt. Kia thân ảnh màu xanh rơi vào mặt nước thời điểm, giống như nhẹ xẹp Thanh Dương đồng dạng, sau đó pha tan mặt băng, lập tức nhìn thấy toàn bộ mặt băng vỡ vụn, hướng phía hắn tới. Ta dựa vào, này xui xẻo sự tình làm sao luôn luôn đến với ta? Chỉ nhìn thấy toàn bộ mặt biển thật giống như tận thế sụp đổ, hướng phía Thanh Dương bao trùm tới. Thanh Dương mở lớn lấy một miệng, hai tay điên cuồng đong đưa, vung lấy nha tử chạy, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, cũng không có kia mặt băng băng liệt tốc độ nhanh. Coi như Thanh Dương sắp rơi vào băng lạnh thấu xương nước biển bên trong lúc, một tiếng chim gáy từ không trung truyền đến. Thu. Theo kia gió chỉ công tắc thanh âm lướt qua mặt biển, hai con như là móng vuốt bình thường chân cầm lên Thanh Dương, dẫn theo hắn bay lên thiên không. Thanh Dương quay đầu lại, liền thấy một cái chim thủ lĩnh thân tồn tại, triển khai cực lớn cánh, mang theo hắn bay lượn tại thiên không bên trong. Đầu chim cùng hai cánh cùng thân trên, bao trùm đầy lông chim, hai tay cùng song chân có bắp thịt rắn chắc, trên thân vậy mà mặc một thân ma bố chế thành quần áo. Linh động ánh mắt nhìn Thanh Dương, sau đó càng khiếp sợ tới, nó vậy mà mở miệng nói chuyện, mặc dù phát ra âm tiết Thanh Dương một cái cũng nghe không hiểu, nhưng là tổ hợp tại cùng một chỗ, Thanh Dương vậy mà nháy mắt minh bạch hắn nói là có ý gì, thật giống như lúc trước Xích Diễm cùng bọn hắn tiến hành cầu thông thời điểm. Mày chính là Thanh Dương tán nhân. Thanh Dương sửng sở, không biết làm sao gật đầu. Người chim kia nắm lấy Thanh Dương tán nhân bay qua mặt biển, núi cao, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Vũ Dân Quốc chi Xích Diễm quốc chủ chờ đã lâu. Mệnh chúng ta đến đây tìm ngươi. Đúng rồi, còn có Trúc Dung cùng Phong Đô hai vị cũng trước một bước đến Vũ Dân Quốc, đang đợi ngươi. Chương 91, Vũ Dân Quốc kiến thức. Kia là một tòa nhiều tầng thức sơn đồi, vách núi rơi xuống một nửa là một cái dốc thoải phía dưới lại là một đạo vách đá dựng đứng, mà Vũ Dân Quốc liền ở vào cái này hai tòa vách đá dựng đứng ở giữa vị trí, thật giống như giữa không trung bên trong một nấc thang. Thanh Dương lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên là kia trên vách đá bích họa, kia bích họa dưới ánh mặt trời như là lập thể hiện ra, xa xa nhìn sang đã cảm thấy cực kỳ chấn động. Phản phất thấy được thượng cổ thời đại thần thoại tái hiện. Thứ hai thì là dựng đứng tại thành bên trong Vũ Dân Quốc bia đá, cao lớn hùng tráng, là Vũ Dân Quốc tiêu chí cùng vật truyền thừa, bia đá hai bên còn có thể nhìn thấy cầm trường thương Vũ Dân Quốc vũ nhân thủ vệ. Thành nội phần lớn kiến trúc vì gỗ chất kiến tạo nhiều tầng gỗ lâu, đa số vì hai tầng, bất quá một chút trọng yếu kiến trúc, tỉ như quảng trường, hoàng cung, tế đàn các loại trọng yếu kiến trúc đều là tảng đá lôi xây mà thành. Thành nội người đến người đi, có nam có nữ, bầu trời bên trong càng là lượn vòng lấy đại lượng vũ nhân, bọn hắn từ vách núi bay bên trên bay dưới, người thường mà nói là trời, là tại bọn hắn đến nói thật giống như trương chân một bước hòn đá nhỏ dai. Từng nhà trên đỉnh dựng đứng có nhất kỳ cán, nhưng lại không có cờ xí. Thanh Dương tán nhân quận mình tại cùng một chỗ, được kia vũ nhân nắm lấy bay qua sơn hải ở giữa, từ từ tới gần, cả người đều được gió thổi đầu không rõ, sắc mặt biến thành màu xanh trắng, toàn thân hung hăng phát run. Hắn xa xa liền thấy những này kỳ lạ gỗ chất của cờ, không biết là làm cái gì. Theo những cái kia vũ dân quốc quốc dân xuyên qua mây tầng, cuốn sạch lấy bông tuyết rơi vào cái cột cờ kia phía trên, sau đó tại phổ thông dọc theo mở ra cửa sổ mái nhà chui vào trong phòng, Thanh Dương tán nhân liền minh bạch kia cột tác dụng. Nguyên lai là dùng đến đặt chân, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vũ Dân Quốc lại là cái gì? Cái kia Xích Diễm quốc chủ là ai? Phong Đô cùng Trúc Dung vì cái gì đều ở nơi này? Xích Diễm? Chẳng lẽ là Xích Diễm tiên sinh? Thanh Dương tán nhân nội tâm tuôn ra đủ loại suy đoán, đồng thời cũng làm xong hai tay chuẩn bị. Chư sơn núi, dưới chân núi còn có không ít kiến trúc cùng tác phường, thậm chí có thể nhìn thấy khói sợi lờ lờ, toàn bộ Vũ Dân Quốc đều tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa cùng hương vị, hết thảy đều giống như về tới thời tiên tần thay mặt trước kia, mà lại chú ý đến những này vũ dân người kỳ dị tướng mạo, càng làm cho người cảm giác được giống như xuyên qua vạn cổ, về tới thần thoại truyền thuyết bên trong thời đại. Kia vũ nhân nắm lấy Thanh Dương tán nhân rơi vào Vũ Dân Quốc trung ương, kia tại phế tích phía trên một lần nữa xây nhà mà lên thạch điện trước, mang theo bọc lấy gió lướt đi, chậm chạp giảm tốc, sau đó mang theo Thanh Dương tán nhân một cái trở mình, rơi vào thạch điện trước dưới cầu thang, nắm lấy hắn nhanh chóng hướng phía trên chạy tới. Người chim này khí lực thật là lớn. Thạch điện từ bên ngoài nhìn chia làm tam trọng, chậm rãi sườn dốc thu tụ đi lên hình thành một cái đỉnh nọn, từng cây cổ phát cột đá dọc theo phía ngoài hành lang đi xa, chỉnh thể tràn đầy thô ráp phong cách, nhưng lại lộ ra đại khí bằng bạc. Nơi này nhìn qua không quá giống là một tòa cung điện, ngược lại càng giống là một tòa tế tự thần điện. Cung điện bên trong ở lại cũng không phải cái gì Vũ Dân Quốc vương, mà là bọn hắn thần linh. Thanh Dương tán nhân rơi vào cung điện trước đó, lập tức nhìn thấy kia nắm lấy Thanh Dương tán nhân tới vũ nhân tiến lên, quỳ túi trên mặt đất, đem một tấm lệnh bài đưa ra. Cổng đứng thẳng hai hàng, nắm lấy trường thương mặc ra thu thuộc ra thành nùng trang thị vệ, một thị vệ nhận lấy lệnh bài, đánh giá Thanh Dương tán nhân đồng dạng. Đây chính là tên kia quốc chủ muốn tìm dị nhân. Không sai. Thanh Dương tán nhân mặc dù bị đông cứng phải có điểm mơ mơ màng màng, nhưng là có thể nhìn ra được, những này có tư cách làm thị vệ, toàn bộ đều là có tu vi trong người tồn tại, bước vào tiên thiên kỳ, cùng hắn đồng dạng. Có tu vi trong người tu sĩ. Thiên Thiên Kỳ. Hai tên nhìn qua giống như là người hầu nữ tính vũ nhân từ cung điện bên trong ra đón, đem một trương màu trắng da gấu áo khoác choàng tại Thanh Dương tán nhân trên thân. Khách quý mời vào bên trong. Quốc chủ cho mời. Lông xù da gấu áo khoác lên người, lập tức để Thanh Dương tán nhân cảm giác được một cỗ ấm áp xuyên vào đáy lòng, cả người đều cảm giác dễ chịu rất nhiều, nắm chắc cái này da gấu áo khoác không buông tay, đi theo hai tên vũ nhân người phục vụ hướng phía bên trong đi đến. Cung điện đại môn không biết là lấy tài liệu tại cái gì dị chủng cây gỗ, cao gần 5 mét, nhìn qua đỏ tươi vô cùng, còn tản ra một cỗ lửa nóng khí lưu. Mà trên cửa thì điêu khắc bên trên cổ phong thần bay trời bay lượn đồ án, bắt trước chính là bích họa bên trên đồ án, bất quá nhìn qua điêu khắc kỹ nghệ không quá tinh xảo, có vẻ hơi trừu tượng. Cung điện bên trong đại bộ phận đều là lấy gỗ chất làm chủ thể, thi công so ngoại bộ nhìn tinh xảo tinh tế nhiều. Thanh Dương còn tại các nơi thấy được không ít đồ sứ màu đảo khí cùng lớn nhỏ thanh đồng khí, những cái kia lớn thanh đồng khí, nhìn qua cổ lao thật giống như từ cái kia cổ đại di chỉ bên trong lật ra tới, tiểu nhân thì nhìn qua tương đối đơn giản tàn mới. Xuyên qua nhất trọng đại điện, tiến vào bên cạnh hành lang, quen qua đi một hồi, rốt cục tại một cái thiên điện trước cổng chính, thấy được Phương Tu cùng Chu Lục. Thanh Dương căng thẳng tiếng lòng lập tức đưa xuống tới, thấy được hai người bọn họ thật giống như thấy được thân nhân, cái này cũng nhịn không được nữa, các ngươi hai cái làm sao cũng tiến vào. Ta còn tưởng rằng ta liền muốn một người lưu lạc nơi này. Chu Lục đánh giá một chút Thanh Dương, nhìn ngươi đây là ăn không ít khổ a. Thanh Dương tán nhân nói lên mình tao ngộ, quả thực chính là một thanh chua xót nước mắt, nghe Chu Lục tiểu nói này, quả thực liền không nhịn được. Không ngừng khoát tay, các ngươi không biết, ta dọc theo con đường này là gặp bao nhiêu tội. Thanh Dương hồi tưởng lại liền không nhịn được rơi lệ, những ngày này ta liền không ngủ qua một ngày ăn giấc, chưa ăn qua một trận tốt. Phương Tu thì tránh ra thân thể, lộ ra phía sau một mặc hoa lệ màu đỏ vũ y cao lớn vũ nhân nam tử, như là hỏa diễm thiêu đốt lông vũ cùng tràn đầy đấu trí con mắt nhìn xem Thanh Dương tán nhân, để hắn cảm giác một trận quen thuộc. Đầu chim bị lệch, Xích Diễm hướng về phía Thanh Dương tán nhân nhẹ gật đầu. Thanh Dương, nhiều năm không gặp,
hôm nay cuối cùng là gặp lại lần nữa. Thanh Dương lập tức có chút không biết làm sao. Phương Tu giới thiệu nói, Thanh Dương, vị này chính là Xích Diễm quốc chủ, Vũ Dân quốc chi vương, đồng thời cũng là lão bằng hữu của chúng ta Xích Diễm tiên sinh. Thanh Dương tán nhân nhìn từ trên xuống dưới Xích Diễm, nói rộng ra một miệng, Xích Diễm tiên sinh. Thanh Dương làm sao nhớ kỹ, Xích Diễm tiên sinh là một con đảng gì rất sao? Khi nào trở nên cao to như vậy uy vũ? Thanh Dương giờ phút này đói bụng kêu rột rột, lập tức cảm giác toàn thân như nhũn ra, mặc dù có chút không biết rõ tình trạng, nhưng là Thanh Dương minh bạch hiện tại xem như tìm tới tổ chức, cũng an toàn, đúng rồi, có gì ăn hay không uống? Đều lên cho ta điểm a, ta đều nhanh chết đói. Xích Diễm phủi tay, lập tức có người chuẩn bị xuống dưới. Thanh Dương, đừng khách khí, muốn cái gì cứ việc nói, từng trải qua là các ngươi giúp ta nhập sơn hải giới, mới có ta hôm nay. Ta Xích Diễm từ trước đến nay có ân tất báo, hôm nay cũng nên là đến ta hồi báo thời điểm. Xích Diễm nói tới nói lui cùng ngày xưa đồng dạng, tràn đầy đâu ra đấy cảm giác. Thanh Dương một ngụm bưng lấy vào bình, liền đem canh thịt hướng miệng bên trong rót. Một ngụm xé rách lấy không có gì gia vị nướng lợn rừng thịt, lộ ra tham lam lại không có chút nào tương ăn, thoạt nhìn là thật đói điên rồi. Phong Đô, Trúc Dung, các ngươi hai cái là thế nào tới nơi này? Thanh Dương tán nhân một bên ăn một bên nhìn xem hai người nói, trên đường khẳng định cũng không dễ dàng đi. Địa phương quỷ quái này, liền không có một chỗ là an toàn, khắp nơi trên đất là yêu ma, khắp nơi là quỷ quái, tùy tiện đụng tới cái gì các thứ, đều có thể muốn mạng người. Phương Tu cùng Chu Lục sắc mặt quái dị, nhìn xem Thanh Dương nửa ngày không nói gì. Thanh Dương sửng sốt một chút, xé rách lấy heo chân động tác dừng lại, hai người các ngươi chẳng lẽ liền trực tiếp rớt xuống Vũ Dân quốc bên trong đi? Phương Tu chỉ một chút Chu Lục, Trúc Dung là trực tiếp rớt xuống Vũ Dân quốc bên trong, lúc ấy còn đánh lên, Trúc Dung phóng hỏa đốt mấy căn phòng, bất quá lập tức được Vũ Dân quốc ngự gió làm bắt lại, ném tới Xích Diễm trước mặt, hỏi vài câu lập tức liền biết hắn thân phận. Mà ta lúc ấy rơi xuống địa phương cũng không xa, ngay tại kia đằng sau, đi vài bước lại tới. Phương Tu múc một chén canh uống một ngụm, xoa xoa một miệng, nhìn qua thật giống như đi ra ngoài tùy tiện lưu cái ngoặt liền trở lại. Thanh Dương trên tay heo chân lập tức rơi xuống bàn, trên mặt lộ ra không dám tin. Nói như vậy, các ngươi hai tên gia hỏa khoảng thời gian này chính là thư thư phục phục ở đây hất lên lông chồn áo khoác, ăn thịt nướng, uống vào canh nóng, trốn ở cung điện bên trong sưởi ấm. Sau đó chỉ có ta một người ở bên ngoài băng thiên tuyết điệu bên trong lại đông lạnh lại đói, còn bị những cái kia yêu ma quỷ quái đuổi theo chạy. Cùng sai lang đoạt thịt ăn. Chương 92, núi bên trong không biết tuyết nguyệt. Vũ Dân quốc bên trong, tuyết lớn đã ngừng, trên mặt đất lưu lại từng mảnh dấu chân. Toàn bộ Vũ Dân quốc cho dù ở mùa đông cũng là một mảnh bận rộn, Xích Diễm thường ngày tuần sát hắn quốc gia bắt đầu hắn một ngày làm việc, Phương Tu ba người cũng theo ở một bên. Thanh Dương thì nói đến lúc trước hắn bi thảm trải qua lịch, mà Xích Diễm nghe xong thì một bên giải thích hắn trải qua những địa phương kia gọi là gì. Ngươi nói tòa nào cao vót mây núi? Gọi là Phi Ly Sơn. Kia là vùng này chúng ta biết ngọn núi cao nhất, dốc đứng lăng lệ, cao vót mây. Ngươi đụng phải tòa nào yêu thành hẳn là Phi Thử Thành, chủ nhân của nó gọi là Thư Thông Thiên, nguyên bản hẳn là một con cùng ta cũng như thế từ nhân gian giới rơi xuống nhập sơn hải một con chuột yêu, nhưng là truyền thuyết hắn tại bay cách phong phía dưới một chỗ di động ao sen bên trong, phát hiện một gốc tiên liên, sau đó liền thành nắm giữ thần thông truyền thừa đại yêu, nhưng mà chúng ta đều đi tìm kia cái gọi là tiên trì. Cũng rốt cuộc không có phát hiện qua, hắn cảnh giới như ta, cũng là luyện khí kỳ. Về sau hắn nô dịch sơn quỷ, khai sơn đục bích, thành lập Phi Thử Thành, tự xưng Phi Thử Thành thành chủ, trên núi một chút yêu quái tinh linh, cơ hồ đều phụng hắn làm vua. Bất quá còn có một con có thể phun lửa cự nhân cả ngày cùng hắn đối nghịch, còn có ngươi trước đó tại chết cốc đụng phải huyết ma cây cùng mấy tên yêu ma đồ không kém gì hắn. Về phần càng xa xôi ta cũng không rõ ràng, ta cũng chưa từng đi, ngoài núi còn có trọng sơn, thiên ngoại còn có trời, ai biết mảnh đất này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Từ khi nhiều năm trước kia, một trận lớn mưa qua đi, trên núi yêu quái cũng liền trở nên nhiều hơn. Vài chỗ cũng trải qua thường xuất hiện một chút linh vật, sau khi dùng có lẽ có thể đủ tăng trưởng linh lực tu vi, hay là có được một loại nào đó thần thông, thậm chí là kế thừa một chút thượng cổ truyền thừa, bất quá chết người càng nhiều. Bởi vì phát hiện một chút linh vật liền cầm lên hoặc là nuốt chết mất vũ nhân tộc cũng có không ít, những này các thứ không có biết rõ ràng trước đó, tuyệt đối không nên dây vào bọn hắn. Cho nên các ngươi nhìn thấy cái gì kỳ kỳ là lạ các thứ, không cần loạn đụng loạn cầm, nhìn thấy một chút thần dị thực vật tảng đá kiến trúc, cũng lập tức né ra, kia rất có thể nương theo lấy cái gì kinh khủng cấm chế, hoặc là những cái kia các thứ bản thân chính là cực kỳ nguy hiểm yêu ma. Xích Diễm mang theo ba người cùng một chỗ tại Vũ Dân quốc bên trong quay trở ra, một bên cùng bọn hắn nói một chút liên quan tới Sơn Hải giới thưởng thức trải qua nghiệm, bên cạnh đi theo mấy vũ nhân vệ sĩ, một đường trải qua có thể nhìn thấy số lớn vũ nhân hành lễ chú mục, tránh ra con đường. Vũ Dân quốc dân phần lớn giản dị không hoa, cần cù nhiệt tình, toàn bộ trong nước cộng lại nhân khẩu cũng liền hơn một vạn người, cái này còn được tính đến nhiều năm trước tới nay ra đời nhân khẩu. Từng nhà nữ tính đều có cung thủ công dệt ma vải, thuộc gia gia lông, Phương Tu cùng Vũ Dân quốc quý tộc xuyên trang phục mùa đông, đều là xuất từ bọn hắn chi thủ, các nam nhân ra ngoài đi săn. Dưới núi có chế đào tác phường, có thể nhìn thấy tại chế tác xinh đẹp đồ sứ màu bày ra ở bên ngoài, ngoại trừ có thể nhìn thấy hơn 10 người mặc vũ dân quốc dân ngay tại khí thế ngất trời rèn đồ sắt, phát ra thùng thùng tiếng vang, dưới chân núi còn có đại lượng được nuôi nốt dê bò cùng gà rừng, những này đã trải qua mấy đời thuần hóa, đã trải qua dần dần đã mất đi tính công kích. Xích Diễm quốc chủ, đây chính là ngươi vương quốc ca. Thanh Dương cảm giác được vô cùng rung động. Cùng nhân gian so sánh, nơi này quả thực không coi là cái gì. Xích Diễm lắc đầu, thấy thức qua hiện đại đô thị phồn hoa, tự nhiên có thể minh bạch nơi này chênh lệch. Thế nhưng là chỉ có nơi này mới có được trường sinh bất tử, mới có được tiên đạo vĩnh sinh, mà lại cái này làm ruộng vườn tự nhiên, khoan thai tự đắc phong quang, thực sự là để người hướng tới. Thanh Dương tán nhân phảng phất phi thường yêu thích nơi này. Bất quá hắn đột nhiên hỏi, nhân gian, các ngươi xưng chi bóng vì nhân gian, như vậy nơi này phải gọi cái gì? Tiên giới sao?
Xích Diễm bắt tay, đi trên đường cũng uy vũ sinh gió, căn cứ tổ tông ghi chép, nơi này nên gọi là Sơn Hải giới, bất quá bởi vì một trận đại tai nạn, toàn bộ thế giới tái diễn địa hỏa phong thủy, cho tới bây giờ, mới một chút xíu lần nữa khôi phục sinh cơ. Thiên địa hồi phục, vạn vật trùng sinh. Chúng ta đuổi kịp một cái thời cơ tốt nhất. Xích Diễm mắt bên trong lấp lóe, giống như tràn đầy là tương lai chờ mong cùng triển vọng. Chu Lục lúc này đứng tại kia cháy hừng hực lò bên cạnh, nắm kéo bên cạnh gió dương, hắn là tại cái này nhiệt độ cao cùng phun ra hỏa diễm giống như không có chút nào cảm thấy sợ hãi cùng né tránh, ngược lại la to, "Thanh Dương, đến xem, cái này chính là ta cùng Phong Đô chế tạo." Xích Diễm cũng đi đến, may mắn mà có hai người bọn họ trợ giúp, chúng ta Vũ dân quốc rốt cục có thể chế tạo công cụ của mình đổ sắt. Còn có người nhìn xem từng nhà hun thì khô, cũng là bọn hắn hai chủ ý. Xích Diễm hướng hai bên đường phố kéo dài phong ốc thâm chỗ chỉ đi, kia đằng sau còn có một tòa tạo giấy tác phường, hẳn là qua một thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra trang giấy đến. Sang năm ta chuẩn bị đem chung quanh đây sơn cốc đều khai thác thành ruộng đồng, dạng này cũng liền không dùng ngày ngày đi săn. Phương Tu hướng về phía Thanh Dương nói, ta cùng Trúc Dung hai cái đói bụng bên trong liền điểm ấy hàng, đoán chừng hai chúng ta xuyên qua đến cổ đại, cũng không có cái gì tác dụng, ngươi nếu có cái gì tốt ý nghĩ cũng có thể nâng nâng. Thanh Dương lập tức lắc đầu, để ta làm ăn cùng người liên hệ ta vẫn được. Những này ta còn thực sự không hiểu, các ngươi hai cái có thể làm được những này đã trải qua rất không dễ dàng. Do xét toàn bộ Vũ dân quốc địa điểm trọng yếu, sau đó lại đến huấn luyện Vũ dân quốc binh sĩ thời điểm, tại trên quảng trường xếp đầy mấy trăm tên nắm lấy trường thương vũ nhân, mỗi người đều là tu sĩ, mà bọn hắn tu luyện thì là Vũ dân quốc truyền thừa Vũ Hóa Kinh, liền xem như Vũ dân quốc dị tộc, cũng không phải là mỗi người đều có được linh căn, khi sinh ra chuyển thế một khắc này, địa vị của bọn hắn cùng vận mệnh đã trải qua được chú định. Binh sĩ bên trong mạnh nhất một nhóm người được xưng là Ngự Phong Sử, mà bọn hắn cơ bản đều là luyện khí kỳ tồn tại, đa số đều là cùng Xích Diễm, từ ngoại giới xông nhập Sơn Hải giới Vũ nhân tộc, vũ nhân một khi bắt đầu tu luyện, trời sinh chính là gió súng nhi, ngự gió bay bay lượn. Chỉ nhìn thấy trên quảng trường vũ nhân binh sĩ theo Xích Diễm ra lệnh một tiếng, đồng thời vỗ cánh mà lên, đã phủ lên một trận cuồng phong, thổi đến Phương Tu ba người che kín ánh mắt của mình. Mấy trăm người đồng thời dương cánh bay lượn, xông lên mây bừng, lôi ra một đạo thật dài gió ngấn cùng khí lãng, nhìn qua hùng vị không thôi, phản phất toàn bộ bầu trời đều đã trải qua được vũ nhân nhất tộc thống trị. Thanh Dương tán nhân nhìn xem xông vào mây bừng, ngự gió mà đi vũ nhân, hâm mộ ghê gớm. Đây mới là tiên nhân bình thường tồn tại a. Ngự gió mà đi. Hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô. Chu Lục lắc đầu nói, bọn hắn có cánh, cùng chúng ta không giống. Bất quá bọn hắn có vẻ như trong tay nắm giữ đột phá luyện khí kỳ phương pháp, có được chân chính tu hành truyền thừa. 20. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn trải qua thường sẽ cùng vũ nhân tộc binh sĩ tiến hành vật lộn, học tập kỹ chiến chi pháp, đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng sẽ giao lưu một chút liên quan tới linh thuật phía trên sử dụng. Đông đi xuân tới, theo đại địa giải phong, vạn vật hồi xuân, chim hót hoa nở cùng lục sắc một chút xíu tái hiện đại địa, ba người cũng tại Vũ dân quốc bên trong ngây người mấy tháng, hao tốn thời gian lâu như vậy, Thanh Dương cùng Chu Lục cũng rốt cục đem thể nội thần thoại chi huyết hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Tam hồn thất phách viên mãn, linh giác hòa hợp, đạt đến đột phá luyện khí kỳ quan khẩu. Ba người tại Vũ dân quốc ngốc coi như hài lòng, trợ giúp Vũ dân quốc làm nhỏ phát minh, điều chỉnh sinh hoạt, còn tính là thật có ý tứ, trôi qua quên cả trời đất. Toàn bộ Vũ dân quốc quốc dân cũng bắt đầu tiếp nhận ba người bọn họ, trải qua thường có người sẽ cho bọn hắn đưa chút ăn uống lễ vật, một chút trước đó không chào đón binh lính của bọn hắn cùng Ngự Phong Sử, cũng bắt đầu tiếp nhận bọn hắn. Liên kết tại Sơn Hải giới thông dùng văn tự, linh văn cùng linh ngữ, ba người đều học không sai biệt lắm, loại này kỳ dị phảng phất thông qua linh hồn giao lưu ngôn ngữ, mới là thuộc về Sơn Hải giới bình thường giao lưu phương thức. Theo trang giấy được chế tạo ra, trải qua qua mấy lần cải tạo, nguyên bản có chút thô ráp khó dùng trang giấy, rốt cục có thể dùng đến dày, ba người thậm chí còn làm ra bút lông, còn dùng đốt dầu lấy khói phát mực, học một tay coi như nhìn được bút lông chữ, bất quá mấy tháng, ba người giống như thật đã trải qua biến thành người cổ đại. Ba người chính thương lượng dự định mấy ngày nay tìm Xích Diễm, lấy mê trận pháp toàn bộ bản đồ làm đại giới, trao đổi Vũ Hóa Kinh bên trong đột phá luyện khí kỳ cô đọng pháp lực bộ phận. Mà Chu Lục lại tại một lần đi ra ngoài, mang về không giống tin tức. Thanh Dương, Phong Đô. Chu Lục nhìn qua nghiêm túc mà vội vã xâm nhập một tòa gỗ lâu bên trong. Phương Tu ngay tại xếp bằng ở trên giường trúc đả tọa quan tưởng, lập tức liền được Chu Lục kéo ra ngoài, ba người cùng một chỗ vây quanh một trường gỗ bàn ngồi. Ba người cơ bản đổi đi trước đó xã hội hiện đại trang phục, cũng chỉ mặc một thân có chút thô ráp đơn sơ màu xám ma vải trường sam, ngược lại là càng lộ ra có loại thâm núi tu đạo cảm giác. Phương Tu nhìn xem Chu Lục dạng này vẻ chăm chú, lập tức mở miệng hỏi, "Chu Lục, ngươi không phải nói theo Xích Diễm đi xem một chút phi thử thành vạn yêu phiên chợ sao? Làm sao đột nhiên chạy về tới?" Chu Lục khoa tay múa chân nói, "Hôm nay ta đụng phải hai cái giao nhân, từ trong biển lên bờ đến tiến hành lấy vật đổi vật." Thanh Dương tán nhân nhẹ gật đầu, nghe nói trong biển giao nhân đều là nhất đẳng mỹ nữ, ngươi cái này nhưng có nhãn phúc, mà lại nghe nói giao nhân quốc chiếm cứ biển cả lòng cung, giàu chảy mỡ, thế nào? Chẳng lẽ là vị nào giao nhân tộc mỹ nữ coi trọng ngươi? Ngươi như vậy kích động. Chu Lục vô bàn một cái, ở đâu ra mỹ nữ? Chính là hai người nam, to con thu cánh tay, còn có hai đầu chân, nếu không phải nghe người khác nói, ta căn bản cũng không biết bọn hắn là giao nhân tộc. Chu Lục lập tức lắc lắc đầu, nói đến đi nơi nào? Thanh Dương ngươi vốn là như vậy đổi chủ đề, ta muốn nói là chính sự. Chu Lục lập tức kích động nói, nghe nói giao nhân tộc biết một nơi, có thể tiến về tam giới lục đạo, bên trong liền bao quát chúng ta tới nhân gian giới. Chương 93, tiến về giao nhân quốc. Biển cả ba động đảo chập trùng, chim biển bay, trận trận chim biển tiếng kêu to nương theo lấy thủy triều đập tâm thanh. Nước biển tập qua bãi cát, nổi lên trận trận bọt biển, ước nhẹp hạt cắt được vớt lên, lưu lại một chút vỏ sò tôm cua. Mà giờ khắc này mười mấy tên vũ nhân tộc tụ tập ở đây, trên biển ngừng lại một chiếc thuyền buồm, thuyền trưởng 10 mét, chỉ có hai phiến buồm cùng răng khắp nơi tráng kiện ma dây thừng. Thuyền chế tạo cũng tương đối đơn sơ,
bất quá sử dụng chính là sơn hải giới vô cùng khỏe mạnh ngân gỗ, nhìn qua kiên cố mà rắn chắc. Thái Dương vừa mới dâng lên, chiếu vào tảng sáng trên bờ cắt lôi ra cái bóng thật dài. Đây là một trận thương cảm ly biệt, tiễn biệt chính là Vũ Dân Quốc quốc chủ Xích Diễm, mà rời đi thì là Phương Tu ba người. Phương Tu ba người tóc cũng thay đổi lớn rất nhiều, trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, mỗi người mặc một thân ma vải áo dài, trên chân đạp trên giày cỏ, ban đầu giày đã sớm bởi vì trên núi chạy tới chạy lui mục nát. Bọn hắn lần này đi là tiến về biển cả bên trong thần bí nhất giao nhân quốc, cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Ba người trong khoảng thời gian này đã trải qua thông qua các loại phương thức hoặc là một chút hiện đại tri thức, từ yêu tộc, vũ nhân tộc nơi đó đổi lấy không ít linh thuật, pháp thuật, thậm chí một chút bảo thạch, vàng ngọc, linh tài các loại bảo vật. Nghe nói giao nhân giỏi về luyện đan, tinh thông trận pháp chi đạo, ngự thủy chi thuật, ba người muốn tiến đến bái phỏng cái kia thần bí quốc gia, đổi lấy tu hành chi pháp, luyện đan chi pháp, trận đạo cấm chế chi thuật, đồng thời hỏi thăm rời đi sơn hải giới phương pháp. Lần này nhập sơn hải giới mục đích đã trải qua đạt thành một bộ phận, mặc dù nơi này không phải bọn hắn tưởng tượng bên trong tiên giới, nhưng lại là tu luyện thánh địa. Xích Diễm đầu đội lấy quan vũ, đứng tại biển cả trước chăm chú nhìn Phương Tu ba người mặt, ba vị trân trọng. Nếu là có bất kỳ khó khăn, ta Vũ Dân Quốc đều vĩnh viễn là các ngươi bằng hữu. Phương Tu gật đầu đáp lễ, chúng ta ba người cũng tất nhiên không quên lần này tình nghĩa. Sau đó Xích Diễm lấy ra một phần viết đầy chữ tơ lụa, hai tay dâng đưa tới Phương Tu trên tay, Phong Đô. Sắp chia tay cũng không có cái gì có thể đưa cho các ngươi. Một thiên này ta sửa sang lại tu hành bút ký coi như là lễ vật. Trừ ngưng pháp chi thuật bên ngoài, còn có mấy cái tiểu pháp thuật, các ngươi đột phá luyện khí kỳ về sau, có thể tu hành pháp thuật hẳn là có thể dùng được. Phương Tu trịnh trọng tiếp nhận, sau đó nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương rút ra một cái ống trúc, Phương Tu nhận lấy, hai tay nâng đến Xích Diễm trước mặt. Đây là liên quan tới mê trận trận pháp một chút vận dụng cùng bố trí pháp, cùng một chút trận pháp lý luận, Vũ Dân Quốc hoạch tâm trọng địa, ta nghĩ cũng hẳn là có một tòa xứng với trận pháp, mới lộ ra uy nghiêm khí quyển. Xích Diễm hai tay tiếp nhận, thật chặt chộp vào tay bên trong, kích động không thôi, nhìn qua là thật có chút cảm động, Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung, lần này đi trời cao nước xa, hy vọng còn có thể có gặp lại ngày. Leo lên thuyền, Dương buồn xuất phát, rời đi thời điểm, ba người cũng cùng nhau đứng tại đuôi thuyền, hướng phía trên bờ Xích Diễm phất tay, thẳng đến thuyền từ từ co lại thành một đạo thấy không rõ cái bóng, biến mất tại trên mặt biển. Đứng tại trên thuyền, ba người cũng cảm giác có chút thất vọng mất mát. Những ngày này, bọn hắn thấy thức kỳ lạ vũ nhân nhất tộc, còn có bọn hắn cùng bầu trời làm bạn cách sống, thấy thức các loại kỳ lạ yêu quái, những cái kia yêu quái mặc dù nhìn qua cơ bản duy trì nguyên lai giã thu hình thái, bất quá cũng hiểu được mặc quần áo nói chuyện giảng lễ nghi, bắt đầu giao lưu cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Đương nhiên yêu cũng chia thiện ác, có loại kia vui với cùng người khác giao lưu, tự nhiên cũng có loại kia tùy ý thôn vệ đồng loại cướp đoạt yêu ma, cùng những cái kia không thông trí tuệ nhưng là nắm giữ sức mạnh cường hãn dị thú. Nhìn qua các loại thuộc về sơn hải giới mỹ cảnh, từ mây diệt đi rơi xuống thác nước, hoa tươi trải rộng ngũ thải ban lan sơn cốc, tại giữa sườn núi phía trên như là tấm gương thanh tịnh hồ nước. Còn có thật chảy ra rượu nước suối, chỉ có trong đêm sẽ mở ra ra đầy hoa trên núi đóa, tách ra bạch sắc quang mang núi, cũng chính là trên ngọn núi này, Phương Tu cùng Thanh Dương ba người còn chứng kiến bị rực cùng bay song chim, đó chính là truyền thuyết bên trong chim liền cánh. Kia bị rực song bay linh điểu, lông chim xanh đỏ gặp nhau, nương theo lấy khắp núi bách hoa bay lên, dương cánh đã nhìn thấy từng mảnh đóa hoa vẩy xuống, bay xuống mây không, tại thiên không lôi ra một đạo cánh hoa con đường. Phát ra rất tiếng kêu, lúc ấy trong núi tìm kiếm tiểu tuyển ba người, trực tiếp đều thấy choáng. Nhìn phía xa đại sơn rừng cây dần dần mông lung, ba người thu hồi ánh mắt. Chu Lục loại này trải qua gió sóng cùng biển cả hun đảo nam nhân, cũng cảm giác được khoảng thời gian này sinh hoạt, thật giống như thật là một giấc mộng đồng dạng, thật là một trận khó có thể tưởng tượng trải qua lịch. Phương Tu thì nhìn về phía nơi xa sơn hải giới biển cả, đằng sau sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Thanh Dương tán nhân nhẹ gật đầu, về sau, ta chỉ sợ cũng sẽ không quên khoảng thời gian này trải qua lịch. Ta cảm giác thật giống như truyền thuyết bên trong Tiêu Dao tán nhân, vẫy vùng tại đại sơn hồ nước ở giữa, hát vang mặc cho đi. Chu Lục lập tức không chút lưu tình nói, đó là bởi vì có ta cùng Phong Đô ở bên người che chở ngươi, bằng không ngươi cái này gà mở linh thuật, kia trong núi tùy tiện ra cái yêu quái đều có thể đuổi ngươi ngao ngao gọi. Thanh Dương tán nhân lấy ra tấm kia tơ lụa, mở ra về sau không chịu thua nói, cắt. Nếu không phải ta thần mục có thể sớm phát hiện nguy hiểm, các ngươi hai tên gia hỏa đụng tới những cái kia đại yêu ma cùng khủng bố dị thú, đồng dạng mạng nhỏ chơi xong. Hắn nhìn xem tơ lụa phía trên chữ, Dương Dương đáp ý, chờ ta đột phá luyện khí kỳ, liền có thể dùng pháp thuật, đến lúc đó để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thế giới này, không xem ai lợi hại, phải xem ai sống được lâu a. Giống ta dạng này chó ra một mảnh bầu trời mới mệnh dài. Gió cổ động bừng, thổi ba người ma vải áo dài loạn vũ, nương theo lấy ba động sóng cùng biển gió hướng phía thâm biển tiến đến. Chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu vào trên thuyền ba người trên thân, phản phất tại đón đưa lấy bọn hắn. 10. Đêm chìm như nước, bầu trời một vòng ngân nguyệt chiếu sáng biển cả, có thể nhìn thấy cá bơi nhảy ra mặt biển ở dưới ánh trăng ngân vậy lấp lóe. Phương Tu ngồi dựa vào trên thuyền liếc nhìn tấm kia tơ lụa, nhìn đương nhiên không phải ngưng pháp chi thuật, mà là phía trên ghi chú cùng Xích Diễm tự mình tìm tòi ra được pháp thuật. Phương Tu trước mắt linh lực đã sớm đã trải qua góp nhặt đến trình độ nhất định, nhưng là bản thân lại chậm chạp không có tìm được đột phá tiếp theo giai đoạn phương pháp, dị thế giới phát thanh bên trong bộ kia phương pháp tu luyện cũng không vừa dùng tại thế giới này, Phương Tu cũng không nghĩ tới như thế nào đột phá luyện khí kỳ tiếp theo giai đoạn. Tu hành không chỉ là góp nhặt linh lực như vậy đủ rồi, còn được có nguyên bộ hệ thống cùng hoàn chỉnh tu hành chi thức phối hợp, mới có thể không ngừng đi lên tích lũy, góp nhặt ra một đầu thông thiên đại đạo. Dựa vào Phương Tu một người khẳng định là không đủ, chỉ có thể hy vọng thế giới này có thể một chút xíu diễn hóa xuất, không ngừng đột phá vào giai, giúp Phương Tu thăm dò ra một đầu thành tiên thành thần con đường đến. Dù sao tử linh thụ lợi hại hơn nữa, cường đại hơn nữa, coi như Phương Tu có thể nắm giữ điều khiển toàn bộ sơn hải giới, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Mà theo sơn hải giới bên trong luyện khí kỳ giai đoạn tồn tại càng ngày càng nhiều,
các loại tu hành phương pháp không ngừng tán phát ra, Phương Tu có thể cảm giác được tu hành hệ thống dần dần tại bị hoàn thiện, thông hướng tiếp theo giai đoạn bình cảnh tùy thời đều có người đột phá. Dẫn vào ngoại giới người tiến nhập sơn hải giới, cũng là cất ở đây một phương pháp, thôi động cái này tu hành thể hệ hoàn thiện cùng tiến lên, đồng thời vì hắn trải bằng tu hành con đường, sau đó lại trái lại hoàn thiện thế giới này. Luyện khí kỳ xuất hiện, tự nhiên là hiện lên số lớn luyện khí kỳ di tích, dị thú, truyền thừa, pháp bảo, linh dược. Đằng sau giai đoạn xuất hiện, cũng tự nhiên sẽ là ứng xuất hiện cùng cấp bậc tồn tại, vừa vặn phù hợp linh khí hồi phục cái này chủ đề. Phương Tu cũng không sợ có người mạnh hơn mình bản thể tu vi, cường đại hơn nữa, cũng là tại sơn hải giới bên trong, cường đại hơn nữa, tên thật của hắn cũng bị lạc ấn tại sinh tử bộ phía trên. Mà giờ khắc này, Chu Lục cùng Thanh Dương tán nhân đang ngồi ở trên thuyền nhắm mắt quan tưởng, toàn lực ngưng kết pháp lực vòng xoáy, đem linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Theo Thanh Dương tán nhân toàn thân linh quang khuấy động, hai mắt mở ra, vậy mà tách ra hai vệt thần quang hướng phía trên bầu trời vào tới. Chu Lục toàn thân cũng tách ra nồng đậm hỏa diễm, nhưng lại không có chút nào nhóm lửa thân tàu, hóa thành một đạo hỏa long vòng quanh Chu Lục thân thể xoay tròn, xoay quanh mà lên, cuối cùng được Chu Lục một ngụm nuốt xuống. Hai người đồng thời hai tay vạch tròn, đem trên thân nở rộ pháp lực ba động tu liễm. Thành. Chương 94, ngự gió lướt sóng. Dựa theo hành trình, chúng ta hôm nay hẳn là tiến vào Nam Hải giao nhân quốc hải vực. Chu Lục cố định trên thuyền cánh buồm dây thừng, hắn đánh lấy mình trần, lộ ra đen nhánh cường tráng bên trên bản thân, nhìn về phía xa xa mặt trời lặn. Sơn hải giới biển cả cùng nhân gian biển cả, có không giống hương vị, phản phất rõ ràng hơn mới tinh khiết, hết thảy lộ ra nguyên thủy cùng cổ lão hương vị, tại biển cả bên trong có thể nhìn thấy các loại cổ lão sinh vật biển. Đáy biển phía dưới thành đàn cá bơi chạy qua, tại dưới trời chiều, bảy cá nhóm cạnh tướng nhảy ra mặt biển, tại vang biển lớn màu đỏ phía trên tóe lên chói mắt bọt nước. Thanh Dương bên hông treo một cái thanh bì hồ lô, rót được chính là từng trải qua tìm kiếm tiểu tuyến nước suối, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền phía trên dựa vào lấy, tùy ý kia ánh nắng nghiêng rơi tại trên người mình, tiêu giao tự tại thần sắc lộ ra mấy phần men say, ánh mắt hiếp nhìn xem mặt biển. Thanh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cánh buồm phía trên, chỉ nhìn thấy phía trên một bóng người ngồi tại cánh buồm phía trên, vững vàng nhưng không có rớt xuống, chính là Phương Tu, hắn ngay tại cảm ngộ gió đặc tính. Gió quạt cánh buồm, đồng thời đem Phương Tu hơi dài tóc cùng ma vải áo dài thổi loạn vũ. Thanh Dương giơ lên hồ lô rượu, hô lớn, "Phong Đô, ngươi pháp thuật còn không có lĩnh hội hoàn tất ta. Ta ý nghĩ hẳn không có vấn đề, khẳng định có thể được. Ngươi pháp thuật thiên phú tốt nhất, đừng nói lĩnh hội không ra a." Ba người bọn họ mấy ngày trước đây học xong khinh thân thuật, Thanh Dương liền đề nghị đem khinh thân thuật cùng vũ nhân tộc ngự gió thuật hòa làm một thể, dạng này liền có thể sáng tạo một cái pháp thuật mới. Theo Thanh Dương vừa mới nói xong, trên mặt biển cuồn phong nhăn lại, thổi thuyền đều treo lên chuyển đến. Phương Tu lô thai hơi động một chút, lập tức nhìn thấy Phương Tu hồn phách bên trong liên miên pháp thuật bên trong, hai cái pháp thuật kết cấu như là lập thể kết hợp dung hợp làm một thể, kết hợp trở thành một thể. Kia gió lớn thổi qua Phương Tu, lập tức nhìn thấy Phương Tu vậy mà như là một chiếc lá rơi xuống, giống như đã mất đi trọng lượng, từ cánh buồm phía trên trượt xuống, tại thiên không bên trong xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó theo gió hướng phía trên bầu trời càn quét mà đi. Phương Tu nghiêng người sang, áo bào đi theo gió cùng một chỗ múa, cả người theo gió cùng một chỗ xoay tròn, sau đó giẫm lên gió, vậy mà liền dạng này tại thiên không bên trong bay. Nằm trên thuyền Thanh Dương cùng Chu Lục đồng thời kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Phương Tu, không nghĩ tới Phương Tu thật đem pháp thuật này tìm hiểu ra. Thật tìm hiểu ra tới. Thanh Dương tán nhân nâng người lên sững sờ nhìn xem Phương Tu cùng gió cùng múa tư thái. Ngự gió mà đi, không có cánh cũng có thể. Chu Lục chống cột buồn lộ ra mừng rỡ. Phương Tu giẫm lên gió, đi theo gió múa, như là truyền thuyết kia bên trong tiêu giao tiên nhân, từng bước một mà lên, bay nhập bầu trời. Theo gió ngừng, Phương Tu như là một mảnh hoa rơi bay xuống tới, thật giống như say rượu, ngược lại nằm dùng gót giày tại mặt nước điểm nhẹ đồng dạng, liền giống như là cây sắt qua mặt nước, lần nữa bay lên. Hai tay xoay tròn, áo bào dán mặt nước, lại không chút nào ướt nhẹp. Bước chân điểm nhẹ, dẫm lên mặt nước từng bước nhấc lên gợn sóng, đuổi theo dưới trời chiều quang mang mà múa. Sau đó Phương Tu vậy mà liền dạng này khoanh tay, nhắm mắt lại nằm ở trên mặt nước, tùy ý gió thổi hắn tại trên mặt nước phất phới, thật giống như thật biến thành một mảnh cánh hoa theo gió phiêu đãng. Giờ phút này trên thuyền Thanh Dương đột nhiên không biết vì sao nhớ tới một câu thơ, mênh mông hồ như phùng hương ngự gió, mà không chi kỳ chỗ rừng. Đồng bình hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Thuyền đi thuyền tại trên mặt biển, hướng phía Phương Tu mà đi. 3. Lúc này mặt nước đột nhiên nhấc lên mảng lớn bọt nước, kinh khởi trên mặt biển ngay tại đùa nghịch Phương Tu, cất hai tay thân thể rốt cục mở mắt. Giờ phút này chỉ nhìn thấy một con mỹ lệ tới cực điểm sinh vật phá vỡ mặt nước nhảy lên mà ra, thon dài đôi cá nhấc lên vàng màu đỏ bọt nước, màu bạc đôi vảy dưới ánh mặt trời chết xạ ra một đạo cầu vồng. Kỳ hỉ. Kia là một con giao nhân thiếu nữ, nàng theo sóng mà đến, đuổi theo mặt trời lặn, sát qua Phương Tu bên cạnh. Nhấc lên bọt nước làm ướt Phương Tu quần áo, đen bên trong hơi mang một ít tóc dài màu lam lướt qua Phương Tu gương mặt, mắt bên trong mang theo một cố vui đùa ẩm ý trêu tức ý vị, thâm con mắt màu xanh lam thật giống như biển cả, mỹ lệ vẻ mặt kinh diễm để người nháy mắt thất thần. Giờ phút này trên thuyền hai người cũng bị giờ phút này nương theo lấy mặt trời lặn nhảy múa Phương Tu cùng giao nhân cho kinh diễm đến. Giao nhân. Thanh Dương tán nhân đứng lên. Xem ra chúng ta đã trải qua đến Nam Hải giao nhân quốc. Chu Lục gật đầu nói. Phương Tu hai mắt lấp lóe, nhìn kia giao nhân thiếu nữ đồng dạng, hai tay cắm ở tay áo bên trong, dựa lưng vào biển cả, chân tại trên mặt biển một điểm, lập tức xẹt qua mấy chục mét mặt biển, rút lui rơi vào trên thuyền, trượt xuống ngồi dựa vào cột buồm bên cạnh. Lúc này, mạn thuyền bên cạnh bọt nước bốc lên, một cái yêu tinh bình thường vẻ mặt ghé vào mạn thuyền phía trên, lộ ra nửa người trên. Chỉ nhìn thấy trước ngực bao trùm lấy lân phiến, che lại bộ vị mấu chốt, màu bạc cái đuôi vớt mặt biển, nhìn xem Phương Tu ba người. Giao nhân thiếu nữ thuần tịnh vô hạ con ngươi nhìn xem ba người bọn họ, thuần chân thật giống như một con mèo hoặc là tiểu động vật, sau đó mở miệng dùng linh ngữ nói, các ngươi là ai a? Tại sao lại muốn tới giao nhân quốc? Đúng rồi,
ngươi trước đó cái kia có thể ở trên trời bay pháp thuật là cái gì pháp thuật? Thật là lợi hại. Tiếp lấy nàng lại hiếu kỳ nhìn một chút chiếc thuyền này, còn có. Các ngươi cưới. Cái này kỳ kỳ là lạ các thứ. Là cái gì? Một liên tục vấn đề như là hạt đậu nổ bình thường quan ra, cũng không để ý cùng người khác để ý tới hay không thuận, đầu chuyển không chuyển bẻ qua đến. Phương Tu cúi đầu nhìn một chút, mới hiểu được nàng nói là thuyền, cái này gọi thuyền. Chúng ta những này không thể tại trong biển rộng sinh tồn chủng tộc, dùng đến ở trên biển tiến hành đi xa công cụ. Vừa mới tại hạ sử dụng pháp thuật gọi là đạp phong thuật, cũng không thể chân chính bay đi, chỉ là đang mượn dùng gió lực lượng, ngắn ngủi trệ không mà thôi. Ta gọi Phong Đô. Đây là Thanh Dương, Trúc Dung. Chuyến này ta ba người vượt qua biển cả, đến đây giao nhân quốc. Chỉ là vì cầu thấy giao nhân quốc nữ quân. Giao nhân thiếu nữ cau mũi một cái, quốc quân mới sẽ không thấy các ngươi những này dị tộc ngoại nhân đâu. Thanh Dương lúc này mở miệng nói ra, chúng ta mang theo có Vũ dân quốc quốc chủ thư để cử văn kiện mà đến, cũng vô ác ý, còn xin cô nương chỉ rõ con đường. Giao nhân thiếu nữ là biết Vũ dân quốc, nghe nói là lục địa phía trên một cái phi thường cường đại dị tộc chi quốc, cái hướng kia, đi thêm về phía trước đi. Tự nhiên sẽ đụng tới Long cung vệ, các ngươi cùng bọn hắn nói là được rồi. Giao nhân thiếu nữ nói xong cũng buông ra mặt thuyền, lập tức chìm vào đáy nước, đuôi cá xoay chuyển, biến mất không thấy. Ba người cùng nhau hướng phía đáy biển nhìn lại, chỉ nhìn thấy thanh tịnh biển cả dưới nước, một người linh động thân ảnh dần dần mơ hồ tản ra, tiềm nhập thâm chỗ. Trên trời bay vũ nhân, trên mặt đất chạy bầy yêu, trong biển bơi giao nhân, cái này sơn hải giới đến cùng còn có bao nhiêu chúng ta chưa từng gặp qua kỳ dị chủng tộc. Còn có cái này giao nhân cũng quá đẹp, nói thật, vừa mới có khoảnh khắc như thế ta còn thực sự tâm động. Thanh Dương tán nhân buông lòng ra mặt thuyền, lại cầm lên rượu của mình hồ lô, lại bị Phương Tu ôm nồng đi, mạnh ngực một hớp, giao nhân từ xưa đến nay truyền thuyết chính là mỹ nữ mà. Rất bình thường. Chu Lục lại nửa ngày mới nở nụ cười, kia là các ngươi chưa từng nhìn thấy giao nhân người nam kia, dáng dấp từng cái hung thần ác sát, cùng những cái kia yêu quái không có gì khác nhau. Lúc này mặt trời rốt cục rơi xuống núi, mặt trăng thay thế mặt trời kia chậm rãi dâng lên, và ban ngày biển cả cùng trong đêm biển cả, liền giống như hai thế giới. Trên ánh trăng giữa trời, trên thuyền ba người trốn ở khoang tàu chen chúc tại cùng một chỗ, che kín một trường không biết là cái gì dã thu ra lông thuộc da mà thành tấm thảm. Mà lúc này đây, trên biển lớn, đột nhiên ba động, cự sóng từ biển cả bên trong nhấc lên, hàng ngàn hàng vạn giao nhân lướt sóng truy đuổi. Bọn hắn đứng thẳng ở đầu sóng phía trên, khống chế đầu sóng cao ngất lên mấy chục mét, nháy mắt vượt qua thành ngàn vạn mét, thao túng sóng biển xung kích trên biển lớn, mấy ngàn tên giao nhân cùng đầu sóng phía trên, mang theo biển cả vì thế, thật giống như thiên quân vạn mã không thể ngăn cản. Cuồng bạo biển cả, tại bọn hắn lực lượng dưới, thật giống như một thất được thuần phục con ngựa, mang theo bọn hắn vượt qua biển cả, truy đảo trục lãng. Mà giờ khắc này bọn hắn lại vô cùng phẫn nộ phảng phất tại đuổi theo cái gì, chỉ nhìn thấy tại trước người bọn họ trên biển lớn, một đầu màu xanh thân ảnh to lớn khắp nơi biển cả bên trong ghé qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từ trên mặt biển nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đi bộ phân thân cùng lưng, nhưng không thấy đầu đuôi, giống như thần long bơi qua ban đêm biển cả. Mà giờ khắc này tại phía trước nó, một chiếc thuyền chính tĩnh lặng đi thuyền tại trên mặt biển, không có chút nào phát giác được trước mặt cực lớn hải quái cùng cao tới mười mấy thước khủng bố sóng lớn. Chương 95, A Dao. Lúc nửa đêm, trên biển một chiếc cô thuyền đêm tối chậm rãi đi thuyền. Mơ hồ trong đó nghe tiếng phóng đãng gào thét, ba động đào chập trùng, ba người đồng thời lỗ thai khẽ động, lật lên thân đến, xông ra khoang tàu, nhìn về phía biển cả. Tình huống như thế nào? Dậy sóng. Cái này sóng cũng quá lớn đi. Chỉ nhìn thấy nguyên bản coi như bình tĩnh biển cả. Giờ phút này đột nhiên thay đổi mặt, nơi xa kia cự sóng cuốn tới, toàn bộ mặt biển phong vân biến sắc, thuyền tại cái này chập trùng ba động đảo bên trong không ngừng lay động. Thanh Dương tán nhân mắt bên trong quang mang lấp lóe, đảo qua phương xa cùng biển cả, lập tức sắc mặt thay đổi, trên sóng giống có người. Không đúng, trong nước cũng có các thứ, có yêu ma. Không tốt, tranh thủ thời gian tránh đi. Nhưng mà không đợi ba người làm ra phản ứng, đã nhìn thấy biển cả bên trong xuất hiện một con dữ tợn đầu to, tại trên mặt biển mang theo bọc lấy sóng lớn mà lên. Cực lớn dữ tợn đầu bao trùm lấy như là thiết giáp bình thường lân phiến, không có sừng lại mọc ra vây cá. Giờ phút này gương mặt hai bên vây cá nội trường hiện lộ ra như là long bình thường như thế, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu liền có thể so với nửa chiếc thuyền lớn, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn liền có thể đem bọn hắn chiếc thuyền này cắn nước. Giờ phút này dựng đứng mà lên, ánh mắt đảo qua bọn hắn liền có thể cảm giác được ánh mắt kia bên trong vô tận bạo ngược cùng thôn phệ dục vọng. Loại này quái vật khổng lồ ở trên biển lộ ra khí thế, không khỏi không khiến người ta liên tưởng tới cổ đại truyền thuyết bên trong nổi danh nhất sinh vật long. Chu Lục là lần thứ nhất nhìn thấy quái vật này. Hoa Thảo, lại là gia hỏa này. Mà Thanh Dương vừa thấy mặt lập tức nhận ra cái này các thứ, lần trước chính là tại hắn chán nản nhất thời khắc, còn hướng về thân thể hắn gắn một nắm mối ra hỏa. Kia ác dao phổ thông một chút chui vào mặt biển, nhấc lên đầu sóng trực tiếp để thuyền nghiêng thành 45 độ, để ba người đứng không vững. Liên miên nước biển từ không trung phía trên rơi xuống, đem ba người xối thành ướt sũng, mà giờ khắc này kia ác dao lại còn quăng một chút cái đuôi. Cực lớn cái đuôi sát qua thuyền, lập tức nhìn thấy thuyền lập tức lật ra, ngã quỵ rơi vào biển cả bên trong. Giống. Lật ngược thuyền, con kia ác dao còn phát ra một tiếng đắc ý tiếng kêu, giờ phút này phía sau đuổi theo nó giao nhân tộc, mảy may đều không có được nó để vào mắt. Mà giờ khắc này từ biển cả bên trong chui ra ba đạo thân ảnh giẫm lên mặt nước, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại ba động đảo phía trên bay múa, từ ba phương hướng đồng thời đuổi kịp đầu kia ác dao, ba người ánh mắt bên trong đều lộ ra tức giận. Thanh Dương cũng không còn cách nào duy trì mấy tháng đến nay bảo trì tiêu giao tán nhân hình tượng, trực tiếp chửi ầm lên, mẹ nó, tạo chết xúc sinh này, hôm nay liền ăn thịt rắn nướng. Vừa vặn màn đêm buông xuống tiêu, Chu Lục xẹt qua mặt biển, vậy mà vượt lên trước một bước đến phía trước, trực tiếp ngăn tại kia ác dao trước mặt, phất tay ngưng thần, hít một hơi dài. Sừng sững tại trên biển lớn, chính diện kiếp như là biển bên trong cự quái bình thường ác dao. Một người đứng thẳng trên mặt biển, tại ba động đảo càn quét bên trong lộ ra yếu ớt không chịu nổi,
một dao càn quét sóng lớn gió mây, khổng lồ có thể so với một tòa phòng lớn đầu lâu hướng phía đối phương va chạm mà đi. Chu Lục hé miệng, đã nhìn thấy một đầu hỏa long từ một miệng bên trong thoát ra, từ một điểm ngọn lửa cấp tốc quét trường, biến thành kéo dài hơn 20 mét hàng dài, hướng phía kia ác dao mà đi. Ác dao lúc này hé miệng, một đầu cột nước trực tiếp từ răng nanh răng nhọn một miệng bên trong phun ra, kia cột nước mang theo cao áp, cấp tốc vượt trên Chu Lục hỏa long. Lúc này, ác dao khía cạnh Thanh Dương tán nhân giẫm lên sóng đuổi theo. Ngưng, một tay phất lên, từ đỉnh đầu đến dưới thân vẽ một cái vòng tròn lớn, lập tức thấy được 7 cái chỉ phù đồng thời xuất hiện tại hắn phía sau, lá bùa thiếu đốt, bên trong vân triện linh văn biến thành một đạo linh quang hiện lộ mà ra. Xá, từng đạo màu đen chú ấn ngưng kết, đồng thời xoay tròn mà ra, tạo thành một đạo lưới lớn, thu nạp hướng kia ác dao. Chính là kia truyền thừa từ Tam Dương Quan Vân Hoa kinh ác độc vô cùng tử vũ chú, cái này chú thuật lúc trước ác độc không chịu nổi tại tu chân liên minh một đoàn người tâm bên trong lưu lại khó mà ma diệt tân ký. Không tính là gì cao giai pháp thuật, nhưng lại là xảo trá độc ác tới cực điểm, bên trong thuật giả nếu là không có chính xác giải thuật chi pháp, liền sẽ không ngừng bị thôn vệ nguyên khí, thống khổ tra tấn khó cản, cho đến tử vong. Mà Thanh Dương tán nhân càng là dốc lòng điều nghiên nhiều ngày, hôm nay trực tiếp cử đi dùng trận, không nghĩ tới đối diện cường địch vậy mà là một mực trên biển ác dao. 7 cái tử vũ chú ngưng kết thành phù chú chi vong trực tiếp đánh vào kia ác dao trên thân, màu đen chú ấn sợi tơ trừ nhập huyết đục, thâm nhập hồn phách. Nguyên bản toàn lực phun ra cường lực của nước, vọt tới Chu Lục ác dao lập tức phát ra một tiếng ngâm ngâm, giống như gặp trọng truy đảo hướng khác một bên. 7 đạo chú rắn đồng thời chui vào da thịt của nó, thôn vệ nguyên khí của hắn sinh mệnh. Nó vô cùng thống khổ tại trên mặt biển lan lộn, lan qua lan lại, mấy chục mét dáng dấp ác dao lan lộn, run rẩy dữ dội phát ra phá không của tâm thanh, nhấc lên cực lớn bọt nước, cuốn lên cái đuôi, cực lớn đầu nhất lưu, liền muốn hướng phía đáy biển bên trong chui vào. Nhưng là lúc này Phương Tu đổi tới, dẫm lên không khí rơi vào đầu của nó phía trên. Ngón tay vừa bấm đã nhìn thấy càn quét lên mạnh gió, mãnh liệt khí áp hô hô hướng phía trung ương co vào, trói buộc tại ác dao trên thân, đem hướng phía trung ương đè ép thành một đoàn, thật giống như một con cự tay đem vò thành một cụ. Kia ác dao điên cuồng giãy giụa, nhưng là tử vũ chú cũng đồng thời hướng phía trong cơ thể nó chui vào, phát tác suy yếu khí lực của nó. Phong phục chú, gió ép như là dây thường đem ác dao trói buộc mà lên, cái này từ Phương Tu phóng thích mà ra phong phục chú lực lượng mạnh ngay cả xa xa giao nhân đều sợ ngây người. Xa xa kia giao nhân tộc mang theo quyển sóng lớn đều ngừng lại, dừng lại tại trên mặt biển, giao nhân tộc nhìn xem ba người bọn họ, nhìn xem bọn hắn liên thủ là đối phó con kia ác dao, con kia ở trên biển hung ác khó chống chọi ác dao vậy mà tại ba người liên thủ phía dưới, rên rỉ gầm hét, giống như khốn đấu chi thú, không còn sống lâu nữa. Đến luyện khí kỳ, có được pháp lực về sau, thần thông lực lượng mới chính thức hiện ra ra. Giờ phút này chỉ nhìn thấy trên mặt biển, phong phục chú đem kia ác dao không ngừng hướng trung gian để ép, kia ác dao bên trong tử vũ chú, giờ phút này ngay cả dãy rủa khí lực đều được không có, hiện cực kỳ bất lực. Phương Tu cứ như vậy đứng tại kia hung thú trên đầu, nhìn xem nó vô lực dãy rủa. Ác dao con mắt bên trong để lộ ra khủng hoảng cũng bất lực, nhìn xem Phương Tu giẫm lên đầu của nó mà không có biện pháp gì làm gì được hắn. Mà giờ khắc này Phương Tu ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện cái này ác dao đói bụng phồng lên, vậy mà mang thai con non. Chính thừa dịp Phương Tu ngây người, kia ác dao mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra lăng lệ thần sắc, hiện ra vô cùng quyết tuyệt. Phương Tu lập tức phản ứng lại nhảy lên một cái, đạp gió đứng ở không trung, đồng thời trên tay bóp lên chú quyết, bởi vì hắn biết cái này ác dao muốn liều mệnh. Giống. Quả nhiên, ác dao há miệng đã nhìn thấy một đạo quang mang hiện lên, một đạo quang mang như là lợi kiếm ra vỏ chấn động mà ra, tránh thoát tất cả trói buộc, thậm chí liền thân bên trên tử vũ chú cũng bắt đầu suy yếu chuyển gì. Quang mang kia hướng phía Phương Tu bắn ra, chỉ nhìn thấy một viên tỏa ra vô tận ánh sáng hoa hạt châu mang theo cường đại linh lực đánh về phía Phương Tu. Trên đó phun trào màu băng lam quang mang, xuất hiện một khắc này, ngay cả không khí cũng bắt đầu đông kết, tất cả tới gần hạt châu hết thảy đều đem bị hóa thành băng điêu. Giờ phút này Phương Tu trong tay trái càn quét lên màu đen vòng xoáy, nên đối diện trên mặt kia giao châu, màu đen vòng xoáy cùng màu băng lam lực lượng oanh kích, nhấc lên cực lớn lực lượng nổ bể ra đến. Ầm ầm. Vân vụ tán ra, mà giờ khắc này con kia ác dao đã trải qua chui vào đáy biển, hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi, mang theo từng đống vết thương, đánh mất tu hành căn cơ. Mà Phương Tu một cái trở mình đứng tại trên mặt biển, tay phải nắm kia giao châu, chỉ nhìn thấy phía trên tử vũ chú rắn lưu chuyển không chừng, lại còn có hướng hắn ra thịt bên trong chui vào ý đồ. Phương Tu nhìn thoáng qua kia hưng gió làm sóng trốn chạy ác dao, nhưng không có lại truy ý tứ. Một con mang thai con non dao sẽ tại biển cả bên trong lại khai thác ra một chủng tộc. Dựa vào hay là để xuất sinh này chạy trốn. Thanh Dương quăng một chút tay áo, dẫm lên mặt biển tới gần Phương Tu, đứng tại trên biển hùng hùng hổ hổ. Còn có chúng ta thuyền, chầm hải bên trong đi. Chu Lục thì là đau lòng thuyền của hắn. Ba người mặc dù nhìn qua vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại hiện ra tam giác đứng thẳng, đối diện hướng về phía nơi xa vây quanh bọn hắn giao nhân đại quân. Phương Tu thì đem viên kia giao châu thu hồi, nhìn về phía xa xa giao nhân tộc. Vừa mới ba người cường hãn sức chiến đấu mặc dù không đủ để giao nhân nhất tộc sợ hãi, nhưng là để ở đây giao nhân cũng lên một tia lòng kiên kỵ. Mấy ngàn giao nhân nghị luận ầm ĩ, hướng về phía ba người chỉ trỏ, những người này hẳn là đã trải qua là giao nhân nhất tộc gần nửa nhân khẩu, bên trong thu cùng cường tráng nam tính giao nhân cùng mỹ lệ mềm mại nữ tính giao nhân đều có, bất quá hơn phân nửa đều chỉ là không có tu hành phổ thông giao nhân, nắm giữ tu hành chi pháp chỉ là số ít. Một cầm trong tay ngọc thạch biển xin lê tẩm nam tính giao nhân đứng dậy, đại biểu cho hắn chủ nhân bơi đến ba người trước người, trong lúc hành tẩu phá vỡ sóng biển, đôi cá vung vậy ở giữa ba động đảo chuyển động theo. Các ngươi là ai? Vì sao đến đây ta giao nhân quốc? Nhân tộc Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung, mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư, đường xa mà để van cầu thấy giao nhân quốc nữ quân. Chương 96, giao nhân quốc nữ quân. Kia Long cung xây dựng ở đáy biển một chỗ đỉnh núi, cây rong mọc thành bụi, san hô thành đàn. Một viên minh châu khảm nạm tại Long cung đỉnh chót, tách ra vô tận ánh sáng hoa, ngũ thải ban lan quang mang lưu chuyển,
dưới đáy nước bên trong có thể nhìn thấy kia lưu quang như nước du động ngưng kết. Một chỗ trận pháp cấm chế bao phủ tại Long cung bên ngoài, nước biển đều được cách biệt, to to nhỏ nhỏ bầy cá còn quấn kết giới du đãng. Ngoại bộ còn có liên miên như là thiên nhiên hình thành bằng đá kiến trúc, nhìn qua giống như là phòng ốc lại giống là hang động, được cây rong san hô bao trùm, có thể nhìn thấy không ít giao nhân ra ra vào vào, bình thường bọn hắn liền ở tại cái này bên ngoài. Nghe nói vạn cổ tuế nguyệt trước kia, nơi này từng trải qua là chân long chi xảo, có được biển cả, thống ngự hết thảy thủy tộc, kia là cỡ nào uy thế cùng hưng thịnh, mà bây giờ ngay cả đỉnh núi đều sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại miểu miểu vài chục tòa to to nhỏ nhỏ địa cát, hay là giao nhân quốc về sau trải qua tu sửa trùng kiến về sau tình cảnh. Coi như thế, tại Thanh Dương cùng Chu Lục mắt bên trong, cái này đáy biển tỏa ra vạn trượng quang mang cung điện bảy, cũng quả thực như là thần tích. Ba người đi theo mấy ngàn giao nhân cùng pháp thuật phun trào dòng nước xuyên qua biển cả, cảm thụ được kiếp như là viễn cổ biển cả tinh khiết nước biển dòng nước sát qua khuôn mặt sợi tóc, trợn tròn mắt nhìn phía xa kia đáy biển quang mang. Long cung trước đại lượng giao nhân du đãng, liền ngay cả nước biển bên trong cũng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tại Long cung bên trong trước đó có vẻ như cũng trải qua lịch một trận đại chiến, có thể nhìn thấy không ít chết đi giao nhân phiêu phù ở biển cả bên trong, sau đó được từng người giao nhân đem những cái kia chết đi giao nhân gì thân liệm thu nhập từng khối bọn người rộng cự bối bên trong. Cung điện lâu các trước nằm một đầu cùng trước đó ác giao so ra nhỏ nhắn xinh xắn được nhiều màu đen song đầu hung xà, bất quá đây chẳng qua là cùng kia ác giao so sánh, cái này rắn cũng đầy đủ có cái này dài hơn 30 thước, nhìn qua thật giống như một tòa núi thịt nằm ngang ở Long cung trước điện. Mà giờ khắc này cái kia màu đen song đầu hung xà giờ phút này cũng đã trải qua được chém làm hai đoạn, biến thành một cỗ thi thể, hai viên hung hãn giữ tợn đầu lâu chết không nhắm mắt nhìn về phía nơi xa. Mà ở chung quanh cũng có thể nhìn thấy thành đàn mọc ra mặt người đôi dài cá lớn thi thể trôi nổi đầy nước bên trong, những người kia mặt quái ngư phần lớn cái bụng hướng ra ngoài, da chóc thịt bong ruột bên ngoài lật, tựa như là từ thể nội nổ tung. Không dùng suy nghĩ nhiều liền biết, vừa mới con kia ác giao hẳn là ở đây cùng giao nhân quốc phát sinh một trận ác chiến, không biết kia ác giao đến tột cùng muốn mưu đoạt thứ gì. Trung trung điệp điệp giao nhân đại quân tản ra, Phương Tu ba người theo bên trong giao nhân lòng cung vệ chui vào lòng cung bên trong, ba người cứ như vậy xuyên qua cái kia trận pháp kết giới xâm nhập bên trong, nhìn trận pháp này kết giới chủ yếu là ngăn cản nước biển, còn có dự cảnh tác dụng, cũng không thể chính thức có được lực lượng phòng ngự. Ba người xâm nhập trận pháp cấm chế bên trong, đứng thẳng kết thúc, vung tay áo hất lên, đã nhìn thấy trên người hơi nước chấn động tiêu tán, đồng thời nhìn về phía trước mặt lòng cung điện. Thanh Dương tán nhân thất thần một lúc lâu sau thở dài, nghĩ không ra ta Trương Tán loại này phàm trần tục tử, lại có hướng một ngày có thể được mời tới này lòng cung du lịch. Chu Lục cũng chật chật mà nói, du lịch Sơn Hải, sông Yêu Thành, đấu ác giao, nhập Long cung. Bây giờ chúng ta cũng không thể xem như phàm phu tục tử. Những cái kia cổ đại thần thoại lời nói bản bên trong thần tiên, cũng bất quá chỉ chúng ta dạng này. Dọc theo bạch ngọc xếp thành sàn nhà quảng trường hướng phía đi về trước, xuyên qua cao ngất Long cung đại môn, tới gần, kia Long cung trên đỉnh Minh Châu quang hóa chiếu để người có chút mắt mở không ra. Khách quý mời. Quốc quân đã ở đại điện chờ. Hơn 10 người đã sớm chờ ở một bên, giao nhân thị nữ đem ba người nên tiến bên trong, các nàng cùng phía ngoài giao nhân sinh ra lần phiến che chắn không giống, mặc một thân giống như vô phùng thiên y nhu hòa áo mỏng, đây là giao nhân tộc đặc hữu long tiêu chế thành quần áo, áo mỏng bên trong nguyện chuyển vóc dáng theo như ẩn như hiện. Nói thật, cái này mặc vào so không mặc càng mê người. Từng quả lớn chừng quả đấm minh châu cất đặt tại đài sen phía trên. Chiếu sáng thật dài hành lang, hoặc khảm nạm tại đỉnh chót, chiếu sáng minh thất, dọc theo hoa lệ lưu màu cung điện bảy tiến lên, vàng ngọc bảo khí trang trí đến khắp nơi đều là, biển cả giàu có quả nhiên không thể so đại địa phía trên, xa xỉ hoa khó có thể tưởng tượng. Hoặc là nói kế thừa lòng cung giao nhân nhất tộc, lấy được tài nguyên phong phú để người tắt lưới, ba người xuyên qua đặc biệt phong cách đáy biển giả sơn hoa huyền, rốt cục đến bên trong đại điện. Đại điện cao tới mấy chục mét, nhìn qua thật giống như viễn cổ thần điện, tráng kiện trên cây cột điêu khắc vàng sơn thần thú, hai bên thành hàng cường tráng nam tính giao nhân lòng cung vệ cầm trong tay vũ khí đứng thẳng, nhìn qua lộ ra uy vũ lại hung thần ác sát. Ba người đi vào bên trong đại điện, trong điện thiêu đốt lên nhàn nhạt long tiên hương, bọn hắn rốt cục thấy được truyền thuyết bên trong giao nhân quốc nữ quân. Chỉ nhìn thấy một vị lạnh lùng như xương mỹ nhân ngồi tại vương tọa phía trên, hơi mở không có tay xa quần kéo tới trên mặt đất, trắng đoán hai tay một tay dựng tại vương tọa phía trên, một tay đặt ở phần bụng, trước ngực một vòng tuyết trắng căn bản không che nổi, cùng thâm nhập bên trong bảo thạch dây chuyển tương hố làm nổi bật. Tiêu nộn cổ tay cùng cổ chân phía trên đều mang màu vàng kim vòng tay, chân trần trùng điệp ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhìn xuống ba người bọn họ. Nành phảng phất bất thiện ngôn ngữ, hết thảy đều từ bên cạnh người phục vụ truyền lời, mà nói chuyện chính là trước đó cùng bọn hắn gặp nhau cái tia giao nhân tộc tiểu nữ, giờ phút này ba người bọn họ mới biết được đối phương tên là Hồng Tiêu, giờ phút này chính mặc một thân màu đỏ thị nữ cách ăn mặc đứng tại giao nhân quốc nữ quân phía sau. Ba người đang đánh giá lấy giao nhân quốc nữ quân cũng đồng thời đang quan sát ba người bọn họ, một đôi mắt đẹp mang theo như là biển cả bình thường ôn nhuận, lại có biển cả giữ dằn lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy không thể phỏng đoán, dùng ba người cảm giác đến nói, là thật có một tia đế vương phong phạm, mà giờ khắc này lại xuất hiện ở trên người một nữ nhân. Phương Tu đứng lên trước, đem một phong dùng linh rùa rùa giáp triện viết thành quốc thư đẩy tới, Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung. Ba người mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư, cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Hồng Tiêu nhìn giao nhân quốc nữ quân đồng dạng, nhẹ gật đầu, đưa tới. Giao nhân quốc nữ quân xem hết về sau, hướng về phía bên cạnh giao nhân thiếu nữ Hồng Tiêu nói nhỏ vài câu. Hồng Tiêu lập tức nói, giao nhân quốc đã cảm nhận được xích diễm quốc chủ thành ý, mấy ngày về sau sẽ phái sứ giả tham đáp lễ vụ dân quốc, trao đổi song phương lẫn nhau mở bên cạnh thành phố vấn đề. Lúc này Phương Tu nói lần nữa, ngoài ra ba người chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ, không quan vụ dân quốc cùng giao nhân quốc quốc sự, mà là ta ba người việc tư. Hồng Tiêu mở miệng nói, ta ba người đến từ nhân gian giới, lâm nhập Sơn Hải chi giới, nghe nói giao nhân quốc biết như thế nào trở về nhân gian giới, cố ý mà đến. Lần này không phải Hồng Tiêu mở miệng, mà là giao nhân quốc nữ quân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm như là vẻ mặt lạnh lùng mà uy nghiêm. Căn cứ thượng cổ thời đại nghe đồn, Sơn Hải cuối cùng, cùng U Minh Chi Hải thâm chỗ, vô tận hư không bên trong, có một chỗ tiên đảo tên là U Đô. U Đô có thể thông hướng tam giới lục đạo, động thiên phúc địa, luân hồi chỗ, nhưng mà U Đô hành tung trôi nổi không chừng, phân ly ở Sơn Hải bên ngoài, thường nhân không cách nào tìm được. Lại thông hướng U Đô chi địa, nhất định phải xuyên qua U Minh Chi Hải, thường nhân đi vào chỉ có một con đường chết. Thanh Dương tán nhân có vẻ hơi cấp bách, xin hỏi nữ quân có hay không biện pháp tìm tới kia U Đô. Giao nhân quốc nữ quân trầm ngâm thật lâu, mà thôi, các ngươi giúp ta khu trục các giao thanh ly, như vậy cùng nhau triệt tiêu. Giao nhân quốc nữ quân phất tay, không qua bao lâu, đã nhìn thấy một bên giao nhân nữ hầu bưng lấy một kiện cổ quái đồ vật ra. Kia là một chiếc thanh đồng đăng, nặng nề cán dài cùng đèn đồng, trên đó điêu khắc mấy cái khuôn mặt đáng ghét tác quỷ, loáng thoáng có thể nhìn thấy ống trên đèn có hai cái cổ lao chữ triện, U Đô. Cầm chiếc đèn này, lấy pháp lực nhóm lửa duy trì bất diệt, liền có thể xuyên qua U Minh Chi Hải, chỉ dẫn các ngươi đến U Đô. Bất quá chỉ là nghe đồn, dù sao thượng cổ hết thảy đều đã trải qua tiêu vong, ở thời đại này, U Đô đến tột cùng vẫn tồn tại không tồn tại, ba vị đến tột cùng có thể hay không đến U Đô, trả lại quê cũ, liền nhìn ba vị mệnh số. Bản quân còn có sự việc cần giải quyết, không thể ở lâu. Giao nhân quốc nữ quân nói xong cũng đứng lên, dài xa kéo tại bạch ngọc trên sàn nhà, nện bước dài chân, nương theo lấy thanh thúy chung nhạc âm thanh rời đi, bên cạnh hơn 10 người người phục vụ đồng thời đi theo nàng phía sau, thành đàn cổ điện tuyệt sắc mỹ nữ để Thanh Dương cùng Chu Lục hai người thu không quay mắt đến. Mà Hồng Tiêu thì thay thế giao nhân quốc nữ quân tiếp đãi bọn hắn ba người, đứng chỗ cao nói, sự tình đã xong. Ba vị xin mau sớm rời đi thôi. Ta giao nhân quốc gặp đại biến, tạm thời không cách nào đãi khách, còn xin ba vị thứ lỗi. Các ngươi thuyền đã trải qua được vớt. Sau đó Hồng Tiêu sẽ mang các ngươi tiền đến. Chương 97, U Minh Hải. Một chiếc thuyền vững vững vàng vàng dừng ở ba độ ánh sáng lăn tăn trên mặt biển, tại ánh nắng sáng sớm dưới phảng phất tại chiếu lấp lánh. Thuyền nhìn qua không có vấn đề quá lớn, bất quá nội bộ các thứ bị mất một chút, nguyên bản thì khô, tiểu thuyền cũng không có, chỉ còn lại mấy cái nát quả, nhàn rỗi dùng đến đọc qua thư tịch, tu hành pháp thuật chép bản cũng ướt nhẹp rắn mất, thậm chí bọn hắn từ hiện thế mang tới một chút vật bao khỏa cũng đều rơi vào biển rộng. Cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ liền bị đuổi ra ngoài. Cái này giao nhân quốc thật là quá không hiểu đạo đãi khách. Thanh Dương tán nhân loay hoay trên thuyền dây dưa thành một đoàn dây thừng. Cái kia giao nhân quốc nữ quân cũng quá kiêu ngạo đi. Làm sao cũng phải lưu chúng ta ở lại mấy ngày, khoản đãi một phen mới là a. Chu Lục một lần nữa kéo vượng. Các ngươi hai cái là không nỡ kia giao nhân quốc mỹ nữ đi. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Nếu không phải ta chấn trụ tràn diện, lần này đem chúng ta người trong nước mặt đều mất hết. Còn có các ngươi từng cái nhìn một chút, nhìn một chút, 30 tuổi còn không có chính hành cả lơ phất phơ lao nam nhân, nhìn chằm chằm vào người khác mười mấy tuổi tiểu la lị nhìn. Con mắt loạn nghiêng mắt nhìn không biết hướng chỗ nào nhìn đâu, cái này nếu là ở trong nước, đã sớm đem các ngươi hai cái cho làm biến thái bắt. Phương Tu đâu còn không rõ hai gia hỏa này, lập tức mở miệng châm chọc đạo, vạch trần hai người ti tiện xấu xí chân diện mục. Ba người trên thuyền lẫn nhau tổn hại, thậm chí chửi ầm lên lẫn nhau phá, trên biển thời gian tịch mịch mà nhàm chán, duy nhất niềm vui thú chính là quan tưởng, tu luyện pháp thuật, còn có chính là lẫn nhau tổn hại. Mặc dù không có đạt thành toàn bộ mục đích, nhưng lại đạt được trọng yếu nhất manh mối, tìm được như thế nào về nhà phương pháp, đồng thời còn đạt được tiến về U Đô trọng yếu dựa vào. Tiếp xuống bọn hắn còn muốn xuyên qua toàn bộ giao nhân quốc hải vực, xuyên qua Nam Hải chi biên, đến U Minh Hải, tìm kiếm truyền thuyết bên trong U Đô. U Minh Hải cũng không phải là chỉ cái kia một chỗ hải vực, mà là tại Sơn Hải giới nơi cuối cùng kia phiến cấm biển gọi chung, đông nam tây bắc, chỉ cần là ánh nắng tìm không thấy hắc ám cuối cùng thâm nguyên, cựu trọng cưng gió, tử vong bao phủ hải vực, hết thảy xưng là U Minh Hải. Xuyên qua Sơn Hải Nam Châu, vượt qua Nam Hải, đến giao nhân chi quốc. Sau đó lại bị giao nhân quốc Long cung vệ một đường hộ tống ra giao nhân quốc hải vực, tiếp lấy đi về phía Nam Phương Hải huyền tiến lên. Đói bụng liền bắt biển bên trong cá ăn, khát liền dùng viên kia giao châu ngưng nước uống dùng, trên đường còn thỉnh thoảng đụng tới một chút đảo nhỏ, bất quá tại bên trong một con đảo nhỏ bên trong gặp một chút quái sự về sau, bọn hắn về sau liền không lại dám tùy ý cập bờ, dù là xa xa trông thấy ở trên đảo thực vật đầy đủ, cây ăn quả khắp nơi trên đất, cũng không dám đi lên. Viên kia giao châu chính là một cái thiên nhiên pháp khí, không dùng bất luận cái gì luyện chế, liền có được không kém lực lượng. Phương Tu cho nó lấy cái tên là Thanh Ly Châu, chủ yếu lực lượng chia làm đệ một tụ nước, có thể tự động ngưng tụ nước lọc nguyên, cái này tại biển cả cùng sa mạc bên trong đều phi thường hữu hiệu. Đệ nhị trọng kích, điều động pháp lực ném ra, liền có thể nháy mắt phóng xuất ra cường đại lực trùng kích, đem trước mặt vật thể xé rách. Đệ ba băng phong, điều động pháp lực lập tức có thể đem trước mặt hết thảy đóng băng lại, phạm vi xem rót vào pháp lực đến tính toán. Nói tóm lại, là một cái phi thường thực dùng mà lại pháp khí mạnh mẽ. Ở trên biển lại lưu lạc gần sau một tháng, Phương Thu ba người rốt cục xuyên qua Nam Hải chi biên. Càng là thâm nhập biển cả, biển bên trong quái vật lại càng lớn, mặc dù rất ít gặp một chút mở ra linh trí yêu thú, nhưng là loại kia man hoang hung hãn dị thú lại khắp nơi có thể thấy được, từng cái đầu lớn kinh khủng bọn quái vật dạo chơi cùng trên biển lớn. Bọn hắn trông thấy như là một con đảo nhỏ bình thường cự cua cơ cự kìm hoành hành tại biển cả, có mọc ra ba cái đầu, giống như long mã bình thường hải thú chạy tại mặt biển, có giống như hải nhi gọi, tiếng kêu nhiếp nhân tâm phách quái điểu, có mọc ra hàng ngàn con chân, chạy tại mặt biển như đồng hành đi tại mặt đất cự trùng. Những này dị thú không có trí khôn, không thông pháp thuật, nhưng là bằng vào thân thể khổng lồ, cường hãn tới cực điểm nhục thân, cũng đủ để cho e ngại, mà lại bên trong có không ít còn tinh thông một chút quái dị năng lực, giống Phương Tu bọn hắn loại này thuyền nhỏ, được những này dị thú tùy tiện đụng vào một chút, cũng đủ để cho bọn hắn thuyền lật người ra biển. Bất quá trên đường đi đụng phải lão thiên khó vạn hiểm, nhưng là cuối cùng là may mắn sống qua tới, bọn hắn rốt cục thấy được truyền thuyết bên trong U Minh Hải. Giờ phút này rõ ràng là giữa trưa, nhưng là trời âm u thật giống như chạm vào tối. U Minh Hải, đến nơi này thời điểm, ngày đó đang có đại phong bạo, bầu trời bão mưa không ngừng nghỉ, ố mây dày đặc, tiếng sấm rền rĩ.
Mãnh liệt sóng biển cọ rửa thuyền, người trên thuyền cảm giác mình thật giống như nhảy dây theo ba động sóng đung đưa trái phải. Nhưng cái này đủ để muốn mạng người, gió lớn bạo tại ba người mắt bên trong giờ phút này lại chẳng đáng là gì, bọn hắn mắt bên trong chỉ còn lại xa xa kia U Minh Hải. Nước biển đến nơi này, giống như ngay cả trọng lực cũng bắt đầu không ổn định, cao thấp, chập trùng không chừng, thật giống như lộn xộn vô tự thác nước, những này thác nước giao thoa trùng điệp, lẫn nhau giao thoa xung kích, tạo thành cuồng bạo hỗn loạn hải vực. Vô số loạn lưu vòng xoáy ở đây giao thoa hình thành, thế giới quy tắc ở đây phảng phất cũng bắt đầu xuất hiện trạng thái không ổn định. Đủ loại kinh khủng để người nghẹn ngào cảnh sắc ở đây bắt đầu xuất hiện, liền giống như một bức tên điên miêu tả tranh chủ tượng, cầm bàn trải ở phía trên xoát 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 loạn bôi sờ loạn hình thành cảnh tượng, mà càng hướng thâm chỗ, có thể nhìn thấy tia sáng giống như bị thôn phệ, hết thảy cũng bắt đầu trở thành nhạt co vào, không nhìn thấy thâm chỗ cảnh tượng, màu đen màn che dọc theo biển cả kéo dài, bên trên không gặp đỉnh, xa không gặp cuối cùng. Chỉ còn lại một mảnh bóng tối vô tận, liền hào hào giống một trương huyết buồn đại khẩu, thôn phệ lấy thế gian này hết thảy. Dung động mỹ lệ cảnh sắc bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng. Thanh Dương tán nhân tùy ý nước biển xung kích, toàn thân cùng tóc dài được xối, đờ đẫn nhìn xem trước mặt kia quy tắc điên đảo hải vực đó chính là sáu. U Minh Hải. Chu Lục làm sao cũng không nghĩ tới bỏ ra thời gian dài như vậy đến nơi này lại phát hiện đối diện chính là dạng này một bức chẳng cảnh, không thể nào. Chúng ta không có khả năng xuyên qua, đây coi là cái gì, đây coi là nơi quái quỷ gì. Trễ. Trễ. Chúng ta không lui được. Mà lại không có chiếc thuyền này, chúng ta chết chắc rồi. Sóng cùng vòng xoáy thác nước tại đẩy chúng ta tiến lên. Thuyền theo thác nước rơi xuống xuống dưới, mà phía dưới thì là cực lớn vòng xoáy. Bầu trời bên trong lôi điện mãnh liệt, cuốn phong thổi đám người mắt mở không ra, Thanh Dương cùng Chu Lục cũng tại loại này thiên địa vĩ lực trước mặt, cảm giác được mình nhỏ bé cùng yếu ớt, tu hành thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không đỡ nổi cái này thiên địa chi lực. Xong, lần này thật phải chết ở chỗ này. Thanh Dương được gió sóng càn quét mắt mở không ra, cả người đều đứng tại trên thuyền, lại phảng phất chui vào nước bên trong. Chu Lục nắm chặt cánh cửa, ôm chiếc thuyền này, thật giống như ôm một cọng cỏ cứu mạng. Phương Tu vẫn đứng ở bong tàu, tùy ý kia sóng lớn càn quét qua bong tàu, tùy ý kia gió lớn càn quét, thủy triều lên xuống, cầm lên kia ngọn thanh đồng đăng. Đốt lên kia u đô thanh đồng đăng, yếu ớt ánh đèn sáng lên, xua tán đi hắc ám, vô luận là gió lớn, sóng biển, mưa nước cũng không thể dập tắt kia ánh lửa. Hắn đứng ở bong tàu phía trên, ôm thật chặt ở cột buồm, giơ cao lên thanh đồng đăng. Thanh Dương tán nhân cùng Chu Lục nhìn xem Phương Tu, không biết vì cái gì giờ khắc này, cảm giác được một loại không nói ra được rung động. Giờ phút này hắn chính là kia hắc ám bên trong duy nhất ánh lửa, cùng tử vong thai nạn bên trong duy nhất hy vọng, tại sóng biển bên trong là chống đỡ thiên địa này. Ánh sáng nhạt bao trùm thuyền, tùy ý thuyền tại kia sóng biển bên trong đi dạo đung đưa, hoặc là hoàn toàn chìm vào biển bên trong, lại cuối cùng rồi sẽ hiện lên. Tại kia thanh đồng đăng ánh đèn bao phủ phía dưới, như là kỳ tích xuyên qua U Minh Hải biên giới, tiến vào kia bóng tối vô tận bên trong. Chương 98, U Đô chi chủ. Bóng tối vô tận, vĩnh hằng yên tĩnh. Bốn phương tám hướng, bầu trời cùng mặt biển đều là trống rông đen nhánh, không nhìn thấy một tơ một hào ánh sáng, nơi này biển cả phảng phất đều là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, ba động đảo phun trào lại nghe không đến mảy may tiếng vang. Hắc ám bên trong có khủng bố thân ảnh quỷ mị như ẩn như hiện, đang dòm ngó lây trên thuyền ba người, nhưng lại không dám hiện thân. Phảng phất tại kiên kỵ kia một chiếc thanh đồng đang tán phát quang mang. Thuyền đi xuyên qua U Minh Hải, thế giới này cái gì cũng không có, trừ hắc ám, liền chỉ còn lại một chiếc thanh đồng đăng, một chiếc cô thuyền, ba người. Kia ánh đèn chính là hắc ám U Minh Hải bên trên, duy nhất dựa vào cùng chỉ dẫn, thôi động thuyền tiến lên. Thanh đồng đăng được cắm vào đầu thuyền, Phương Tu cứ như vậy xếp bằng ở thuyền trên ngọn, xuyên qua mảnh này vĩnh hằng hắc ám chi địa. Thanh Dương nói gầy đi trông thấy, Chu Lục cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, tiến vào vùng biển này về sau, từ từ trở nên hết đạn cả lương, trừ nước không thiếu bên ngoài, cũng tìm không được nữa một điểm ăn uống. Mà bọn hắn tại cái này vĩnh viễn không nhìn thấy cuối hắc ám bên trong hàng được rồi hơn nửa tháng, nếu không phải thuyền một mực tại tiến lên, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị bức điên rồi. Thanh Dương tán nhân nằm trên bong thuyền, nhìn lên bầu trời, không có ánh sao, không có trăng sáng, nhìn lâu thậm chí cảm giác trước mắt một trận màu xám vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đây rốt cuộc là muốn đi đâu? Chu Lục nắm lấy cột buồm, nhìn về phía tứ phía, mở to hai mắt nhìn trừ tối như mực đắc ý phiến vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, chúng ta chẳng lẽ thật xuyên qua thế giới cuối cùng đi? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thanh Dương thở dài nói, chúng ta thật sự có thể tìm tới U Đô sao? Sớm biết liền không tìm cái gì đường trở về, lưu tại Vũ Dân Quốc cũng không tệ a. Chu Lục cũng vang lên tại Sơn Hải Nam Châu Tiêu Giao hài lòng thời gian, đúng vậy a. Tiêu Giao, tự tại. Mấu chốt nhất là còn có thịt ăn, uống rượu. Phương Tu quay đầu nói, nếu là có thể lưu tại Giao Nhân Quốc thì tốt hơn, nói không chừng được kia nữ quân chọn làm vương phu, từ nay về sau sáu. Chu Lục cùng Thanh Dương lập tức chống lên thân thể đến, hung hăng xỉ Phương Tu một ngụm, tai nổ vào. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Mà lúc này đây, chân trời không biết vì sao, xuất hiện một điểm ánh sáng. Điểm ánh sáng này tại cái này vĩnh hằng hắc ám bên trong cực kỳ dễ thấy, lập tức liền được ba người chú ý tới. Phương Tu quay đầu cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, hay là đứng tại bong tàu bên trên Chu Lục đệ một cái nhìn thấy, có ánh sáng. Nơi xa có ánh sáng. Trong khoang thuyền Thanh Dương cũng bỏ lên ra, nhìn về phía phương xa, đó là cái gì? Chỉ nhìn thấy tia sáng ngời càng ngày càng thịnh, thuyền không ngừng dựa sát vào, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng, kia là một tòa thành, xây dựng ở một tòa phía trên hòn đảo lớn. Nhà nhà đốt đèn lấp lóe, như là khắp trời đầy sao, cổ thành không biết trải qua lịch bao nhiêu năm tháng tăng thương, vẫn như cũ sừng sững ở nơi đó. Vẹn vẹn nhìn thành nội đèn đuốc, liền biết tưởng tượng kia phồn hoa cảnh tượng. Giờ phút này Thanh Dương cùng Chu Lục cùng nhau vọt tới đầu thuyền, bọn hắn chỗ nào còn có thể không rõ mình tới chỗ nào. U Đô, thanh đồng đang ánh lửa lấp lóe, thuyền cập bờ, đứng tại cũ kỹ trên bến tàu, mà ba người giờ phút này phát hiện trên bến tàu đậu đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, có thuyền thậm chí đã trải qua mục nát, nhìn qua đã trải qua rừng sắt ở nơi này trăm ngàn năm. Ba người cầm lên các thứ, bao phục, cùng nhau hướng phía thành nội đi đến, đại đạo là phiến đá xếp thành, ngoài thành có thể nhìn thấy thôn xóm, ánh lửa, còn có khói bếp. Nhìn lên bầu trời, nơi này có mặt trăng, vừa mới ở trên biển thấy thế nào không gặp. Thật sáng mặt trăng. Trên đường đi có không ít vào thành bóng người trung điệp, hành tẩu vội vàng, phần lớn đều mặc một thân áo choàng đang đổi đường, hoặc là mang theo mũ rộng vành. Thanh Dương cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một chút khuôn mặt của bọn hắn, nhìn thấy lại không phải một khuôn mặt người, mà là một con chư đầu nhân hình quái vật, mà lại quay đầu, lập tức thấy được một con lông xù mặt, phía sau mọc ra cái đuôi yêu quái, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Thanh Dương cảm giác lưng mắt lạnh, hóa hình yêu quái, hơn nữa còn không chỉ một. Chu Lục cũng nhớ tới cái gì, Xích Diễm nói qua, có thể hóa hình yêu quái hoặc là nuốt linh vật, hoặc là chính là đại yêu. Ba người đi theo kia từng cái dấu ở áo choàng, mũ rộng vành dưới quái vật tới gần U Đô thành, cái khác yêu quái xuyên qua đại môn thời điểm sự tình gì đều không có, nhưng là ba người bọn họ đến gần thời điểm, lại xuất hiện dị thường. Cổng lóe lên quỷ dị hai hàng đống lửa, theo bọn hắn tới gần đại môn đồng thời nổ tung, xông lên cao 2 mét hỏa diễm. Cổng hai cỗ màu đen sư tử đá vậy mà mở miệng nói chuyện, bọn hắn dây rùa đầu, nhìn về phía Phương Tu ba người, cầm thanh đồng đang yêu. Một cái khác sư tử hóa đá con mắt giống như che một tầng màu xám, cẩn thận quan sát bọn hắn, là người. Ngoại giới người tới. Rất lâu không có ngoại giới người tới. Khẳng định sẽ chết đi. Chủ nhân sẽ ăn bọn hắn. Thịt người ăn rất ngon đấy. Hắc 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 hắc. Hai cái quỷ mị tà dị sư tử đá bỗng nhiên nói chuyện, tự hỏi tự trả lời, dọa Thanh Dương cùng Chu Lục giật mình kêu lên, thẳng đá nói chuyện. Kia hai con sư tử đá nhìn về phía đối phương, ngoại nhân vào thành. Một cái khác sư tử đá trả lời ngay, nhất định phải lên cung cấp. Nói xong cũng trông thấy hai phiến cực lớn thanh đồng cửa anh một tiếng khép lại, đem ba người ngăn ở bên ngoài. Phương Tu cùng Thanh Dương Chu Lục ba người hai mặt nhìn nhau, nói thật, một bộ này Phương Tu cũng không ngờ đến, bất quá ngẫm lại hắc sát kia tham tiền bộ dáng, cái này cũng rất bình thường. Thanh Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên móc ra một chồng phụ lục, đặt ở kia dài 3 mét màu đen sư tử đá ụ đá trước, lập tức nhìn thấy kia sư tử đá há miệng ra hóa thành một đạo tàn ảnh đem cống phẩm nuốt xuống, cửa mở ra một đường nhỏ. Ba người đang chuẩn bị đi vào, nhưng là Thanh Dương đi vào cửa liền lập tức khép lại, kém chút không có đem Chu Lục cho chen thành bánh thịt. Chu Lục nổi giận, chuyện gì xảy ra? Không phải đã trải qua 7 đổ cũng qua sao? Bên trong một sư tử đá mở miệng, kia là hắn thượng cung. Người còn không có. Chu Lục trên thân sờ soạng nửa ngày, thì đau lấy ra mình chân tàng cuối cùng một bầu rượu tuyển tuyển nước, thế nào? Đủ chứ? Tiếp lấy đã nhìn thấy cửa mở ra đem Chu Lục bỏ vào, Phương Tu sờ lên trên thân, phát hiện trừ một chút bảo bối bên ngoài thật đúng là không có cái gì có thể hối lộ, hắn trực tiếp dùng thanh đồng đăng cắn gõ gõ sư tử đá đầu, không có tiền. Tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Ba người vào thành, đứng tại cổng, lập tức liền được thành nội cảnh tượng rung động đến. Chỉ nhìn thấy một đầu đèn lồng dày đặc, lâu các trùng điệp phố xá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, gỗ chất kiến trúc cao lớn chia làm mấy tầng, tầng tầng đèn đuốc sáng trưng, bóng người trùng điệp, phát ra huyên náo tạp nhạp thanh âm. Trên đường phố tung bay các loại mùi thơm của thức ăn, tràn đầy tất cả đều là người đi đường, mặc các loại phục sức, để người phảng phất một nháy mắt xuyên việt về cổ đại đô thành. Một con lông xù mặt hồ ly che miệng cười, ôm mình hài tử từ một con ô nha đầu tiểu phiến trên tay nhận lấy một con mứt quả, một con hở ngực lớn heo mập từ trong thùng đánh ra một lớn canh xương hầm, rót vào bát đặt ở một con mặc huyết hồng quần áo cậu yêu trước mặt. Một thấp bé chuột yêu một thân nhỏ hai cách ăn mặc, đem bội kiếm châu tinh đưa ra tiệm cơm bên ngoài, treo đèn lồng đỏ tinh xảo dưới tiểu lâu, một đám sói nữ nùng trang diễm mạn, nhìn qua ánh mắt lộ ra nhắm người mà ăn dục vọng. Cửa hàng tiền trạm lấy các loại quái vật, cơ hồ không nhìn thấy một nhân loại. Cùng phi thử thành nhìn qua giống như là động vật thành vạn yêu phiên chợ so ra, nơi này mới càng giống là một chỗ yêu ma chi đô, dưới ánh trăng cổ thành bên trong, quần ma loạn vũ, quái vật hành hành. Thanh Dương ba người tiến vào nơi này, mặc ma vải áo dài cùng giày cỏ, nhìn qua không giống như là phồn hoa đô thị tới, càng giống là từ nông thôn đi chợ vào thành nông phu, sợ hai thán phục nơi này nhìn thấy hết thảy. Toàn bộ 6. Toàn bộ đều là hóa hình 6. Yêu quái. Thu. Mà lúc này đây, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chim gáy, thanh thúy tiếng kêu to, mang theo như là thượng vị người uy áp, áp đảo toàn bộ yêu đều chi thành, vẹn vẹn nghe được thanh âm, cũng đủ để cho bầy yêu song chân như nhũn ra. Theo kia chim tiếng gáy ra, cả người người bên trong thành đồng loạt quỳ xuống, trong phòng ngàn vạn yêu tộc đồng thời tuôn ra, phủ phục tại bên đường. Phương Tu ba người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận thanh âm, hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bên trong hai con loan điệu triển khai hỏa hồng sắc cánh sát qua bầu trời, hỏa vũ phía trên dũng động hỏa diễm, phá vỡ cựu trọng cưng gió, lưu lại một đạo hỏa hồng sắc quy tích. Mà giờ khắc này tại kia loan điệu phía sau, vậy mà lôi kéo một khung vàng màu đỏ hoa lệ xe phượng. Lấy loan điệu kéo xe, phía dưới mặt đất bảy yêu quỷ xuống đất. Keng, keng. Mà giờ khắc này ở vào U Đô thành trung ương tiên cung bên trong thần điện vang lên tiếng chuông, trung điệp cửa cung đồng thời mở ra, một mặc màu trắng là và táo trường sam, mặt nhọn cười quái dị hồ yêu xuất lĩnh lấy chư yêu ở trước cung cung nên. Chủ nhân từ thiên giới trở về. U Đô thành vạn yêu, cung nên U Đô chi chủ. Thanh âm kia theo thanh thúy tiếng chuông truyền lại hướng toàn thành, thành nội vạn yêu đồng thời đứng dậy lại quỳ. Toàn bộ thành nội quanh quẩn lên núi thở. Cung nên U Đô chi chủ, cung nên U Đô chi chủ. Cái này phái đoàn, quả thực tựa như là thiên đế xuất hành, kia loan điệu lôi kéo xe phượng trải qua đỉnh đầu của bọn hắn, trung điệp hỏa diễm lướt qua bầu trời, thành nội nhiệt độ một nháy mắt đều được cất cao, kia nguồn gốc từ tại thần thú truyền thừa huyết mạch áp chế được Thanh Dương cùng Chu Lục thể nội kia mỏng manh thần thông lực lượng thi triển đều không thi triển ra được. Mà kia xe phượng bên trong kinh khủng tồn tại xuyên qua bầu trời thời điểm, có vẻ như còn cúi đầu nhìn ba người bọn họ một chút, kia như rất giống ma bình thường ánh mắt xuyên thấu bọn hắn khu xác, đông kết hồn phách của bọn hắn. Doa đến giờ phút này đứng ở cửa thành miệng Thanh Dương cùng Chu Lục cũng cảm giác song chân run lên, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất đi. Chương 99, tế phẩm. Kia loan điệu lôi kéo xe phượng, sát qua U Đô thành trên không, nhấc lên một đạo cuồng phong, xuyên qua trùng điệp cao lớn tiên cung cửa lâu, xâm nhập kia U đô thành trung ương cung điện U cung bên trong. Tiếng chuông tùy theo lại vang lên mấy tiếng mà dừng. Giờ phút này trên đường phố mới dần dần khôi phục náo nhiệt, đứng tại cửa Thanh Dương cùng Chu Lục, mới cảm giác như là nhét vào một khối tảng băng đầu dần dần làm tan. Khôi phục chi giác. Thanh Dương giờ phút này còn đánh lấy run rẩy, ta cái ngoan ngoãn. Đây rốt cuộc là cái kia đường thần Phật. Chu Lục cũng cảm giác lòng còn sợ hãi, lần này là đụng phải chân thần. Nói không chừng thật sự có thể trở về. Thanh Dương, Phong Đô, Trúc Dung. Mà lúc này đây, nơi xa đột nhiên truyền đến hô to âm thanh, ba người đồng thời quay đầu lại, lại thấy được một cái không tưởng tượng được người. Chỉ nhìn thấy Thiên sư Trương Hạc Minh giờ phút này vây tay xuyên qua đám người, nhìn về phía bọn hắn, kích động vạn phần một đường chạy nhanh. Thiên sư, Trương Hạc Minh, hắn làm sao tại cái này? Ba người hai mặt nhìn nhau, xốc lên rèm che, tiến vào một nhà tiểu quán bên trong, đã nhìn thấy bên trong tân khách ngồi đầy, các loại yêu tộc ở bên trong ăn như hổ đói, vừa đội mũ người thú loại giờ phút này lại có vẻ nho nhã lễ độ. Lão bản, bên trên một bình linh huyết rượu. Tùy tiện xào vài món thức ăn, bình thường món ăn là được, sau đó cơm muốn đặc sắc tuyết có cơm. Cũng không lâu lắm, hất lên khăn vải thằn lằn tinh gã sai vặt liền bưng trên mâm tới, mà bếp sau hùng hùng hổ hổ ngay tại nấu cơm lão bản kiêm đầu bếp, vậy mà là một con hung ác mặt thẹo cá sấu, cực lớn, cái đuôi vung vẩy phía dưới, phát ra thùng thùng tiếng vang. Còn tốt ba người đều không phải phổ thông người, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sớm đã dọa ngất tới, càng đừng nói ở đây ăn cơm uống rượu. Ta dựa vào, ba người chúng ta mấy ngày chưa ăn qua các thứ, mấy tháng này cũng không biết gạo là tư vị gì. Rượu này không tệ, chính là nhìn qua giống như là rượu đỏ, uống lại là rượu đế hương vị. Ba người không chút khách khí ăn như hổ đói, một bên hỏi tới Trương Hạc Minh đoạn thời gian gần nhất trải qua lịch. Phương Tu nhìn xem Trương Hạc Minh nói, cho nên ngươi đi theo chúng ta tiến đến, nhảy một cái dưới liền trực tiếp đến U Đô. Chu Lục nguyên bản cho là mình vận khí thật tốt, trực tiếp lọt vào Vũ Dân Quốc cái này người một nhà địa bàn, không nghĩ tới cái này Trương Hạc Minh vận khí càng là người tiên, trực tiếp tiến vào U Đô, chúng ta một đường chạy ba động vạn dặm, tốn sức thiên tân và khổ. Sau đó ngươi nhảy một cái liền trực tiếp đến trạm cuối cùng. Thanh Dương tán nhân giờ phút này ghen ghét ngay cả đuốt đều muốn bẻ gãy, mặc dù đi thẳng đến điểm cuối cùng, nhưng là khẳng định không có chúng ta những cái kia trải qua lịch, chúng ta tiến đến thế nhưng là học tập pháp thuật cùng nghĩ biện pháp đột phá luyện khí kỳ, bằng không vào để làm gì. Trương Hạc Minh lập tức nói, ta rơi vào đến sau, bởi vì thủy hệ thần thông giỏi về nuôi dưỡng linh thảo, cho nên được an bài đến linh thảo vườn phụ trách bồi dưỡng linh thực, làm cũng không tệ lắm, cho nên đan đỉnh ti một vị phụ trách ti thuốc yêu quan là ta rất nhìn bên trong, ta cũng thuận lợi thu được một bộ thủy hệ công pháp, nắm giữ không ít thủy hệ pháp thuật, trước mắt thành công bước vào luyện khí kỳ. Đáng tiếc, ta nếu là hỏa hệ thần thông, liền có thể trở thành luyện đan đồng tử, thậm chí trực tiếp học tập luyện đan. Thanh Dương tán nhân về sau lập tức hướng về phía Ngạc Yêu lão bản hô, "Lão bản, lại đến hai ấm linh huyết rượu." Chu Lục lúc này hỏi tới một cái tương đối trọng yếu vấn đề, "Thiên sư, ba người chúng ta là tại giao nhân quốc đạt được tin tức, theo Long cung bên trong cổ đại ngọc giản ghi chép, U Đô thành trưởng quản tam giới lục đạo, phúc địa động tiên, đất luân hồi lối vào. Cho nên chúng ta muốn thông qua nơi này trở về. Đây là sự thực sao?" Trương Hạc Minh động lên đũa, "Đương nhiên là thật. Chuyện này U Đô bên trong đám yêu tộc đều biết, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút đều rõ ràng, chờ chút cơm nước xong xuôi về sau, ta liền mang các ngươi đi xem một chút." Nghe Trương Hạc Minh tiểu nói này, Thanh Dương cùng Chu Lục hai người cuối cùng là an tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước no nê, bọn hắn dọc theo rộng lượng đường đi một đường hướng phía trung ương tiến đến, mục tiêu thì là U Đô trung ương vô cùng. Từng bước một đi qua, mới có thể minh bạch tòa này yêu đều rung động chỗ, đến mại không hết yêu quái ra ra vào vào, như là một cái phổ thông sinh mệnh sinh hoạt ở nơi này. Thanh Dương lúc này đột nhiên hỏi, "Ta tại Sơn Hải giới nghe nói, có thể hóa hình yêu quái, hoặc là nuốt linh dược, hoặc là chính là truyền thuyết bên trong đại yêu, nhưng là cái này U Đô thành 6, làm sao lại khắp nơi đều có hóa hình yêu quái?" Nhưng là lại không giống như là loại kia truyền thuyết bên trong đại yêu. Tu vi đều phi thường yếu kém. Trương Hạc Minh quay đầu lại, giải thích nói, bởi vì nơi này yêu quái hoặc là tổ tông là U Đô chi chủ điểm hóa, hoặc là chính là An Khải Linh Đan, cùng ngoại giới yêu quái không giống trước kia một dạng. Ba người một đường ghé qua đại đạo, rốt cục đến cung điện phía dưới, cao ngất cầu thang như là một tòa cao núi non hướng phía trên đỉnh kéo dài mà đi, nhìn từ đằng xa đã cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, giờ phút này tới gần, càng cảm giác hơn giống như là một đầu hướng cung điện chi đạo. Ba người đi thật lâu, mới đến phía trên nhất, không về giờ phút này cửa cung đóng chặt, trên cổng thành còn đứng lấy uy vũ yêu binh, chỉ có cửa hồng cổng tò vò mở ra, một chút mặc triều phục đám yêu quái ra ra vào vào. Nhưng mà Trương Hạc Minh lĩnh bọn hắn không phải tiến tiên cung bên trong, mà là trực tiếp đi tới trên đỉnh quảng trường một bên, lập tức thấy được một chỗ như là tấm gương bình thường tiên chỉ, được bạch ngọc lắt thành mặt đất vây lại. Bên cạnh đứng thẳng một tòa bia đá, trên đó viết ba chữ to, Tam Giới Uyên. Trương Hạc Minh đến nơi này, lập tức sắc mặt cổ quái nói, đây chính là Tam Giới Uyên, thâm không thấy đáy, dưới đáy nối thẳng hoàn tuyển. Truyền thuyết là một tòa trên trời tiên khí rơi xuống nơi này diện hóa mà thành thủy uyên, có thể thông hướng thế gian bất luận cái gì một chỗ. Nhưng là muốn mở ra, liền nhất định phải có tế phẩm. Trương Hạc Minh hướng mặt trước đi vài bước, chỉ hướng một tòa một người cao lớn đỉnh đồng, trông thấy Tam Giới Uyên trước kia đỉnh đồng không có, chỉ cần đem tế phẩm đầu nhập bên trong, nói cho nó biết mình muốn đi địa phương 6. Sau đó liền có thể mở ra thông hướng nhân gian đại môn, liền có thể trực tiếp về nhà. Thanh Dương cắt gấp mà hỏi. Trương Hạc Minh mồm miệng đều xẹp đến cùng nhau đi, liền có thể nhìn thấy thân đỉnh bên trên mấy cái mâm tròn chuyển động, người địa phương muốn đi nếu như vẹn vẹn trong đảo nơi nào đó lời nói đây, liền sẽ khởi động kia nhỏ đồng vòng, nếu như là đi Sơn Hải giới đâu. Vậy liền sẽ khởi động bên trong đồng vòng, như là tiến về Sơn Hải giới bên ngoài đâu. Như vậy liền sẽ khởi động lớn đồng vòng. Làm đồng vòng phía trên hai nửa giới ấn nối liền lẫn nhau, Tam Giới Uyên liền sẽ mở ra. Ba người xích lại gần kia đỉnh đồng nhìn một chút, phát hiện cái gọi là giới ấn chỉ có to bằng ngón tay, mà đồng vòng càng lớn, giới ấn là chuẩn tỷ lệ lại càng nhỏ.
Tiểu nhân cái kia còn tốt, mà cái kia lớn đồng vòng nhìn qua một thước rưỡi đường kính, là chuẩn một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ giới ấn, quả thực liền cùng mua sổ số không có gì sai biệt. Ba người hai mặt nhìn nhau, Thanh Dương mồm miệng co giật nói, cái này các thứ làm sao cùng sòng bạc bản quay rất giống. Chu Lục nhìn về phía Trương Hạc Minh, cái này, người chơi quá sao? Trương Hạc Minh một bộ thịt đau dáng vẻ, ở nơi này nhanh hơn nửa năm, nghĩ hết hết thảy biện pháp kiếm tiền, kiếm linh vật, tế phẩm, hết thảy chuyển ba lần. Bất quá ngươi nhìn cái kia lớn bản quay, ta đoán chừng ít nhất được chuyển 3000 lần mới có cơ hội có thể bên trong đi. Cái kia còn phải xem vật khí. Phương Tu cũng hơi biến sắc mặt, hắn nhớ kỹ cùng Hắc Sát nói tâm muốn đen một điểm, bất quá Hắc Sát cái này làm ra một chiêu này là làm người trở tay không kịp, mà lại Phương Tu còn hoài nghi, cái này các thứ bên trong khẳng định còn có tấm màn đen, không đem ngươi móc làm, nó là sẽ không để ngươi đi vào. Sau đó ba người ngay tại cái này tam giới bên trước, bắt đầu chơi lớn bản quay. Thanh Dương lấy ra hắn chân tàng một viên yêu giác, ba tấm pháp phù, Chu Lục lấy ra chính hắn ngưng tụ ba cái hỏa châu, một viên phong vũ, hai người ném vào đỉnh đồng, phát hiện kia đỉnh đồng còn không có khởi động. Chu Lục không nghĩ tới ném đi nhiều như vậy tế phẩm, còn không có bất luận cái gì động tĩnh, ta dựa vào cái này cần bao nhiêu tế phẩm? Trương Hạc Minh hồi tưởng lại mình thê thảm đau đớn trải qua lịch, đánh giá một chút, hướng về phía Thanh Dương nói, ngươi loại kia pháp phù còn cần 4 tờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Thanh Dương lập tức kêu lớn lên, trên người ta thật không có. Ba người lập tức đồng thời nhìn về phía Phương Tu, Phương Tu bất đắc dĩ trừ trừ tắc tắc, lấy ra một khối màu đen ngọc phù, cùng một chỗ ném vào, theo một đạo quang mang lấp lóe, lập tức nhìn thấy đỉnh đồng phía trên lớn đồng vòng rầm rầm vang lên. Bên trong, bên trong, bên trong, bên trong, bên trong, bên trong. Đồng vòng khởi động, ba người thật giống như liều mạng dân cờ bạc đồng dạng, đỏ mắt vây quanh kia đỉnh đồng đại hống đại thiếu. Bên trong, theo đồng vòng chậm rãi dừng lại, đáng tiếc cùng phía trên kia một nửa khác giới ấn còn kém non nửa vòng đâu. Tiếp lấy ba người móc ra trên người trừ thanh đồng đăng cùng thanh ly châu, tất cả từ sơn hải giới đạt được vật ném vào, lại chuyển một lần, mà lần này vượt qua non nửa vòng. Thanh Dương lập tức giơ chân, hố cha đâu? Đây có phải hay không là? Chu Lục cũng không nhịn được, đây cũng quá đạp ngựa đen. Phương Tu lập tức hỏi, còn có hay không biện pháp khác? Chu Lục lập tức gật đầu, đúng vậy a, có người hay không có thể làm được biện pháp? Thanh Dương thâm người nói chính là chúng ta loại người nghèo này có thể làm được. Trương Hạc Minh lập tức nói, nếu như có thể cầu kiến U Đô đứng đầu, cầu nàng, hẳn là có thể trực tiếp mở ra tam giới uyên. Bất quá muốn gặp nàng một mặt nhưng cũng không dễ dàng a. Đúng rồi, U Đô chi chủ thích mới lạ đồ chơi, thích có ý tứ các thứ, nhìn một chút kỳ kỳ là lạ ca múa biểu diễn, thích nghe người ta định đoạt nàng. Nếu không chúng ta nghĩ cái gì biện pháp, hoặc là chế tạo ra cái gì các thứ, lấy nhân gian quốc gia sứ giả danh nghĩa, làm cống phẩm bảy đồ cũng đi lên. Chính là sáu. Lúc này Trương Hạc Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tứ phía, thấp giọng nói, U Đô chi chủ hỉ nộ vô thường, trải qua thường sẽ tự dưng nổi giận, làm tức giận nàng người chỉ có một con đường chết ta. Chương 100, yêu hiến. Trung điệp lầu các kéo dài không dứt, hoa lệ điện đường uy nghiêm đứng vững. Theo cầu thang một đường mà lên, đến cao cao tại thượng trước cửa cùng, cực lớn màu đen cánh cửa phía trên là tinh xảo mây văn phù điêu, màu trắng cùng màu bạc giao thoa, có thể nhìn thấy gió mây phun trào, nước chảy dây dưa.